thậm chí là một số thiên tiêu, yêu nghiệt chờ một chút đều vượt qua phạm vi này, Cổ Trần tin tưởng mình nhất định cũng có thể vượt qua điểm này. Đi ra ngoài trước, nhìn xem bộ lạc tình huống, chỉ điểm một phen mọi người tu luyện, thuận tiện đem thanh đồng chi trên sách 3000 chữ khắc sâu tại thanh đồng bi phía trên. Nói, Cổ Trần đứng dậy đi ra thanh đồng điện, hướng về trong bộ lạc quảng trường đi đến, nơi này tụ tập vô số bộ lạc tộc nhân. Tộc trưởng, gặp qua tộc trưởng. Nhìn đến Cổ Trần đến, tại chỗ tộc nhân ào ào hành lễ, cung kính tối lui. Nguyên một đám tộc người ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần, trên mặt cung kính, trong mắt lộ ra sùng bái cùng cuồng nhiệt quan mang. Cổ Trần một đường đi qua, đối với mấy cái này tộc nhân đều là từng cái gật đầu, mỉm cười ra hiệu, cũng không có bày làm ra một bộ cao cao tại thượng, cao ngạo vô song dáng vẻ. Làm một cái bộ lạc tộc trưởng, uy nghiêm là nhất định, nhưng có lúc lực tương tác cũng ắt không thể thiếu. Hắn đi tới thanh đồng bi trước, lấy tay đặt tại trên tấm bia, bốn phía số lớn tộc nhân không rõ ràng tộc trưởng đây là muốn làm gì. Nhưng đều lặng lặng nhìn, không có người quấy rầy, hiện trường nguyên bản thanh âm huyên náo lập tức an tĩnh lại, nguyên một đám bình phong lên hô hấp. Ông! Thanh đồng bi rung động, phát ra ánh sáng ngông lung sáng chói, nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy, Cổ Trần trong lòng bàn tay tuôn ra nguyên một đám phong cách cổ xưa kiểu chữ. Trọn vẹn 3000 cái chữ thể tràn vào thanh đồng bi, tạo thành biến hóa kỳ diệu, vô cùng ảo diệu lấp lóe, vậy mà gây nên thanh đồng bi bên trong hình trạng khắc bằng đồng thau cộng minh. Truyền thừa, không thể thiếu. Cổ Trần thăm thẳm thở dài, nhìn lấy thanh đồng bi, đã nhiều 3000 cái huyền ảo văn tự, đây đều là vừa mới kinh lịch thiên phạt sáng tạo ra nhân tộc văn tự. Có những thứ này, tương lai bộ lạc liền có thể có truyền thừa tiếp căn bản, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước truyền thụ tộc nhân biết chữ. Muốn đến nơi này, Cổ Trần lập tức quay người, gọi người tìm tới mấy cái bộ lạc tộc lão, bắt đầu thương nghị bộ lạc tộc nhân bắt đầu học tập văn tự đại sự. Chương 211, bội thu vui sướng. Ta là nhân tộc. Trên quảng trường, tụ tập lít nha lít nhít vô số người, trẻ có già có, từng cái hai mắt nóng rực nhìn qua phía trước một cái cự đại bàn đá. Tại bàn đá phía trước, đứng đấy một người, đó là bộ lạc tộc trưởng, Cổ Trần. Hắn tay cầm một khối than tuổi, tại đá cứng bên trên mặt viết cái này đến cái khác kiểu chữ. Ta là nhân tộc. Cổ Trần chỉ bàn đá phía trên bốn chữ thể, dạy phía dưới vô số người học tập. Ta là nhân tộc. Phía dưới, vô số người lớn tiếng theo đọc, sau đó nguyên một đám giống tiểu học sinh bé ngoan một dạng, bắt đầu ở mỗi người trước mặt tiểu thạch trên bàn mặt siêu siêu vẹo vẹo viết kiểu chữ. Mặc kệ lão nhân, tiểu hài tử, nữ nhân, thanh niên trai tráng, đều không ngoại lệ, mỗi ngày đều muốn học tập bộ lạc tộc trưởng sáng tạo ra hoàn toàn mới văn tự. Những văn tự này, ưu mỹ, đại khí, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, mỗi một chữ đều ẩn chứa chí lý, nguyên một đám tiểu chữ tạo thành nguyên một đám từ ngữ, còn có vô cùng hàm nghĩa. Tóm lại, Cổ Trần sáng tạo ra văn tự, làm cho cả bộ lạc trên dưới đều sôi trào. Ta là nhân tộc, đỉnh thiên lập địa, không ngừng vươn lên, vĩnh không khuất phủ. Cổ Trần từng cái chữ dạy bảo mọi người, tất cả mọi người theo học tập, tất cả các tộc nhân đều học được vô cùng hăng say, thậm chí như đói như khát. Không có cách, những chữ này thể quá ưu mỹ, quá huyền ảo, trong cảm giác gần chứa vô cùng đạo lý cùng trí tuệ, khiến người ta học muốn ngừng mà không được. Đầu tiên học tập văn tự, cũng là dạy bảo các tộc nhân, nhận rõ chủng tộc của mình, không ngừng quán thâu một loại tư tưởng. Để bọn hắn biết, thân vì nhân tộc, làm đỉnh thiên lập địa, làm không ngừng vươn lên, vĩnh không khuất phục người, tương đương với tẩy não đi. Dù sao không phải chuyện xấu, Cổ Trần cảm thấy bộ lạc tộc nhân khai hóa, sáng suốt, mới có sáng chói văn minh cùng khắc sâu tư tưởng, bất khuất ý chí. Ta vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Cổ Trần từng cái chữ dạy bảo, thậm chí bắt đầu tạo thành một cái từ ngữ, để bộ lạc tộc nhân bắt đầu hăng hái học tập. Học tập một khi bắt đầu, tộc nhân trí lực liền sẽ lấy được đến kinh người trưởng thành, thậm chí bởi vì học tập mà dẫn đến các tộc nhân một loại tinh thần diện mạo phát sinh to lớn cải biến. Cái này một giáo đạo cũng là 3 tháng, mỗi một ngày Cổ Trần đều tự mình truyền thụ, dạy bảo, chỉ điểm các tộc nhân học tập, tu luyện. Mấy chục vạn người a, cái này là bực nào to lớn lượng công việc. Bất quá hôm nay cũng không cần, bởi vì trong bộ lạc đi qua 3 tháng học tập, rốt cục có không ít người hoàn thành 3000 chữ học tập, thậm chí có thể tạo thành các loại lời nói văn tự từ ngữ. Làm thường ngày giao lưu, tranh thức đem văn tự sơ bộ nhận biết, đã có thể miễn cưỡng ứng dụng, có thể bắt đầu để bọn hắn những người này đến dạy bảo bộ lạc những người khác. Thậm chí, Cổ Trần khiến người ta xây dựng một tòa cự đại học viện, chuyên môn dạy bảo bộ lạc tiểu hài tử học tập, chỗ tu luyện. Tộc trưởng, thủy tinh gạo thành thủ. Ngày này, Cổ Trần vừa ra cửa, chỉ thấy một gã đại hán vội vã chạy tới, trần trùi hai chân, dính đầy vũng bùn, trên mặt lộ ra hưng phấn mà biểu lộ. Nghe xong lời này, Cổ Trần kinh hỉ nói, thành thục, thủy tinh gạo thật thành thục sao? Tựa như tộc trưởng. Hán tử kia hưng phấn nói. Cổ Trần không nói hai lời, hướng thẳng đến bộ lạc linh điển khu vực tiến đến, tâm lý tuân ra một cỗ tâm tình kích động, rốt cục có lương thực a. Linh điển trước, liếc nhìn lại, mảng lớn màu xám hạt lúa, thô sơ giản lược xem xét dường như phủ thêm một tầng ôi. Từng chuỗi màu xám trắng hạt lúa treo đầy đồng ruộng, đại lượng bộ lạc tộc nhân chính đang bận rộn, chờ đợi lấy Cổ Trần đến. Quả thật thành thục. Cổ Trần nắm bắt một thanh xám trắng hạt lúa, trực tiếp lột ra xám trắng sắc ngoài, giống như là một tầng vỏ đá, bên trong lộ ra trong suốt sáng long lanh thủy tinh gạo. Từng viên hạt gạo sung mãn, trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh, giống như làm cho người mê muội. Truyền lệnh xuống, bắt đầu thu hoạch. Cổ Trần hét lớn, trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh, khiến người ta triển khai thu hoạch, tâm lý có một cỗ tâm tình kích động đang cuộn trào lấy. Lương thực a, bộ lạc rốt cục có chủ lương. Trước bộ lạc khai khẩn trọn vẹn 3000 mẫu linh điền, hiện tại toàn bộ thành thục, nói rõ Cổ Trần trước đó gieo hạt phương pháp là hữu hiệu. Mà lại chỉ xem mỗi một mẫu sản lượng, cũng đủ để chứng minh cái này phương pháp có thể tăng lên sản lượng, so với tại thạch tộc trồng trọt muốn nhiều chỗ 4-500 cân dạng này. Nói cách khác, những thứ này thủy tinh gạo mẫu sản lượng đạt tới 2000 cân. Thu hoạch lớn. Đây là bộ lạc chân chính ý nghĩa lần trước lương thực bội thu, mọi người từng cái hưng phấn không được, nhiệt tình mười phần. Trước đó là giúp thạch tộc trồng trọt, có thể xem không thể ăn, nhưng bây giờ không giống nhau à, những thứ này thủy tinh gạo hoàn toàn là thuộc về bọn hắn bộ lạc. Tộc trưởng nói đây chính là bộ lạc tương lai lương thực chính, tất cả mọi người có thể ăn tiếp nước tinh gạo, nguyên một đám thu hoạch thời điểm đều kém chút chảy nước miếng. Thu hoạch tốt, bắt đầu nghiền ép hạt thóc làm ra thủy tinh gạo tới. Sau đó đem linh điền tiếp tục lật khẩn một lần, tiếp lấy lần nữa gieo trồng xuống, 3 tháng một lần thu hoạch, đây tuyệt đối là kinh người. Bội thu vui sướng, tự nhiên muốn cùng bộ lạc các tộc nhân cùng một chỗ chia sẻ. Cho nên, Cổ Trần tổ chức một lần bộ lạc lễ mừng, mọi người tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị nhấm nháp phía dưới những thứ này thủy tinh gạo. Lúc chạm vào tối, trong bộ lạc đại quảng trường phía trên, tụ tập lít nha lít nhít vô số tộc nhân, mọi người vây quanh từng đống cậy lửa vừa hát vừa múa. Ngoạm miếng thịt lớn, miệng lớn ăn cơm. Không sai, cũng là ăn cơm, đó là một loại hoàn toàn mới lương thực chính, thủy tinh gạo, luộc thành thơm ngào ngạt cơm. Hương, thật là thơm. Đất đen vùi đầu cùng ăn, ăn như hổ đói, khối thịt lớn hợp lấy miệng lớn trong suốt cơm nuốt vào, gọi là một cái hương à. Cho tới bây giờ chưa ăn qua vật như vậy. Những thứ này gạo, quá thơm. Nưu Lực một mặt kích động, lệ nóng doanh trọng, bưng lấy một cái thanh đồng bắt từng ngụm ăn cơm. Đó là từng viên thủy tinh gạo đun sôi, nóng hôi hổi, hương khí phiêu tán, thậm chí ăn hết chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thư thái, dường như tràn đầy linh khí một dạng. Kỳ thật đây chính là thủy tinh gạo chỗ đặc biệt, giàu có lấy cường đại linh khí, ăn hết có thể chậm rãi cải thiện thể chất, cường gân kiện xương, đạt tới một cái tôi thể hiệu quả. Cổ Trần nhìn qua mọi người tiếng cười cười nói nói, từng cái mặt mũi tràn đầy lộ ra dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng thỏa mãn, có cố cảm giác thành tựu. Có lẽ, đây chính là làm tộc trưởng ý nghĩa chỗ đi. Hắn tràn đầy thưởng thức trong tay thanh đồng bát phía trên tràn đầy cơm, viên viên trong suốt sáng long lanh, phiêu tán một cỗ đặc biệt mùi thơm. Cửa vào mềm mại, giàu có linh khí, ăn hết miệng đầy lưu hương, thậm chí dư vị vô cùng, có thể khiến người ta cảm nhận được hấp thu linh khí, dựa luyện thân thể cái chủng loại kia cảm giác kỳ diệu. Thời gian dài trước kia nước ăn tinh gạo, khẳng định có thể tăng cường huyết khí, cường gân kiện xương, thậm chí có thể gia tăng cái tiềm lực của con người. Tóm lại, có thủy tinh gạo, bộ lạc tương lai lương thực chính thì không thiếu hụt, lương thực đã dần dần sung túc lên, chỉ kém thực lực cùng còn lại phát triển. Tộc trưởng. Đang lúc ăn, một gã đại hán bước nhanh đi tới, trên miệng còn lưu lại mấy hạt cơm. Hắn là Thiết Thạch, các loại Cổ Trần đã ăn xong mới dám đi lên báo cáo tin tức. Chuyện gì? Cổ Trần cầm lấy một cái thanh đồng bình rượu nếm thử một miếng thú huyết ỉu. Hắn mắt nhìn Thiết Thạch, tâm lý suy nghĩ có phải hay không tương lai dùng thủy tinh gạo hoặc là huyết gạo đến sản xuất một số chân chính ỉu. Thiết Thạch đầu tiên là thi lễ, mới cung kính nói, tộc trưởng, quặng mỏ bên kia khoáng thạch tựa hồ bắt đầu giảm bớt, có nhiều chỗ đã bị đào rỗng. Ừm. Cổ Trần mi đầu cao lại, nhìn về phía hắn hỏi, ngươi nói, đào rỗng rồi. Thiết Thạch túi đầu xuống, nói thực ra nói, hồi tộc trưởng, đúng vậy. Quặng mỏ bên trong có chút đường hầm, trong hầm mỏ đã đào rỗng, tựa hồ khoáng thạch bị đào xong. Ngược lại là còn có một bộ phận còn có thể móc ra, nhưng gần nhất sản lượng càng ngày càng thấp, mà lại trước đó vài ngày sụp đổ hai cái hầm mỏ, còn tốt độc nhãn cự nhân cứu viện kịp thời mới không có thương vong. Thiết Thạch nói lên cái này cũng có chút tâm thần bất định. Cổ Chân đến không để ý, quét mắt cách đó không xa ngồi ở chỗ đó, gánh lấy một miệng thanh đồng đại đỉnh đang dùng cơm độc nhãn cự nhân. Một tay còn đang nắm một cái nướng giá thú, một tay nắm lấy cơm hướng trong miệng nhét, nhìn nó cái kia tướng ăn, Cổ Trần cũng nhịn không được im lặng, đây chính là cái ăn hàng. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy, đoán chừng đều nhanh nuôi không nổi. Cái kia quặng mỏ tư nguyên chuẩn bị khô kiệt sao? Cổ Trần yên lặng trầm tư, tâm lý có chút bất đắc dĩ, cái kia đại quặng mỏ là theo thu tộc chỗ đó giành được, đào móc mấy tháng, không nghĩ tới lại muốn khô kiệt. Hắn có chút cười khổ, không có nghĩ đến cái này quặng mỏ sản lượng tổng lượng không cao, mấy trăm ngàn người khai quật mấy tháng cũng nhanh khô kiệt, không khó tưởng tượng những người này mở đào tốc độ khủng bố đến mức nào. Nhiều người lực lượng lớn, mấy trăm ngàn người mở đào, tràng diện kia quả thực khiến người ta rung động. Hiện tại tốt, quặng mỏ sắp khô kiệt, sau đó phải đi đâu làm hắc mỏ đồng cùng mỏ thiếc. Còn tốt, trước mắt bộ lạc đã có đầy đủ thanh đồng dự trữ, chỉ là đã không thể tiếp tục chú tạo thanh đồng chi thành, kế hoạch này tạm thời mắc cạn. Trước dừng lại thanh đồng thành kế hoạch, các loại tương lai tìm tới mới quặng mỏ lại nói. Cổ Trần lập tức truyền đạt ý chí của mình, dừng lại thanh đồng đúc thành kế hoạch, hiện tại quặng mỏ tư nguyên khô kiệt, cái kia liền không thể tiêu xài. Trước mắt chỉ kiến tạo một tòa 500m lớn lên, cao 20m, rộng 30m thanh đồng thành mạnh, có đạo này thành tường tạm thời đủ. Đến mức mở đào ngọn núi, trước mắt tạm thời không cần thiết, chống đi những thứ này nhân lực vật lực đi làm sự tình khác phát triển bộ lạc. Xem ra, phải nghĩ biện pháp tìm tới còn lại khoáng sản. Cổ Trần vừa ăn cơm, một bên tự hỏi tương lai đường. Bốn phía, cày lửa trước, vô số tộc nhân vừa múa vừa hát, chúc mừng lần này thu hoạch lớn, người người trên mặt nụ cười. Nguyên một đám nhìn về phía Cổ Trần ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tín ngưỡng. Trong mắt bọn hắn, tộc trưởng cũng là thần. Chương 212, Du mục bộ tộc. Đinh, đinh. Quan mỏ, đám người phun trào, đại lượng tộc nhân chính đang ra sức đào quáng. Xe khoáng thạch bị khai quật ra, trồng chất vào. Nhưng gần nhất quặng mỏ bên trong khoáng thạch dần dần khô kiệt, một số hầm mỏ đã đào không ra hắc mỏ đồng, thậm chí ngay cả mang theo mỏ thiếc cũng bị mất. Tộc trưởng, ngài đã tới. Cổ Trần đi vào quặng mỏ, phụ trách trấn thủ thiết thạch đến đây dẫn đường, đi tới một mảnh hầm mỏ trước. Thiết thạch chỉ trước mặt hầm mỏ nói ra, nơi này, còn có bên kia, 10 cái hầm mỏ đã đào không ra khoáng thạch, sáng nay còn có một đầu trong hầm mỏ cũng đào không ra khoáng thạch. Nghe những tin tức này, Cổ Trần mi đầu nhíu chặt, xem ra, cái này quặng mỏ số lượng dự trữ cũng không cao à. Thì trước mắt khai thác tổng lượng, mỏ đồng chỉ khai thác hơn 2 triệu tấn, mỏ thiếc nhiều một chút có 2,5 triệu tấn hai bên. Đây là mấy trăm ngàn người điên cuồng lao động thành quả, cứ thế mà đem một cái quặng mỏ cho đào tuyệt. Xem ra, cái này quặng mỏ chỉ là tiểu hình mỏ quặng, cũng không phải là trung đại hình mỏ quặng. Cổ Trần một đường kiểm tra, đi qua từng cái hầm mỏ xem xét, quả thật đã đào không ra mỏ đồng cùng mỏ thiếc, hoàn toàn bị đào sạch sẽ. Đen như mực hầm mỏ, còn có to lớn đường hầm, có chút đổ sụp, toàn bộ quặng mỏ so trước đó làm lớn ra hơn 2 lần. Mấy trăm ngàn người lao lực điên cuồng khai quật, quả thực phát rồ, trực tiếp cho nơi này khoáng thạch đào xong rồi. Liên Cổ Trần chính mình cũng có chút xấu hổ, không thể tin được, không khỏi không cảm khái nhiều người lực lượng đại a. Thị sát một lần, Cổ Trần biết cái này mỏ quặng lộ ra nhưng đã khô kiệt, lại cái hơn 10 ngày đoán chừng thì triệt để gây mất. Nói cho các tộc nhân, đem nơi này khoáng vật đào sạch sẽ, sau đó ngươi liền có thể dẫn người về bộ lạc. Cổ Trần tra xét một vòng, đối thiết thạch nói rõ ràng, đào sạch sẽ thì mang tộc nhân trở lại về bộ lạc, nơi này đã không cần đồn trú. Minh bạch. Thiết thạch trịnh trọng lĩnh mệnh. Hắn trần trừ một lúc hỏi, tộc trưởng, không có khoáng thạch, bộ lạc thì không cách nào đúc thành, muốn không, ta dẫn người đi tìm còn lại mỏ quặng. Cổ Trần nghe trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, trước thả một chút, gần nhất Bách Man Sơn bên trong tình huống có chút không giống bình thường, tựa hồ mưa gió muốn tới. Các ngươi đào xong thì trở lại về bộ lạc, thật tốt chỉnh huấn, đề cao thực lực. Nói xong Cổ Trần nghiêm khắc nhắc nhở nói, còn có, tu luyện của ngươi không thể rơi xuống. Hình trạm khắc bằng đồng thau chính là hoàn chỉnh nhất cường đại chi pháp, nhất định phải nắm chặt. Đúng, tộc trưởng. Thiết thạch nội tâm âm thầm ghi lại, quyết định muốn khắc khổ tu hành, đề cao thực lực của mình tu vi. Từ khi đạt được hình trạm khắc bằng đồng thau, hắn thì ngày đêm khổ tu, vì chính là có đủ thực lực, tương lai cho huynh trưởng của mình báo thủ, đối kháng dị tộc. Nơi này giao cho ngươi, mau chóng đào sạch sẽ trở lại về bộ lạc. Cổ Trần bàn giao một phen sau đó xoay người, cưới bạch hổ rời đi quặng mỏ. Hắn một đường chạy như bay, có bạch hổ tốc độ tự nhiên không chậm, đã trải qua mấy lần thuế biến, ngồi cưỡi bạch hổ thực lực cường đại rất nhiều. Toàn bộ bộ lạc bên trong, cường đại nhất tọa kỵ cũng là bạch hổ, thậm chí ẩn ẩn có thể cùng hắc thổ vị này bộ lạc thống lĩnh chống lại. Bạch hổ thân là Cổ Trần tọa kỵ, tự nhiên có thiên vị cơ hội, khỏi cần phải nói, tôi thể cổ dược đều sẽ phân lấy tiểu phân cho nó. Linh huyết, linh dược vân vân vật tư một chút không ít, Cổ Trần bồi dưỡng tọa kỵ của mình khẳng định không cạn dư lực. Nếu không như thế nào xứng đáng tọa kỵ của mình, cũng không đủ lực lượng tọa kỵ, đối mặt cường giả không thể nói được bị trực tiếp dây mất. Giống hổ khiêu sơn lâm, một đầu bạch hổ tiếp tục chạy vội, không bao lâu liền trở về bộ lạc bên trong. Xuyên qua cao ngất cẩn trọng thanh đồng thành môn, Cổ Trần đổ đầy tốc độ. Tham kiến tộc trưởng. Vừa về đến, chỉ thấy một tên chiến sĩ vội vã chạy tới, một chân quỳ xuống. Chuyện gì? Cổ Trần nhìn trước mắt chiến sĩ, biết là bộ lạc sư thiếu thám tử một viên. Chỉ thấy cái này lính trinh sát cung kính báo cáo, khởi bẩm tộc trưởng, thứ ba không trung điều tra tiểu đội phát hiện một chi nhân tộc đội ngũ, chính hướng bên ta bộ lạc chạy đến. Ừm. Cổ Trần ngoài ý muốn. Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại có những bộ lạc khác nhân tộc người tới, thoạt nhìn là hướng lấy bộ lạc của bọn hắn tới. Điểm ấy thật bất ngờ, phu cận có gì bộ lạc tồn tại, chẳng lẽ là chạy nạn hoặc là di chuyển tới. Có bao nhiêu người? Cổ Trần nhẹ giọng hỏi. Tộc trưởng, có 1,800 người, đều là kỵ binh, cưới một loại mãng nhu, theo man hoang bình nguyên phương hướng tới, khoảng cách 100 dặm bên ngoài. Nghe xong lời này, Cổ Trần lâm vào trầm tư, 1,800 người, đến từ man hoang bình nguyên, chẳng lẽ là tại bên trong vùng bình nguyên nhân tộc bộ lạc. Hắn chưa từng tiến vào man hoang bình nguyên chỗ sâu, liền xem như bộ lạc hiện tại cũng không có bước chân bên trong vùng bình nguyên bộ, chỉ ở ngoại vi đi săn mà thôi. Như thế xem ra, hẳn là man hoang bình nguyên chỗ sâu một số nhân tộc bộ lạc thế lực, chỉ là, bọn họ tới này làm gì? Giống. Ngay tại lúc này, trên bầu trời rơi xuống một cái sư thiếu, người ở phía trên nhanh chóng nhảy xuống, quỳ một gối xuống tại Cổ Trần trước mặt. Tộc trưởng, người tới tiếp cận bộ lạc 30 dặm, phải chăng chặn đánh? Cái này tên chiến sĩ lập tức báo cáo cái này một tin tức mới nhất. Đã tới a. Cổ Trần không nói chuyện, ngược lại quay đầu cưỡi bạch hổ lên thành tường, hướng ra phía ngoài đồng bằng nhìn lại. Xa xa liền có thể nhìn thấy một chi mơ hồ đội ngũ chính nhanh chóng tiếp cận, mục tiêu chính là nơi này, không cần hoài nghi thì là hướng về phía bọn họ tới. Chỉ là không biết, chi này đến từ những bộ lạc khác nhân tộc đội kỵ binh ngũ, muốn làm gì? Ầm ầm. Không bao lâu, 1,800 người cưỡi mãng như một đường quần quận mà tới, vòng quanh đầy trời cắt bụi tiếp cận bộ lạc thành tường nơi này. Phát hiện này, kinh động đến thủ vệ tại trên tường thành chiến sĩ, mấy cái sư thiếu quanh quẩn trên không trung, theo chi đội ngũ này, giám thị bọn họ. Nơi này là hoang cổ bộ lạc, người đến ngừng bước. Hét lớn một tiếng truyền ra, phía trước đội ngũ cùng nhau dừng lại, 1,800 người kỵ binh, tọa kỵ là một loại đồng bằng mãng nhu. Từng cái mãng nhu, thể trạng cường tráng, hai cái nhu giác sắc bén, toàn thân mọc đầy đèn xì lồng trâu, xem ra phá lệ uy vũ. Cầm đầu một tên bưu cần đại hán, khuôn mặt thô kệch, hai mắt sáng ngời có thần nhìn qua phía trước một tòa hùng vi thanh đồng thành tường, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này bộ lạc. Chi đội ngũ này cực kỳ chấn động, nguyên một đám chừng lớn song mắt nhìn trước mắt cao 20m to lớn thành tường, tản ra xanh ánh sáng màu vàng nóng. Đó là toàn làm bằng đồng xanh, cường đại, kiên cố, lộ ra một loại trầm trọng bất hủ khí tức. Thứ nhìn một cái, thanh đồng thành tường cho bọn hắn tâm linh rung động thật lớn cùng trùng kích, nguyên một đám ngây ra như phỗng, có chút mộng bức. Bọn họ biết nơi này có cái bộ lạc, nhưng chưa bao giờ thấy qua bực này cao lớn kiên cố thành tường, thoạt nhìn là kim loại cấu tạo a. Dùng toàn kim loại cấu tạo thành tường, quá xa xỉ. Chúng ta đến từ man hoang đại bình nguyên A cổ lạc bộ tộc, ta gọi Ô Tháp Lạc, hôm nay mang theo bộ tộc một bộ phận chân quý vật tư, là tới tìm kiếm bộ lạc tiến hành giao dịch. Cầm đầu bưu cần đại hán sách lấy mãng nhu tiến lên, đại giải thích do nhóm người mình lai lịch cùng ý đồ đến. Nguyên lai, bọn họ là tới tìm kiếm giao dịch. Man hoang bình nguyên du mục bộ tộc. Trên tường thành, Cổ Trần kinh ngạc vạn phần, cái này là lần đầu tiên cùng man hoang bình nguyên chỗ sâu du mục bộ tộc tiếp xúc. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng tới. Nhìn tình huống, bọn họ tựa như là chuyên môn đi ra ngoài tìm cầu người tộc những bộ lạc khác tiến hành giao dịch, điểm ấy để Cổ Trần rất kinh ngạc. Thả bọn họ tiến đến. Cổ Trần nghĩ phất tay khiến người ta cho đi. Hắn không lo lắng những người này có khác giáp tâm, đừng nói chỉ là 1,800 người, liền xem như lại nhiều mấy lần người đều không sợ đối phương. Một cái là đối tự thân thực lực tự tin, còn có một cái, đối phương mạnh nhất một cái Ô Tháp Lạp chỉ là luyện khí cảnh đỉnh phong thôi. Đối với Cổ Trần tới nói, tiện tay có thể trấn áp, cho nên muốn nhìn xem những người này mang đến thứ gì giao dịch, càng nghĩ đến hơn giải một phen man hoang bình nguyên bên trong nhân tộc những bộ lạc khác tình huống. Đặc biệt là du mục bộ lạc, những bộ lạc này không có chỗ ở cố định, tại man hoang bình nguyên nội bộ hành tung bất định, thậm chí có khả năng chạy trốn đến mặt khác một mảnh bách man sơn ngoại vi trên đại thảo nguyên mặt. Tiểu Hắc, ngươi dẫn bọn hắn dẫn đầu đến thanh đồng điện gặp ta. Cổ Trần bàn giao một câu sau trực tiếp cưỡi bạch hổ hạ thành. Dẫn trước quay về bộ lạc bên trong, ngay tại thanh đồng trong đại điện yên tĩnh cùng đợi đối phương đến. Trong lòng của hắn chính đang suy tư liên quan tới man hoang bình nguyên bên trong du mục bộ lạc sự tình, có lẽ, đây là một lần tiếp xúc cơ hội của bọn hắn. Như có khả năng, nuốt vào những thứ này du mục bộ lạc, dù sao du mục bộ lạc bên trong có thể là có vô số tốt đẹp tọa kỵ thậm chí các loại nuôi thả động vật. Du mục bộ tộc, tựa hồ có làm đầu. Trong đại điện, Cổ Trần ngồi tại thanh đồng trên ghế ngồi, yên lặng suy tư, trong ánh mắt lóe ra một chút tinh quang. Chương 213, Kinh Hãi. Trước tường thành, 1.800 người cười mãng như chậm rãi tiến vào thanh đồng thành môn, nguyên một đám lộ ra cực kỳ chấn động biểu lộ. Chân chính bước vào nơi này mới biết được có bao nhiêu rung động, ô tháp lạp nhìn lấy trước mắt cửa thành to lớn, cao ngất bức tường, hoàn toàn chính là do không biết tên kim loại cấu tạo thành. Thật bất khả tư nghị. Thảo nguyên phía ngoài bộ lạc, đã phát triển thành dạng này sao? Trong đội ngũ, một số người thấp giọng nghị luận, rung động liên tục, bị trước mắt cường đại thành tường cho rung động thật sâu ở. Dạng này thành tường, ai có thể công phá? Chẳng lẽ, phía ngoài bộ lạc đã phát triển đến trình độ này, thật là khiến người chấn kinh. Ô tháp lạp không nói chuyện, ánh mắt sáng rực nhìn qua bốn phía, từng nhánh người mặc màu xanh đen chiến giáp, tay cầm trầm trọng đao thuẫn chiến sĩ tại thủ vệ, tuần tra. Chỉ từ khí tức của bọn hắn để phán đoán, so với bọn họ hiếu thăng lớn hơn nhiều lắm, thậm chí trước mắt dẫn đường vị này liền để hắn có loại châm vắt trên lưng cảm giác nguy cơ. Dẫn đường hát thổ, cao hơn 2 mét thân thể, cưới một đầu tam giác long, loại này man hoang long thú tại đồng bằng chỗ sâu cũng là không thể thấy nhiều. Tiến vào cổng thành, phía trước rộng mở trong sáng, ô tháp lạc bọn người hai mắt một lồi, đờ đẫn nhìn qua nơi xa. Cái đó là... Cái gì? Ô tháp lạc ngây dại, từng cái trường lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn qua phía trước chân núi, đang có một tôn to lớn cự nhân tại gánh lấy cự thạch, vận chuyển vật tư. Đó là độc nhãn cự nhân, cao 18 mét thân thể, mặc lấy một bộ thật dày cự hình thanh đồng trọng giáp, là Cổ Trần tự mình thiết kế chế tạo riêng cho nó. Tôn này cự nhân, là bộ lạc một cái duy nhất độc nhãn cự nhân. Cự nhân. Một số người mặt mũi tràn đầy kinh dị, run rẩy nói câu. Mọi người cực kỳ chấn động, ngây ngốc nhìn lấy tôn này cao 18 mét độc nhãn cự nhân, quá rung động. Phía trước dẫn đường hắc thổ một mặt kiêu ngạo, nhìn lấy những người này rung động kinh dị dáng vẻ, tâm lý rất hài lòng. Mau nhìn, đó là voi ma mút thú. Đột nhiên một tiếng kinh hô, có người chỉ trích phía trước chân núi bờ suối chảy, đang có từng cái hình thể to lớn voi ma mút tại cày điện. Đám người này một mặt mộng bức, lại có hơn 100 đầu voi ma mút, còn có, những cái kia voi ma mút kéo lấy là vật gì, đang làm gì. Cây chỗ, bọn họ tự nhiên không hiểu, liền thanh đồng cũng không biết là cái gì kim loại. Ầm ầm. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên một cỗ chấn động truyền đến, mọi người cùng soát nhìn lại, đã thấy bên trên bình nguyên đang có một chi cường đại kỵ binh đang huấn luyện. Đó là Long Kỵ. 10.000 Long Kỵ đang huấn luyện, theo huấn luyện còn có mặt khác một chi kỵ binh, đó là Lang Kỵ, trước mắt chỉnh biên chỉ có 5.000 Lang Kỵ. Chơi ạ! Là Long Thú kỵ binh. Còn có Lang Kỵ. Bọn này thảo lúc đầu du mục bộ tộc người ngu ở, bị một màn trước mắt màn thật sâu kích thích, chỉ cảm thấy toàn thân phát run, kinh dị vô cùng. Bọn họ vừa tiến đến liền bị cái này bộ lạc cường đại thật sâu chấn trụ, độc nhãn cự nhân, voi ma mút thú, còn có long thú kỵ binh, lang kỵ, vân vân. Lại nhìn phía trước, từng tòa nhà đá sắp hàng chỉnh tề, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Toàn bộ lạc quy hoạch cực kỳ chỉnh tề, không có một chút lộn xộn, rộng rãi đường đi, trải một đầu đá xanh đường, từng khối cự tảng đá xanh bị đánh mài bóng loáng, trải trên mặt đất. Đi ở phía trên rất vững vàng, rất sạch sẽ, rộng rãi con đường thẳng tới trong bộ lạc. Một quảng trường khổng lồ đập vào mi mắt. Vô số tộc nhân tụ tập ở chỗ này, lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử, nguyên một đám huyết khí tràn đầy, giống như từng viên hỏa cầu một dạng nóng rực. Lại nhìn trung ương, một tòa cự đại thanh đồng bi đứng vững, cao 9 trượng, tản ra mông lung thanh đồng quang huy, ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Còn có một tòa cự đại kiến trúc, bên trong truyền đến từng đợt âm thanh vang dội, mang theo một tia non nớt, hiển nhiên là đại lượng tiểu hài tử ở bên trong. Những đứa bé này, ở bên trong học tập văn tự. Hết thảy, để đến từ thảo nguyên du mục bộ lạc mọi người nguyên một đám hoảng sợ không thôi, nhìn nhau không nói gì, lập tức biến đến câu nệ. Khẩn trương, rất khẩn trương có hay không? Trong lòng bọn họ cười khổ, vốn là mang theo cường đại tự tin đi ra, tìm kiếm bộ lạc giao dịch, nhưng không nghĩ tới đụng tới dạng này một cái kinh khủng bộ lạc. Nơi này thực lực, thật đáng sợ, đều bị đám người này khẩn trương. Uống ha! Ta là nhân tộc. Vì nhân tộc quật khởi mà phân đấu. Quảng trường một bên. To lớn trên đất trống, 1.000 tên bộ lạc tiểu hài tử tại vùng vẩy mồ hôi, múa song quyền, không ngừng tu luyện, toàn thân trên dưới bốc hơi lấy nhiệt khí. Mỗi một đứa bé khuôn mặt cương nghị, lộ ra một loại tinh thần, sáng rực rực rỡ, cho người ta cực đại trùng kích. Đó là một loại tinh thần, tư tưởng, niềm tin, mang theo kiên cường, vĩnh không khuất phục ý chí. Tại Cổ Trần sáng tạo văn tự, dạy bảo tộc nhân, dẫn đạo tộc nhân đi hướng văn minh một khắc kia trở đi, bộ lạc liền đã phát sinh biến hóa kinh người. các tộc nhân tinh thần ý chí phương diện biến đến khác biệt, dường như dục hỏa trọng sinh, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt, tinh thần phấn chấn. Thật không thể tin. Không thể tưởng tượng. Ô Tháp Lạp nội tâm bốc lên, thật lâu không cách nào bình tĩnh, cái này bộ lạc vô luận nam nữ lao hấu, đều có một cỗ phồn vinh mạnh mẽ hướng lên tinh thần. Liền xem như hắn đối mặt cũng nhịn không được kinh hãi, dạng này bộ lạc, chiến đấu lực mạnh quả thực không cách nào đánh giá, người nào đều không thể dự chắc. Mau nhìn. Rất nhanh, trong đội ngũ có người kinh hô, chỉ trích phía trước rộng rãi đại cuối đường, một tòa hùng vi thanh đồng cung điện đứng vững ở trước mắt. Uy nghiêm, thần thánh, phong cách cổ xưa, đại khí bằng bạc, khiến người nội tâm không tự chủ nhảy lên một cỗ kính sợ, túi đầu. Đến. Hắc thổ mang người đi tới thanh đồng trước đại điện dừng lại, hắn nói ra, tộc trưởng có lệnh, để cho ta dẫn ngươi đi yết kiến, những người khác lưu tại nguyên chỗ. Tốt, thỉnh cầu dẫn đường. Ô Tháp Lạp cẩn thận gật đầu, vô cùng khẩn trương, một đường thấy, để trong lòng hắn đã sớm biến đến có chút tâm thần bất định cùng khẩn trương. Sắp nhìn thấy cái này cường đại thần kỳ bộ lạc tộc trưởng, lại là một cái như thế nào cường giả. Theo hắc thổ một đường đạp vào thanh đồng bậc thang, đi tới đại điện bên trong, khẽ ngẩng đầu, đập vào mi mắt là ngồi ngay ngắn ở thanh đồng trên châu ngồi một người. Tuổi trẻ, cường đại, có cố không giận tự uy khí tức, khiến người ta nhìn lên một cái liền không nhịn được lòng sinh lòng kính trọng. Tộc trưởng, người đã đưa đến. Hắc thổ cung kính hành lễ. Phía sau Ô Tháp Lạp lặng lẽ đánh giá cổ trần liếc một chút, tâm thần chấn động, lập tức cúi đầu xuống, tâm lý ép không được một cỗ kinh hãi chi tình. Thứ nhất mắt, cường đại, thâm bất khả chắc, khác nào thần ma lệnh hắn kinh dị. Man hoang bình nguyên A cổ lạc bộ tộc, Ô Tháp Lạp, bái kiến tôn kính tộc trưởng. Ô Tháp Lạp cung kính thi cái lễ, cẩn thận tỉ mỉ, không dám có mảy may vượt qua. Vị này, lộ ra không sai chính là cái này thần kỳ cường đại bộ lạc tộc trưởng, phi thường trẻ tuổi, thâm bất khả chắc. Thảo nguyên chỗ sâu đồng tộc, không cần đa lễ. Cổ Trần khẽ bước cằm, lộ ra mỉm cười, đánh ra trước mắt Ô Tháp Lạp, trong lòng suy nghĩ lai lịch của hắn cùng bộ tộc tình huống. Có thể hay không nói một chút, các ngươi A cổ lạc bộ tộc một số tình huống, ta đối trong thảo nguyên bộ tộc rất ngạc nhiên, không hiểu nhiều. Hắn nghĩ trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Ô Tháp Lạp trong lòng nghiêm nghị, hít sâu một hơi mới chậm rãi nói từ bản thân bộ tộc một số tin tức. A cổ lạc, là man hoang bình nguyên 36 trong bộ tộc một cái đại tộc. Chúng ta có được 180.000 kỵ binh, tự dưỡng lấy các loại thảo nguyên giá thu 400.000 đầu, thừa thai thu nãi, giáp mã, lân mã các loại tọa kỵ. Còn có các loại dự tài, khoáng thạch, vân vân. Ô Tháp Lạp trực tiếp mở miệng, giải thích một phen trên thảo nguyên du mục bộ lạc một số tình huống. Đương nhiên chỉ là đại thể kể một ít tin tức, cụ thể không có khả năng lộ ra, càng không dám nói ra, sợ bị cổ trần cái này cường đại bộ lạc nhớ. Kỳ thật hắn sau khi đi vào cũng có chút hối hận tới nơi này. Cường đại như vậy bộ lạc, muốn cùng bọn hắn giao dịch thật rất không an toàn, không cẩn thận khả năng trực tiếp cho bộ tộc mang đến tai họa ngập đầu. 180.000 kỵ binh, cần phải có lượng nước đi, bất quá tự dưỡng 400.000 đầu các loại thảo nguyên gia thú. Cổ Trần hai mắt sáng rực, cái kia dọa người ánh mắt làm người ta kinh ngạc run rẩy, dường như nhìn thấy cái gì bà bối. Xác thực như thế, Cổ Trần nghe được tin tức này liền không nhịn được lửa nóng, không nói trên thảo nguyên du mục bộ lạc nhân khẩu, chỉ là những thứ này du mục bộ lạc tự dưỡng các loại gia thú. Số lượng kinh người. Mà lại nghe hắn nói, du mục bộ tộc thừa thai thu nãi, loại thịt đồ ăn, các loại dược liệu, còn có số lượng kinh người gia thú, một số tốt đẹp tọa kỵ. Đây chính là một món của cải kinh người cùng tư nguyên A, nói thật, Cổ Trần đều tâm động. Nói một câu, các ngươi tới đây muốn giao dịch cái gì, lại có thể cho chúng ta mang đến cái gì? Cổ Trần thần sắc bất động, nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi một câu, rất ngạc nhiên, đám này đến từ thảo nguyên du mục bộ tộc người có thể mang đến thứ gì giao dịch? Chương 214, giao dịch. Tôn kính tộc trưởng. Ô Tháp Lạp trước bình phục nội tâm bốc lên, mới chậm chậm nói ra, lần này chúng ta đi ra, chỉ là vì tìm kiếm có thể kết giao dễ dàng bộ lạc. Lần này, chúng ta mang đến một phần nhỏ vật tư, chính thức giao dịch cần thương định sau mới có thể lựa chọn một cái thời gian đến đây tiến hành giao dịch. Hắn nói đem một cái túi chữ vật đưa giao lên. Hắc thổ đi lên tiếp nhận, chuyển giao cho Cổ Trần. Cầm lấy túi chữ vật, Cổ Trần mở ra nhìn một cái. Một nhóm lớn thú nãi, các loại dược tài, năm còn không thấp, còn có các loại thịt thú vật chỉnh chỉnh tề tề, số lượng không ít. Những vật tư này không tệ, thú nãi, dược tài, thịt thú vật, nhưng đây chỉ là phổ thông vật tư, các ngươi muốn dùng những thứ này đến giao dịch. Cổ Trần thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Nhưng theo trong giọng nói của hắn liền có thể nghe ra, những vật này, hoặc là vẹn vẹn nương tựa theo cái này ba món đồ có thể giao dịch cái gì. Trừ phi ngươi có cự số lượng lớn mới được a. Dù sao bộ lạc của hắn cũng không phải là rất cần, có thủy tinh gạo hậu bộ lạc thì không vì lương thực phát sầu, đến đón lấy cần cũng là có thể cho bộ lạc mang đến phát triển đồ vật. Dược tài là không tệ, nhưng muốn nhìn ngươi nhiều hay không? Đây là chúng ta mang tới nho nhỏ lễ gặp mặt. Ô Tháp Lạp chắp tay đáp lại, rất cung kính nói, quý bộ lạc cường đại, chúng ta đã thấy, lần này tới, ngoại trừ mang đến cái này ba loại giao dịch vật tư, còn có một loại khác, cái kia chính là tọa kỵ. Tọa kỵ? Cổ Trần ngồi thẳng thậm chí, đến hứng thú. Hắn hỏi, nói một chút, là cái gì tọa kỵ, ngươi hẳn phải biết bộ lạc của ta có kỵ binh của mình, tọa kỵ cũng không thiếu. Đúng, ta minh bạch. Ô Tháp Lạp vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, giải thích nói, chúng ta định dùng đến giao dịch tọa kỵ, tại quý trong bộ lạc cần phải còn không có. Chẳng lẽ là các ngươi hiện tại cái chủng loại kia mãng như tọa kỵ? Cổ Trần kinh ngạc hỏi. Chỉ là Ô Tháp Lạp lắc đầu phủ nhận, không phải, chúng ta bộ tộc thuần dưỡng một loại cường đại hung tàn man hoang hung thú, ta lần này mang đến một cái. Hả, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem. Cổ Trần bị câu lên lòng hiếu kỳ, lập tức đứng dậy nói ra, mang ta đi nhìn xem, đến cùng là cái gì man hoang hung thú, phải chăng làm cho ta hài lòng. Ngài mời. Ô Tháp Lạp lập tức không người nhường đường, theo Cổ Trần sau lưng cùng nhau đi ra khỏi thanh đồng đại điện, ba người đi tới đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài, Ô Tháp Lạp mang tới 1,800 người đang lặng lặng chờ ở nơi đó, bốn phía có từng dãy đao thuẫn thủ vệ, mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại trong chi đội ngũ này, mang theo một miệng lồng sắt, dùng ba đầu mãng như lôi kéo, phía trên che kín một khối to lớn da thú che đậy, không cách nào thấy rõ ràng bên trong chứa cái gì. Mở ra. Ô Tháp Lạp vừa ra tới, trực tiếp cho cầm mấy tên thủ hạ phân phó, xốc lên da thú. Ba tên du mục người lập tức tiến lên, xoạt một tiếng xốc lên da thú, lộ ra một cái cự đại chiếc lồng, bên trong chính nốt một con hình thể to lớn hung thú. Đây là thiết giáp tê. Cổ Trần kinh ngạc, đánh giá trong lồng hung thú, lại là một đầu thiết giáp tê, toàn thân ô thanh, hiện ra kim loại sáng bóng. Trên đầu mọc ra một cái bén nhọn độc giác, phá lệ cường tráng, toàn thân bao trùm lấy thật dày thiết giáp, phòng ngự lực kinh người, chủng kích lực càng kinh khủng. Cái này thiết giáp tê, có ít nhất tôi thể ngũ trọng lực lượng như vậy, đã đáng quý. Không nghĩ tới, trên thảo nguyên du mục bộ tộc, vậy mà thuần dưỡng có bực này man hoang dã thú, thiết giáp tê, nếu là thật sự có đầy đủ số lượng, tạo thành một chi trọng giáp kỵ binh lực sát thương cũng thực không tồi. Không sai, cũng là thiết giáp tê, chúng ta bộ tộc thuần dưỡng có 30.000 đầu thiết giáp tê, thành niên có 10.000 đầu. Ô Tháp Lạp kiêu ngạo nói, một mặt tự hào dáng vẻ. Đây chính là bọn họ bộ tộc lớn nhất đặc sản, thiết giáp tê. 30.000 đầu, có hơn 10.000 đầu trưởng thành thiết giáp tê, tuyệt đối là một chi lực lượng cường đại. Cổ Chân ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy trước mắt đang bị nhốt thiết giáp tê, kỳ thật nói thật vẫn còn có chút chướng mắt, cùng Tam Giác Long so ra kém một chút. Tam Giác Long nói thế nào đều là á long thú, thân có lấy mỏng manh tạp nhạp long huyết, nhưng ít ra thuộc về long thú phạm vi, lực lượng cường đại, tốc độ càng nhanh a. Thiết giáp thú mặc dù tốt, nhưng bộ lạc của ta đã có long kỵ, không cần những thứ này thiết giáp thú. Cổ Chân lắc đầu nói ra. Cái này vừa nói, Ô Tháp Lạp thất vọng, giật mình, nghĩ đến trước đó nhìn đến đang huấn luyện long kỵ, suy nghĩ một chút thật đúng là dạng này. Người ta có tam giác long thú, làm sao có thể cần ngươi thiết giáp tê, mà lại tam giác long thú càng lớn mạnh một chút, tốc độ cùng lực lượng mạnh hơn, tổng hợp đến xem càng tốt hơn. Còn có một chút, tam giác long có cự đại kiên cố đầu thuận A, ba cái sắc bén góc cạnh, chúng phong lên nhẹ nhõm liền có thể đâm xuyên ngươi. Có điều, nếu như các ngươi bộ tộc có giao mã, ta ngược lại thật ra cân nhắc cùng các ngươi giao dịch. Cổ Trần tiếng nói chuyển một cái nói lên việc này. Hắn cần tọa kỵ, tam giác long tốt nhất, nhưng bây giờ rất khó tìm, muốn không phải dễ dàng như vậy. Tuy nhiên tam giác long nếu không tới, nhưng lùi lại mà cầu việc khác, giao mã lại không tệ, bộ lạc đã có 5.000 giao mã tạo thành kỵ binh, lại nhiều 5.000 tạo thành 10.000 kỵ binh càng tốt hơn. Giao mã. Ô Tháp Lạp nghe xong hai mắt sáng lên. Hắn kinh hỉ nói, có, chúng ta bộ tộc có giao mã, mà lại số lượng không ít, có hơn 3 vạn con, không biết ngài muốn bao nhiêu. Cổ Trần nghe xong ngạc nhiên, nhẫn không ngừng quan sát hắn, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đối với mấy cái này thần cư man hoang bình nguyên bên trong du mục bộ tộc có ý niệm mãnh liệt. Các ngươi còn thật sung túc à, vậy mà có nhiều như vậy tốt đẹp tọa kỵ, giao mã đều có hơn 3 vạn con, quả thực mập chảy mỡ à. Ta cần 20.000 thất giao mã, lớn nhỏ đều muốn, tốt nhất có thể sinh sôi. Cổ Trần suy tư một phen, lập tức làm ra quyết định. Giao dịch một nhóm giao mã trở về, chính mình nuôi nhốt bồi dưỡng loại này tọa kỵ. Có thể. Ô Tháp Lạp trực tiếp gật đầu dứt khoát đồng ý, hắn kích động nói, tôn kính tộc trưởng, chúng ta cần trao đổi một số vũ khí cùng lương thực. Không biết, các ngươi bộ lạc có thể hay không xuất ra vũ khí đến cùng chúng ta giao dịch. Hắn thận trọng mắt nhìn Cổ Trần mới hỏi. Hắn là thèm nhỏ dãi bộ lạc thanh đồng vũ khí, những thứ này chưa từng thấy qua binh khí khải giáp, tuyệt đối không yếu, thậm chí càng cường đại. Vũ khí trang bị, trước mắt chúng ta bộ lạc chỉ đủ trang bị chính mình, không có dư thừa. Cổ Trần lắc đầu, nói đùa, thanh đồng trang bị thuộc tại chúng ta bộ lạc hạch tâm kỹ thuật trang bị, làm sao có thể bán ra giao dịch. Ô Tháp Lạp nghe trong lòng thất vọng. Không qua chỉ nghe Cổ Trần tiếng nói chuyển một cái, cười nói, ta chỗ này ngược lại là có không ít còn lại trang bị, tỉ như, thạch giáp, đồng giáp, ngươi xem một chút muốn hay không giao dịch. Nói, Cổ Trần đem một bộ thạch giáp, hắc đồng giáp ném đi ra, liên đối lấy thạch thương, hắc đồng thương cùng nhau thả ở trước mặt đối phương. Ô Tháp Lạp xem xét, đầu tiên là kiểm tra một phen thạch giáp, thạch thương, còn có hắc đồng giáp đẳng binh khí, tâm lý vui mừng không thôi. Tuy nhiên không thể thu được đối phương bộ lạc loại kia nguyên bộ hoàn toàn mới trang bị, nhưng thạch giáp cùng hắc đồng giáp cũng không yếu à, thậm chí vô cùng cường đại. Đây là thạch tộc trang bị vũ khí, còn có thú nhân tộc trang bị vũ khí, chất lượng rất tốt. Xem bọn hắn mặc trên người vẫn là da thú liền có thể nhìn ra, bọn họ không có loại binh khí này khải giáp. 5.000 bộ thạch giáp cùng thạch thương, giao dịch 20.000 thất giao mã, ngươi xem coi thế nào. Nhìn lấy ánh mắt của hắn, Cổ Trần hai mắt hơi hơi lóe lên, mở miệng nói ra tính toán của mình. Quá ít. Ô Tháp Lạp một mặt cười khổ. Hắn cẩn thận nói, mới 5.000 bộ, quá ít, chúng ta tộc trưởng sẽ không đồng ý, ngài dạng này hiển nhiên không công bằng A. 20.000 thất giao mã, thay đổi hai loại binh khí khải giáp các 10.000 bộ, ngài nhìn như thế nào? Ô Tháp Lạp thận trọng xách ra phía bên mình giao dịch nhu cầu cùng phòng tuyến cuối cùng, nói thẳng ra. Cổ Trần chấm ngâm một lát, trong tay xác thực đoạt lại số lớn thạch giáp, thạch thương các thứ, còn có thú nhân tộc mấy vạn bộ hắc đồng binh khí. Những vật này, bộ lạc của hắn không cần đến, giữ lấy ngoại trừ cho tộc nhân khác bên ngoài liền không có cái gì dùng, dù sao có cường đại hơn thanh đồng trang bị. Các ngươi lòng quá tham, một bộ binh khí khải giáp đổi một thất giao mã, không có lời, ta chỉ cho ngươi nhóm 10.000 bộ, thạch giáp, hắc đồng giáp các 5.000 bộ. Cổ Trần trực tiếp lắc đầu, nói ra điểm mấu chốt của mình, 10.000 bộ, đổi 20.000 thất giao mã. Cái này Ô Tháp Lạp chần chờ. Nhưng nghĩ nghĩ hắn cắn răng, tốt, chúng ta đáp ứng, bất quá nhất định phải trở về cùng tộc trưởng báo cáo, sau đó mới phái người thông báo các ngươi, chuẩn bị giao dịch. Có thể, ta cần muốn giao dịch các ngươi thú nãi, dược tài, đều có thể dùng những binh khí này khải giáp trao đổi, đến mức lương thực, chúng ta bộ lạc không có ý định giao dịch. Cổ Trần gật gật đầu, tiếp tục thương nghị tiếp xuống giao dịch, từng cái đã định các hạng giao dịch số liệu, chỉ chờ bình tĩnh phía dưới một cái giao dịch thời gian triển khai khoản này đại hình bộ lạc giao dịch. 20.000 giao mã tọa kỵ, đại lượng thú nãi, thịt thú vật, dược tài, còn có dê bò các loại thuần dưỡng sau thú loại, cần muốn giao dịch một nhóm lớn trở về. Những cái kia tịch thu được thạch tộc binh khí, thú nhân tộc binh khí giữ lấy đều không cái gì dùng, còn không bằng dùng để giao dịch bộ lạc cần các loại vật tư trở về. Một phen thương nghị xác định về sau, Ô Tháp Lạp tràn ngập tâm tình hưng phấn dẫn người rời đi. Hắn muốn trở về báo cáo tộc trưởng, chuẩn bị lần này số lượng kinh người giao dịch. Chương 215, đột phát tình huống. Thanh đồng trên tường thành, Cổ Trần đứng ở nơi đó ngắm nhìn đi xa một chi đội ngũ. Ô Tháp Lạp đi, mang theo một bộ phận thạch giáp, đồng giáp đẳng binh khí rời đi, trở về bộ tộc của hắn bên trong báo cáo tin tức, chuẩn bị giao dịch hạng mục công việc. Du mục bộ tộc, không có chỗ ở cố định, thuần dưỡng lấy vô số thú loại. Cổ Trần nói một mình, đối với mấy cái này du mục bộ tộc có hứng thú thật lớn, nếu là có thể chinh phục chiếm đoạt xuống tới, đối bộ lạc tới nói có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Không nói những cái khác, suy nghĩ một chút Ô Tháp Lạp nói mấy trăm ngàn đầu các loại động vật tiểu khiến người tim đập thình thịch, đây là bao lớn nơi cung cấp thức ăn à. Còn có các loại tọa kỵ, tuy nhiên những người này cưới mãng nhu tới, nhưng Cổ Trần tin tưởng bọn họ một nhất định có cường đại hơn tọa kỵ. So như thiết giáp tê liền có mấy vạn con. Còn lại cường đại tọa kỵ không có nói để ý đến bọn họ không có, thậm chí có khả năng không thuộc về Tam Giác Long. Có điều, gia hỏa này nói có 180.000 kỵ binh. Cổ Trần thần sắc nhất động, đống nhiên lộ ra một vẻ mỉm cười. 180.000, nghe có chút khoa trương, nhưng cho dù có cũng không sao, bởi vì Cổ Trần có tuyệt đối tự tin thực lực đánh bại đối phương. Ngươi người lại nhiều, ta cũng như thế có thể nghiền ép, cái này chính là cường giả tự tin. Hắn tin tưởng những thứ này du mục trong bộ tộc, cường giả là có. Nhưng tuyệt đối không nhiều, mà lại nhưng theo gia hỏa này tu vi đến xem, tại trong bộ tộc địa vị cũng không thấp. Dạng này tính đến, liền có thể suy đoán ra đối phương bộ tộc người thực lực mạnh nhất, hẳn là sẽ không vượt qua hoán huyết cảnh tầng thứ. Những thứ này du mục bộ lạc, có làm đầu, tìm một cơ hội chiếm đoạt xuống tới. Cổ Trần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, có ý nghĩ, chẳng qua trước mắt bộ lạc còn đang phát triển bên trong, nuốt vào mấy trăm ngàn nhân khẩu chính đang tiêu hóa cùng ma sát bên trong. Trong thời gian ngắn không nên mở rộng quá nhiều. Nếu không nội bộ bất ổn, đối phát triển bất lợi. chưa cần nút một chút thời gian, vui đầu phát triển, thực lực cường đại, lại đối ngoại mở rộng. Nghĩ thông suốt điểm này, Cổ Trần nhẹ nhõm không ít, chỉ chờ mình bộ lạc tiêu hóa xong cái này mấy lần chiến quả, triệt để lũy thực cơ sở sau cũng là mở rộng thời cơ. Còn có một cái nhất định phải cảnh giác Bách Man Sơn các tộc, còn tốt, hiện tại tu thành thanh đồng thành tường, đối mặt các tộc đột kích cũng không sợ. Chỉ lo lắng cho mình có thể hay không chống lại dị tộc cường giả, còn lại đều không là vấn đề. Tiểu Hắc, thực lực của ngươi mau chóng đề cao, ta có một loại bất an dự cảm, mưa gió muốn tới à. Cổ Trần cũng không quay đầu lại để câu. Sau lưng Hắc Thổ lập tức túi đầu, cung kính nói, tộc trưởng, Hắc Thổ minh bạch, đã chuẩn bị gần đây đột phá tu vi hàng rào, bước vào đoán cốt cảnh. Ừm, ta đưa cho ngươi tôi thể cổ dược cùng linh huyết phối hợp sử dụng, mau chóng mạnh lên, bộ lạc cần càng nhiều cường đại ứng đối tương lai uy hiếp. Cổ Trần nhìn hắn một cái nhắc nhở nói. Minh bạch. Hắc Thổ lập tức không người rời đi, trở về nỗ lực tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá cảnh giới, chiến khí tận xương, ngưng luyện một thân thanh đồng chiến cốt. Đối hắc đất Cổ Trần rất coi trọng, dù sao từ vừa mới bắt đầu thì đi theo hắn một đường đi tới, là thân tín của hắn. Đáng tiếc à, lão Vu Trúc chết sớm, không phải vậy, hắn không thể nói được là một vị thiên tài ghê gớm, tự sáng tạo minh văn chi pháp à. Cổ Trần thở dài một tiếng, có một số tiếc nuối, đối lão Vu Trúc thật đáng tiếc. Hắn hiện tại mới hiểu được, lão Vu Trúc có thể chính mình lĩnh ngộ minh văn chi pháp, quả thực cũng là một thiên tài. Lão Vu Trúc có thể tại hoang lang trên thân lĩnh ngộ được một số thu văn, khắc sâu tại chính mình thân thể, thu hoạch được lực lượng, đây chính là một loại mạnh lên phương pháp. Tại không có người chỉ đạo tình huống dưới làm đến điểm này, lão Vu Trúc không phải thiên tài hắn cũng không tin, đáng tiếc chết rồi. Nếu là lão Vu Trúc không có chết, Cổ Trần bên người nhất định có thể nhiều một vị nhân tài mạnh mẽ đi ra, phụ tá hắn quản lý bộ lạc. Kỳ quái, vì sao những bộ lạc khác không có Vu Trúc? Cổ Trần trong lòng chợt nhớ tới vấn đề này tới. Cùng nhau đi tới, gặp qua không ít bộ lạc, chinh phục rất nhiều bộ lạc, to to nhỏ nhỏ, nhưng chưa bao giờ thấy qua có bộ lạc có Vu Trúc tồn tại. Điểm ấy để Cổ Trần rất nghi hoặc, kinh ngạc không thôi, thậm chí hỏi tham quan lưu lực bọn họ những thứ này trước đó bộ lạc tộc trưởng đều không có Vu Trúc tồn tại. Thậm chí bọn họ một mặt mộng bức, Vu Trúc thế nhưng là đại hình trong bộ lạc mới có. Điểm ấy liền để Cổ Trần kinh nghi, bọn họ trước kia một cái tiểu bộ lạc nhỏ, chừng 1000 người, thì ở lại trong sơn động, ở đâu ra Vu Trúc? Xem ra, lão Vu Trúc thân phận nhất định không đơn giản, đáng tiếc hắn đều đã chết. Cổ Trần một mặt xoắn xuýt, dở khóc dở cười, chỉ có thể thở dài lão Vu Trúc số mệnh không tốt à, một cái đại người tốt mới cứ như vậy không có. Đặc biệt tổn thất một nhân tài để Cổ Trần rất ảo não, nếu là lúc trước hắn có mình bây giờ phần này năng lực, nhất định có thể đem lão Vu Trúc cứu chữa qua tới. Đáng tiếc, bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Mấy người các ngươi, lập tức lên đường, lặng lẽ theo chi đội ngũ kia, điều tra man hoang bình nguyên chỗ sâu du mục bộ tộc tình huống. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa đội ngũ, Cổ Trần bỗng nhiên gọi tới 10 người, lặng lẽ phân phó một phen. Tuân lệnh. 10 người kia lập tức lĩnh mệnh, cưới sư thiếu xuất phát, theo đuôi Ô Tháp Lạp bọn người tiến về man hoang bình nguyên chỗ sâu điều tra tin tức. Cổ Trần đối với những thứ này du mục bộ tộc vô cùng để bụng, có thể nói rất xem trọng. Đây chính là chưa đến chính mình chiếm đoạt trong kế hoạch nhất hoàn. Vì lớn mạnh đại bộ lạc, không chiếm đoạt bọn họ chẳng lẽ giữ lấy sang năm hay sao? Đến mức nói tàn khốc, đừng cười, thế giới này cũng là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm kép tàn khốc thế giới, ngươi không chiếm đoạt như thế nào lớn mạnh. Tiếp tục điều tra bộ lạc tình huống chung quanh tin tức. Cổ Trần nói thầm câu, quay người cưỡi bạch hổ trở lại về bộ lạc bên trong, bắt đầu an bài sư thiếu thám tử đi tìm hiểu bộ lạc bốn phía tình huống tin tức. Thậm chí tìm kiếm một số những bộ lạc khác. Nhớ kỹ sau chuẩn bị tương lai chinh phạt chiếm đoạt, càng tìm kiếm lấy còn lại tư nguyên thu thập tình báo. Tóm lại, Cổ Trần có ý nghĩ của mình cùng kế hoạch, từng bước một đi xuống. Toàn bộ bộ lạc đang ở vào một cái mãnh liệt tốc độ phát triển tình huống dưới, mấy chục vạn người bạo phát đi ra tiềm lực làm cho người rung động. Bộ lạc tu kiến, khai hoang làm ruộng, thu thập tư nguyên, bắt giã thu thuần dưỡng chờ một chút, bộ lạc trên dưới vô số người tề tâm hiệp lực, mỗi một ngày mạnh lên. Cổ Trần không hề rời đi bộ lạc, hắn chính vùi đầu khổ tu. Một bên phát triển bộ lạc, một bên chỉ điểm tộc nhân tu luyện, biết chữ, khai trí, bồi dưỡng lấy bộ lạc đời sau. Càng tăng lớn cường độ huấn luyện bộ lạc quân đoàn, long kỵ, lang kỵ, đao thuẫn thủ, thậm chí cung tiễn thủ chờ một chút đều đâu vào đấy tiến bộ. Bất quá, dạng này thanh nhàn sinh hoạt, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Giống. Sáng sớm ngày hôm đó, trong bộ lạc truyền đến rít lên một tiếng, đinh hai nhức óc. Tất cả mọi người kinh hãi, nhìn qua ngay tại phát cuồng độc nhãn cự nhân, nguyên một đám kinh hãi lui lại. Không dám tới gần. Chuyện gì xảy ra? Độc nhãn cự nhân vì sao phát cuồng? Nhanh thông báo tộc trưởng. Tại chân núi, một tôn độc nhãn cự nhân phát cuồng, hai mắt đỏ thẫm, lộ ra tức giận quan mang, toàn thân tản ra một cỗ hung lệ chi khí. Đông đông đông. Nó rất táo bạo, không ngừng đánh lấy ngọn núi, khai sơn liệt thạch, núi dao động động đất. Trang diện kia dọa sợ rất nhiều tộc nhân, nguyên một đám cuống quýt rút lui, cách xa cái này đột nhiên phát cuồng độc nhãn cự nhân. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trần theo tu luyện bên trong bừng tỉnh, lập tức chạy đến, nhìn lấy phát cuồng độc nhãn cự nhân có chút kinh nghi. Tộc trưởng đến rồi. Mọi người xem xét Cổ Trần đến, lập tức vây quanh, mồm năm miệng mới bắt đầu giảng thuật chuyện gì xảy ra. Có thể tất cả mọi người không hiểu, không rõ ràng vì sao độc nhãn cự nhân hảo hảo mà thì nổi điên. Mọi người lui lại. Cổ Trần hét lớn cảnh cáo một tiếng, khiến người ta thối lui, hắn một thân một mình xông tới, mặc kệ như thế nào trước đem độc nhãn cự nhân cho áp xuống tới lại nói. Vâng! Trông thấy Cổ Trần vọt tới, độc nhãn cự nhân hai mắt tinh hồng, táo bạo một bàn tay đập tới, mặt đất bị đánh ra một cái hố to. Cổ Trần linh xảo tránh thoát, nhảy lên một cái, rơi vào độc nhãn cự nhân trên bờ vai. Giống! Độc nhãn cự nhân quay đầu nổ hống, một bàn tay đập trên bả vai, phát ra đông long nột ngạt thanh âm. Chính mình cũng loạn choạng kém chút ngã xuống. Mà Cổ Trần đã sớm bay lên không trung né qua, mới tại độc nhãn cự nhân trên đầu, một chân đạp xuống. Ầm ầm. Lực lượng cường đại áp xuống tới, độc nhãn cự nhân kêu thảm quỳ trên mặt đất, thân thể thật sâu hãm xuống lòng đất, không cách nào động đậy. Ngươi làm cái gì? Cổ Trần có chút nổi nóng, quát lớn một tiếng. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại linh hồn ý niệm xông vào độc nhãn cự nhân đầu, nháy mắt, vốn là cuồng bạo độc nhãn cự nhân dần dần an tĩnh lại. Hoa. Ô ô ô. An tĩnh lại độc nhãn cự nhân đột nhiên lên tiếng khóc lớn, để Cổ Trần một mặt ngộng, gia hỏa này thế nào, nổi điên hết thì khóc. Chương 216, khí vận. Ngươi nói, ngươi muốn về nhà. Cổ Trần ngạc nhiên nhìn trước mắt độc nhãn cự nhân, ngồi xổm ở nơi đó, làm bộ đáng thương bộ dáng, cái kia chỉ trong ánh mắt hiện ra từng tia lệ quang. Nó hung hăng gật đầu, há mồm hoa hoa kêu to, muốn biểu đạt cái gì, nhưng lại nói không nên lời, hoặc là nói Cổ Trần căn bản nghe không hiểu. Bất quá còn tốt có linh hồn ấn ký, vừa vặn có thể miễn cưỡng ý niệm giao lưu. Hồi. Về nhà. Độc nhãn cự nhân trí tuệ cùng ý thức rất thấp, đập đập ba ba truyền đạt một cái ý niệm. Cổ Trần tâm tư nhất động, gia hỏa này muốn về nhà a, nhưng vừa mới vì sao phát cuồng đâu. Tốt, hai ngày nữa ta cùng ngươi trở về một chuyến. Khắc ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, độc nhãn cự nhân truyền đạt ý niệm nói muốn về nhà, để trong lòng của hắn chấn động, lập tức ý thức được gia hỏa này còn có tộc nhân tồn tại. Nói cách khác, vẫn còn có độc nhãn cự nhân, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, nó là bị mấy vạn thú nhân thi thể mùi tanh hấp dẫn tới. Nói không chừng là cái rời nhà ra đi độc nhãn cự nhân, hôm nay phát cuồng nguyên lai là nhớ nhà, điểm ấy để Cổ Trần thật bất ngờ, càng vui mừng không thôi. Chẳng phải là nói, theo nó trở về thì có thể tìm tới còn lại độc nhãn cự nhân, cứ như vậy liền có thể thu phục càng nhiều cự nhân để cho hắn sử dụng. Những người khổng lồ này, trí lực rất thấp. Liền nhân tộc 3 tuổi tiểu hài tử cũng không bằng, nếu là có thể thu phục càng nhiều cự nhân có thể là một chuyện tốt. Muốn đến nơi này, Cổ Trần trực tiếp đáp ứng nó, hai ngày nữa cùng nó trở về xem một chút. Giống. Nghe thấy Cổ Trần đáp ứng, độc nhãn cự nhân lập mã cao hứng đại hống đại khiếu lên, 10 phần cũng là một đứa bé đồng dạng. Cổ Trần nhịn không được cười lên, trấn an cái này độc nhãn cự nhân, hắn mới quay người rời đi, trở về chính mình thanh đồng điện nội. Hắn cần phải thật tốt suy tư kế hoạch tiếp theo. Ông. Trong đại điện, Cổ Trần ngồi ngay ngắn ở thanh đồng trên bảo tọa, mi tâm sáng lên, tế ra một vệt ánh sáng, hóa thành một quyển thanh đồng chi thư. Đây là cái gì? Cổ Trần vẻ mặt nghiêm túc, kinh ngạc nhìn lấy thanh đồng chi thư, đang có lấy một tia một luồng không hiểu đồ vật theo bốn phương tám hướng vào tới, tiến vào thanh đồng chi thư. Tình huống này là một tháng trước xuất hiện, có không rõ năng lượng cùng khí tức tràn vào thanh đồng chi thư, ngay từ đầu còn không có chú ý. Nhưng theo bộ lạc tộc nhân không ngừng học tập văn tự, tình huống này càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất có được một loại nào đó thần bí lực lượng rót vào thanh đồng chi thư bên trong. Hắn rất ngạc nhiên, không ngừng điều tra thanh đồng chi thư, lấy cường đại linh hồn ý chí dung nhập trong đó, bắt đầu phân tích nào khí tức thần bí. Xì xì. Thanh đồng chi thư lấp lóe, một tia một luồng kỳ diệu năng lượng theo trong hư không vào tới, bốn phương tám hướng, huyền ảo khó lường, khó có thể lý giải được. Cổ Trần linh hồn ý chí tiếp xúc, cũng cảm giác một cỗ hư vô mở mịt khí tức tràn ngập, tâm thần chấn động, có chút kinh hãi. Tựa hồ đến từ tộc nhân trong bộ lạc. Nghĩ đi nghĩ lại, Cổ Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, những thứ này hư vô mở mịt kỳ dị năng lượng, giống như đến từ tộc nhân trong bộ lạc. Tựa hồ bởi vì truyền thụ các tộc nhân học tập văn tự sau bắt đầu sinh ra, chẳng lẽ là dạng này? Tín ngưỡng, vẫn là khí vận. Cổ Trần nói một mình, kinh nghi bất định, thanh đồng chi thư được sáng tạo ra, dạy bảo tộc nhân học tập văn tự sau thì xuất hiện loại này thần bí năng lượng. Hắn cảm giác, theo những thứ này kỳ dị huyền ảo năng lượng dung nhập thanh đồng chi thư, không ngừng thuế biến, tựa hồ biến đến càng thêm huyền diệu khó lường. Chẳng lẽ là khí vận, hoặc là một cái bộ lạc tộc vận? Cổ Trần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhớ tới nguyên một đám khả năng, có lẽ đây chính là hư vô mở mịt khí vận, cho dù không phải cũng không xê xích gì nhiều. Đây là chuyện tốt, tuy nhiên không hiểu rõ có tác dụng gì, nhưng ít ra xem ra không phải chuyện xấu. Đối trước mắt hắn còn không có gặp có gì trợ giúp, nhưng ít ra có thể không ngừng ẩn dưỡng thanh đồng chi thư, để nó lần lượt thuế biến tiến hóa. Trước mắt mà nói, Cổ Trần cũng không hiểu rõ thanh đồng chi thư là bực nào cấp bảo vật, chí ít so với thanh đồng ấn tỷ đến mạnh mẽ và huyền ảo. Tựa hồ, ta tử phủ bên trong cũng có được loại khí tức này tồn tại. Cổ Trần tâm tư nhất động, lập tức cảm giác được chính mình tử phủ trong thức hải đồng dạng tồn tại loại này khí tức thần bí, ngay từ đầu không có phát giác, nhưng có thanh đồng chi thư sau thì không đồng dạng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới một tia một luồng kỳ diệu khí tức, hội tụ tại linh hồn tử phủ bên trong. Nghĩ nghĩ, Cổ Trần tế ra thanh đồng ấn tỷ, thu nhập tử phủ bên trong, đồng nhiên dẫn động tại trong thức hải khí tức thần bí, lập tức chen chúc mà tới. Ông! Thanh đồng ấn tỷ rung động, hiện ra ánh sáng ngông lung mang, một tia một luồng khí tức thần bí rót vào trong đó, dường như sinh ra một loại nào đó kỳ diệu biến hóa. Không sai, không phải tín ngưỡng cũng là khí vận. Cổ Trần vui mừng quá đỗi, rốt cục xác định loại này khí tức thần bí không phải tín ngưỡng cũng là khí vận, dù sao theo hai cái phương diện có liên quan. Hiểu rõ về sau, Cổ Trần có chút mừng rỡ cùng chờ mong, càng thêm xác định chính mình chỉ huy bộ lạc không ngừng mở rộng quyết tâm cùng lòng tin. Lớn mạnh đại bộ lạc, tựa hồ có một số không rõ thu hoạch. Không ngừng cảm ứng, xem xét, cuối cùng Cổ Trần đè xuống tâm lý suy nghĩ, thu hồi thanh đồng chi thư, chìm vào tử phủ bên trong. Tử phủ bên trong, bốn cái linh hồn hắc động xoay tròn, trung ương ngồi xếp bằng một đạo cao 9 tấc linh hồn thể, sau lưng bốn đạo vầng sáng lấp lóe. Trên đỉnh đầu, một sách nhất ấn hai kiện thanh đồng chi bảo rủ xuống ánh sáng ngông lung sáng chói, bao phủ linh hồn thể, làm nổi bật lên một cỗ khí tức thần thánh. Cổ Trần hài lòng thu hồi tâm thần, mở mắt ra, chậm rãi đứng lên. Đi tổ lăng bên trong nhìn xem. Hắn nghĩ đến, đi thẳng đại điện, hướng về bộ lạc phía sau tổ lăng đi đến. Xuyên qua anh linh điện, Cổ Trần đi tới tổ lăng phía dưới, đứng tại một cái thanh đồng đại môn trước, lấy tay nhẹ nhàng đẩy. Cô thanh âm ùng ùng truyền đến, thanh đồng cửa đẩy ra. Cổ Trần một bước bước vào trong đó, tầm mắt nhìn thấy, nguyên một đám tiểu bóng người nhỏ bé chính xếp bằng ở trống trải dưới đáy trong không gian. Trọn vẹn 8000 cái tiểu hải tử, mỗi cá nhân trên người đều tràn ngập một cỗ sương mù mông lung thanh đồng ánh sáng, trên thân lóe ra từng viên thanh đồng ký hiệu, nối thành một mảnh. Mỗi người bọn họ đều mặc lấy một bộ thanh đồng bí giáp, là Cổ Trần tự mình cho bọn hắn đoán tạo đi ra, cùng thân thể huyết nhục hợp thành một thể. Hoặc là nói, những đứa bé này đã không phải là thân thể máu thịt, mà chính là nguyên một đám binh khí, thể nội chạy xuôi theo chính là trạng thái dịch thanh đồng thay thế huyết dịch. Cốt cách hiện ra thanh đồng quang huy, toàn thân trên dưới tựa như là một kiện thanh đồng khí, truyền ra từng đợt tiếng leng keng, khí tức lạnh thấu xương, băng lãnh túc sát. Cái này là một đám không có cảm tình, không có tự hình người của ta binh khí. Đi. Cổ Trần tế ra thanh đồng chi thư, nhanh chóng biến lớn, trực tiếp bao phủ tại 8000 tên thanh đồng binh trên thân người, rủ xuống từng đạo quang mang, từng viên văn tự nhảy lên, lạc ấn tại thân thể của bọn hắn phía trên. Theo từng viên cổ lão văn tự lạc ấn, những đứa bé này khí tức càng ngày càng trầm trọng, băng lãnh, cường đại, dường như nguyên một đám thanh đồng người máy. Trọn vẹn một ngày sau đó, Cổ Trần bởi vì tiêu hao quá lớn, mới không thể không dừng lại, nghỉ ngơi khôi phục được đỉnh phong trạng thái mới quay người rời đi. Hắn rời đi địa cung, đóng lại thanh đồng cửa, xuyên qua anh linh điện về tới trong bộ lạc. Nguyên bản định đi tìm một chút trước đó từng tiến vào một cái bí cảnh, hiện tại xem ra, vẫn là trước buổi tiếp đại ngốc cái này độc nhãn cự nhân đi nó tộc trong đám nhìn xem. Cổ Trần trở lại bộ lạc, một đường lên tự hỏi vấn đề này. Trước kia hắn là chuẩn bị lần nữa đi dò xét một phen cái kia bí cảnh, từng tại cái kia bí cảnh bên trong thu hoạch được tiên thiên thạch kiếm cùng lục đạo luyện hồn thuật. Ở trong đó cần phải còn cất giấu còn lại kỳ ngộ, một mực không có cơ hội lại đi vào, bây giờ nghĩ lấy vừa vặn đi tìm một chút bí cảnh còn lại kỳ ngộ. Chỉ là, độc nhãn cự nhân muốn về nhà, Cổ Trần chỉ có thể đè xuống ý nghĩ này. Dự định trước cùng nó đi xem một chút còn lại độc nhãn cự nhân. Có lẽ có thể mang về một nhóm độc nhãn cự nhân trở về đâu. Đại ngốc, tỉnh, chúng ta xuất phát. Đi vào độc nhãn cự nhân trước mặt, Cổ Trần lớn tiếng kêu to đang ngủ độc nhãn cự nhân, đánh thức ra hỏa này, đầu chứa nước nhìn chung quanh. Khi nhìn thấy Cổ Trần sau mới tỉnh ngộ lại. Giống giống. Nhìn thấy Cổ Trần, độc nhãn cự nhân lập tức cấp hông hông đứng lên, tràn đầy dáng vẻ hưng phấn. Cổ Trần có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này trí lực quá yếu, đần độn. Đông đông đông. Cổ Trần đứng tại độc nhãn cự nhân trên bờ vai, ngốc đại cá tử hưng phấn gào thét lớn phi nước đại lên núi, trực tiếp theo bộ lạc một dãy núi lật lại. Vô số tộc nhân mắt thấy Cổ Trần mang theo độc nhãn cự nhân rời đi, nhưng không có người lo lắng, tự gia tộc trưởng cường đại căn bản không cần lo lắng. Lật ra bộ lạc, độc nhãn cự nhân mang theo Cổ Trần một đường phi nước đại, biến mất tại mênh mông nguyên thủy lưng núi bên trong. Chương 217, cự nhân tộc. Núi rừng nguyên thủy, cổ mục che trời. Đông, đông, đông. Trong rừng cây, một tôn cự nhân chính tại hành tẩu, xuyên qua rậm rạp rừng cây, cao 18 mét thân thể, tại núi rừng nguyên thủy lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Bên cạnh từng viên cổ mục che trời, có hơn 100 mét cao cự hình cây cối, độc nhãn cự nhân thân cao cùng so sánh vẫn là không có ý nghĩa. Đại ngốc, đều 3 ngày, còn chưa tới a. Cổ Trần xếp bằng ở cự nhân trên bờ vai, có chút thở dài bất đắc dĩ, đều đi 3 ngày 3 đêm, làm sao còn chưa tới. Theo bộ lạc đi ra, một vào núi rừng cũng là 3 ngày 3 đêm, Cổ Trần đều có chút phiền, lại còn không gặp độc nhãn cự nhân nói nhả. Giống giống độc nhãn cự nhân chỉ về đằng trước, ngao ngao kêu to, phảng phất tại nói cũng nhanh đến. Cổ Trần trợn trắng mắt, ra hỏa này, mỗi lần đều như vậy nói, giống như nhanh đến, nhưng 3 ngày 3 đêm còn không có gặp bóng dáng. Ngược lại là một đường lên đụng tới không ít man hoang hung thú, có chút hình thể to lớn hung vật, đáng tiếc đụng tới độc nhãn cự nhân đều kinh hãi tán đào tẩu. Đang nghĩ ngợi, độc nhãn cự nhân xuyên qua một mảnh rậm rạp lùm cây, phía trước rộng mở trong sáng. Cổ Trần mở trừng hai mắt, kinh ngạc đứng lên. Chỉ thấy, phía trước một mảnh to lớn sơn cốc, bốn bề toàn núi, mấy ngàn mét cao sơn vần quanh, phía trước chỉ có một đầu to lớn hạp cốc xuyên qua. Từ nơi này nhìn qua, trong sơn cốc đang có lấy mấy cái chỉ thân ảnh to lớn nằm ở nơi đó phơi nắng, nhìn kỹ, lại là độc nhãn cự nhân. Cự nhân. Cổ Trần đồng tử ngưng tụ, kinh nghi đánh giá núi cốc tình huống bên trong, ba cái to lớn thân ảnh nằm trên đồng cỏ hề vải phơi nắng. Mỗi một kẻ thân thể đều cực kỳ to lớn, hai cái độc nhãn cự nhân thân cao cùng đại ngốc một dạng, cao đến 18 mét, là thành niên độc nhãn cự nhân. Mà một cái khác, thân thể thì to lớn hơn, trọn vẹn 20m thân cao, giữ lấy trắng bóng ria mép, chùi lủi trên đầu hiện ra một vệ hồng quang. Tôn này cự nhân, là một cái lao cự nhân. Mặt khác, tại trong sân gốc, còn có còn lại mấy cái tiểu cự nhân ngay tại vui sướng chạy, nguyên một đám cao 5 mét thân thể, xem ra còn rất non nớt. Đây là tiểu cự nhân. Tổng cộng 5 cái tiểu cự nhân đang chơi đùa. Tại sơn cốc một bên khác, có mấy cái to lớn cự nhân, thân cao nhỏ một chút, nhưng tương tự có 10 mét, mười mấy thước thân cao, to lớn vô cùng. Những thứ này độc nhãn cự nhân, có một cái đặc điểm, cái kia chính là bọn họ là cái, nhìn có chút cay ánh mắt. Thô sơ giản lược tính toán, trong sơn cốc tổng cộng có 11 cái cự nhân, to to nhỏ nhỏ, xem ra nơi này chính là đại ngốc nói nhà, cự nhân tộc. Giống nhìn đến đây, đại ngốc có chút hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Nó chính muốn đi vào hạp cốc, nhưng sau một khắc lại ngừng lại. Ừm. Cổ Trần sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy trong rừng đi ra từng cái hình thể to lớn sinh vật, một cái tiếp lấy một cái. Những sinh vật này, toàn thân da thịt đen như mực, lộ ra một cỗ dày đặc ma quang. Mỗi một kẻ thân thể cực kỳ to lớn, cùng độc nhãn cự nhân một dạng, đều rất to lớn, phần lớn cao 10 mét thân thể, bắp thịt nô lên, hiện ra hắc quang. Bọn họ số lượng không ít, trong rừng cây đã đi ra 30 cự nhân. Cầm đầu một cái, cao đến 15 mét, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt hiện ra tinh hồng quang mang, trên đầu mọc ra một loạt gai ngược. Lại là cự nhân. Cổ Trần kinh nghi bất định. Nhìn lấy những cái kia đột nhiên xuất hiện cự nhân, giống như có chút khác biệt, bọn họ không phải độc nhãn cự nhân, có hai con mắt, bề ngoài cùng nhân loại rất như là, trên đầu không có tóc. Những thứ này không biết cự nhân, Cổ Trần trong lúc nhất thời cũng không có hiểu rõ là chủng tộc gì. Giống. Đại ngốc nhìn thấy những người khổng lồ kia xuất hiện. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, trong sơn cốc còn lại độc nhãn cự nhân đồng dạng phát hiện tình huống, từng cái cự nhân tụ tập lại, tại một cái lão cự nhân chỉ huy phía dưới cảnh giác nhìn lấy xông vào sơn cốc một cái khác nhóm cự nhân. 30 cự nhân xâm nhập, để trong sơn cốc độc nhãn cự nhân có chút khẩn trương cùng phẫn nộ. Giống. Tôn này lão cự nhân gào thét, độc trong mắt lộ ra tức giận quan mang, phảng phất tại cảnh cáo xâm nhập một cái khác nhóm cự nhân. Thì ra là thế. Đương nhiên, Cổ Trần trong đầu lóe qua vừa đến trí nhớ tin tức, theo man hoang ký sự bên trong thu được một đoạn tin tức, minh bạch những người khổng lồ này lai lịch. Những thứ này da thịt đen xám cự nhân, tên là cự ma. Cùng độc nhãn cự nhân một dạng, thuộc về cự nhân tộc, chính là một cái khác chi nhánh. Những thứ này cự ma, thân thể so với bình thường độc nhãn cự nhân muốn nhỏ một vòng, nhưng mỗi cái trưởng thành cự ma đều có cao 10 mét thân thể. Một số cường đại cự ma, càng là vượt qua cái này thân cao, tỉ như phía trước dẫn đầu cự ma. Liền có cao 15 mét thân thể, khí tức khủng bố. Cự ma, hiếu chiến, thích giết chóc, mặc kệ là cùng là cự nhân tộc một viên vẫn là chủng tộc khác, nhìn thấy đều sẽ trực tiếp tiến công. Bọn chúng chí lực đồng dạng thấp, mà lại so với độc nhãn cự nhân càng cuồng bạo hơn, càng khát máu, phàm là nhìn thấy sinh vật đều sẽ trực tiếp đánh chết ăn hết. Chậc chậc, không nghĩ tới, vậy mà đụng tới hai cái cự nhân tộc chi nhánh, độc nhãn cự nhân, cự ma, nếu là đều trấn áp thu phục Cổ Trần hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. 30 cự ma, 11 cái độc nhãn cự nhân, xem xét hai bên số lượng cách xa a. Giống. Chỉ nghe một tiếng hung giống, cự ma đầu lĩnh gầm thét xông đi lên, trực tiếp phát động tấn công mạnh, thân thể cao lớn phi nước đại gia tốc, xông về cầm đầu tôn này thương lão độc nhãn cự nhân. Đối diện, tôn này thương lão độc nhãn cự nhân nộ hống, cao 20 mét thân thể ầm vang vọt tới, vọt thẳng hướng đối diện cự ma đầu lĩnh. Hai cái to lớn cự nhân đụng vào nhau. Ầm ầm. Núi dao động động đất, chỉnh cái sơn cốc đều rung động, lực lượng cường đại va chạm, khiến bùn đất nổ tung, đá vụn bay tán loạn đánh vào bốn phía. Đông đông đông. Hai tôn cự nhân tại chém giết, lẫn nhau triển khai máu tanh vật lộn, nhất quyền nhất trưởng đánh vào thân thể đối phương, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỉnh tự quy tắc. Thậm chí không có chút nào phòng ngự, dùng thân thể gượng chống lấy tiếp nhận đối phương trọng kích, ngươi tới ta đi, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Trận đại chiến này phá lệ thảm liệt, hai đại cự nhân chi nhánh dẫn đầu chém giết thành một đoàn, còn lại cự nhân cũng không dám tới gần bọn họ. Ở chỗ này, Cổ Trần nhìn tâm thần thanh thản. Hai tôn cự nhân mạn sát cũng không thấy nhiều a. Mặc kệ là tôn này thương lão độc nhãn cự nhân, vẫn là cái kia cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng cự ma đầu lĩnh, cả hai lực lượng đều cực kỳ cuồng bạo khủng bố. Chí ít tại Cổ Trần trong mắt, hai cái đại gia hỏa lực lượng mạnh mẽ vô cùng, có thể so phổ thông hoán huyết cảnh sinh linh còn cường đại hơn. Bởi vì bọn họ hoàn toàn cũng là nhục thân chi lực, thuần túy lực lượng, không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại, chỉ là cuồng bạo thể phách lực lượng làm cho người kinh hãi. Đơn vòng lực lượng mà nói, Cổ Trần tin tưởng đồng dạng hoán huyết cảnh cường giả đối mặt cái này hai tôn cuồng bạo cự nhân, tuyệt đối không phải đối thủ. Đương nhiên, thủ đoạn khác không tính, tỉ như một số cường đại bảo vật, tự nhiên có thể đầy đủ trấn áp những người khổng lồ này. Trí tuệ của bọn nó rất thấp, đầu không hiệu nghiệm, cũng là tục xưng vạm vỡ đầu góc đơn giản. Đông, ầm ầm. Đánh lấy, hai tôn cự nhân lật lăn trên mặt đất, ngươi nện ta nhất quyền, ta đánh ngươi một bàn tay, truyền ra từng đợt như sấm rền tiếng vang. Giống. Lúc này còn lại cự ma động cùng nhau xông về trong sơn cốc, còn lại độc nhãn cự nhân triển khai điên cuồng tấn công cùng đánh giết. Lên, Cổ Trần hét lớn, vừa dứt lời, đại ngốc trực tiếp nhảy lên một cái, tức giận hướng về trong sơn cốc cự ma giết tới. Kỳ thật không dùng hắn nhắc nhở, thân là độc nhãn cự nhân đại ngốc đương nhiên sẽ không nhìn lấy tộc nhân mình bị cự ma khi dễ, bộc phát ra sức mạnh lớn nhất cùng tốc độ giết vào trước mặt chiến trường. Đông, đấm tới một quyền. Một tôn cao 10 mét cự ma toàn bộ thân hình đi ngang qua mấy chục mét mới dừng lại, chật vật đứng lên. Giống. Một đám cự ma nổ hống, hai mắt đỏ ngầu, phát ra khát máu tàn nhẫn quan mang, từng cái không muốn mạng xông lên. Ô thảo, các ngươi cũng đừng đánh chết. Cổ Chân giật nảy mình, nhìn lấy phát cuồng cự ma, không nhớ chúng nó đem độc nhãn cự nhân đánh chết, càng không muốn bọn này cự ma bị đánh chết. Đây chính là hắn coi trọng chất lượng tốt lao lực à, có 10 cái độc nhãn cự nhân, 30 cự ma. Đối bộ lạc tới nói tuyệt đối là đại hỷ sự. Thanh đồng bí giáp. Là lấy, Cổ Trần không nói hai lời trực tiếp kích hoạt lên thanh đồng bí giáp, cả người nhảy lên một cái, hóa thành một tôn cao 15 mét thanh đồng cự nhân ngăn ở một đám cự ma trước mặt. Tới đi. Cổ Trần hét lớn một tiếng, vung lên thanh đồng cánh tay ngang nhiên một trưởng vô hướng về phía trước nhất một cái cự ma. Chương 218, đáng thương cự ma. Đông. Một bàn tay đập đi, một tôn cự ma kêu rên. Thân thể bị đánh đến bay ra ngoài mấy chục thước đập ra một cái hố. Nó lắc lư đầu đứng lên, hai mắt tinh hồng, giữ tợn há mồm gào thét. Giống. Cái khác cự ma nổ hống, không sợ chết xuống lên, hai mươi mấy cái cự ma cùng một chỗ giết đến, trang diện kia quả thực núi dao động động đất. Mỗi cái cự ma, thân cao 10 mét, cuồn cuộn mà tới, nguyên một đám thẳng hướng Cổ Trần hóa thành thanh đồng cự nhân. Đông đông đông. Cổ Trần trong nháy mắt ba quyền đánh tới, xông nhanh nhất ba cái cự ma tại chỗ ngã xuống đất. Liền lăn mấy chục mét, áp đảo mảng lớn cây cối mới dừng lại. Làm. Sau một khắc, có một tôn cự ma vọt tới trước mặt, nhất quyền đánh vào Cổ Trần lồng ngực, giống như kim thiết giao kích thanh âm truyền ra. Lực lượng cường đại đánh cho Cổ Trần thân thể nhoáng một cái, nhưng không nhúc nhích tí nào, thanh đồng hai tay nắm lấy cự ma cánh tay một cái ném qua vai. Đông long một tiếng quăng bay ra đi, nện đến thất điên bắt đảo. Giống. Lúc này, 10 cái cự ma cùng nhau nhào lên, điên cuồng vô cùng. Nguyên một đám đâm vào Cổ Trần hóa thành thanh đồng cự nhân trên thân. Một cái tiếp theo một cái, cứ thế mà đem Cổ Trần áp tại dưới thân. Úc Thảo cổ trần giật nảy mình. Hắn muốn thu phục những thứ này cự ma, tự nhiên không dùng toàn lực, nếu không đánh chết thì đau lòng. Không có nghĩ tới những thứ này cự ma như vậy điên cuồng, trực tiếp nhào lên đem hắn ngăn chặn, một cái tiếp theo một cái, giống như không biết hoảng sợ một dạng. Cút cho ta. Bị 10 cái cự ma đè ép, cổ trần trong cơn giận dữ, toàn thân lực lượng phóng thích, một tiếng ầm vang tung bay 10 cái cự ma. Lũ cự ma đông 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 nện xuống tại bốn phía, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất đập ra cái này đến cái khác hố, nhưng đều không có việc gì một dạng tiếp tục đứng lên. Những thứ này cự ma, thân thể cường đại vô cùng, lực lượng hung mãnh, hung hãn không sợ chết. Nhìn lấy bọn này không sợ chết cự ma, cổ trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bực này cự ma, nếu là đã thu phục được thật tốt chế tạo một bộ thanh đồng trọng giáp, nhất định là xông pha chiến đấu tốt nhất tiên phong A. Tưởng tượng một chút, mấy chục trên trăm cự ma người mặc thanh đồng trọng giáp, một đường mạnh mẽ đâm tới, người nào có thể ngăn cản sự cường đại của bọn nó trúng phong. Nguyên một đám hung hãn không sợ chết, không có hoảng sợ, trí lực rất thấp, chỉ có bản năng hiếu chiến khát máu tính cách tự nhiên là tốt nhất trùng phong binh khí. Trước đem bọn ngươi đánh ngã. Cổ trần hai mắt mãnh liệt, lực lượng cường đại du tẩu toàn thân cao thấp, thanh đồng quang mang lấp lóe. Đông. Nhất quyền vung ra, phía trước một tôn cự ma thân thể run rẩy, thể nội truyền đến tiếng tạch tạch, cốt cách trực tiếp đứt gãy, há mồm phun máu lấy ngang bay ra ngoài. Nó nện ở ngoài mấy chục thước đến cùng, dãy rủa lấy lại không bỏ dậy nổi. Giống. Một cái cự ma tạo sáng tạo, còn lại hai mươi mấy cái cự ma điên cuồng hơn, dường như bị huyết tinh kích thích, nguyên một đám mắt đỏ rét đi lên. Cổ trần không lùi mà tiến tới, một thân một mình nên đón tiếp lấy, lực lượng một người đối kháng 28 cái cự ma. Ầm ầm. Đại chiến thăng cấp, cường đại cự ma ngao ngao kêu to, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu rên xen lẫn, nguyên một đám cự ma bị hắn đánh phải trọng thương bay ra ngoài. Thanh đồng cự nhân, uy thế mạnh lại không ai cản nổi. Bên này, đại ngốc đều có chút ngộng, đi đến tộc nhân của nó trước mặt, nguyên một đám ngơ ngác nhìn trước mặt kịch liệt đại chiến. Vốn là muốn giúp đỡ, nhưng nhìn tình huống, giống như không cần à, mà lại bọn họ cũng vô pháp cắm vào chiến cục. Bởi vì vừa mới một tôn độc nhãn cự nhân muốn đi lên, kết quả bị chấn bay ra, kém chút trọng thương, lập tức không dám lên đi. Bọn họ là trí lực thấp, nhưng không ngốc à. Giống giống. Còn lại mấy cái trưởng thành độc nhãn cự nhân, ngay tại đối với đại ngốc gầm nhẹ, phảng phất tại giao lưu cái gì. A ngốc, đó là ai a? Một cái cự nhân vội vàng hỏi. Đại ngốc gãi gãi đầu, giống lên âm thanh, hán, ta lão đại. Đám này độc nhãn cự nhân có chính mình giao lưu phương thức, bất quá, giao lưu cơ bản dựa vào giống, ngoại nhân là hoàn toàn nghe không hiểu những thứ này ngốc đại cá tử giao lưu. Trừ phi ngươi có thể linh hồn ý thức giao lưu. Vâng. Bên kia, đại chiến phát sinh biến hóa, theo cổ trần một thân một mình đối kháng 29 cái cự ma, một cái tiếp theo một cái bị đánh nằm xuống. Một bên khác, tôn này thương lão độc nhãn cự nhân, cùng cự ma đầu lĩnh đại chiến có chút biến hóa. Ngao. Cự ma đầu lĩnh nộ hống, nhìn lấy thủ hạ của mình tộc nhân lại bị một cái đột nhiên chạy ra đến kỳ quái cự nhân đánh cho ngao ngao kêu thảm, gọi là một cái giận a. Nhưng nó không có cách, cùng cái này thương lão độc nhãn cự nhân đại chiến, cả hai thực lực bất phân cao thấp, cũng là 8 lạng nửa cân mà thôi. Hai bọn chúng trải qua rất nhiều lần đại chiến, đều bất phân cao thấp. Lần này cũng là tụ tập đã thu phục được số lớn cự ma mới tới, muốn một lần hành động đánh bại cái này độc nhãn lao cự nhân, rửa sạch nhục nhã. Chỉ tiếc nó vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác đụng phải cổ trần cái ngoài ý muốn này. Giống. Loạn chiến trình diễn, cổ trần đại chiến 29 cái cự ma, chiến lược bưu hãn, đánh cho nguyên một đám cự ma ngao ngao kêu thảm, thất bại thảm hại. Bọn họ là rất cường đại, chiến lược chí ít có thể so với đoán cốt cảnh đỉnh phong sinh linh. 29 cái cự ma hợp lực như cũ không địch lại cổ trần. Có thể nghĩ, cổ trần chiến lực cường đại cỡ nào, trước mắt đoán cốt cảnh đại viên mãn cực hạn, nửa bước hoán huyết cảnh giới tu vi, chiến lực kinh thiên. Nếu không phải hắn muốn thu phục những thứ này cự ma, khả năng sớm hết thể đánh chết. Cho dù dạng này, cổ trần như cũ tùy tiện đánh cho nguyên một đám cự ma nằm dạp trên mặt đất, nhất thời nửa khắc đều không bỏ dậy nổi. Giống. Sau cùng hai cái cự ma giống to, tinh hồng hai mắt bên trong lộ ra một chút kiêng kỵ cùng e ngại. Nhưng lại như cũ không lùi bước xuống lên. Cổ trần một mặt tán thưởng, bọn này cự ma ghê gớm, biết do không địch lại, như cũ xuống lên, thật sự là hung hãn không sợ chết, can đảm lắm à. Phanh phanh. Đáng tiếc, liền xem như không sợ sinh tử, như cũ không cải biến được thảm bại kết cục, lập tức bị cổ trần nhất quyền một cái đánh ngã. Ô ô. Cự ma gào thét, từng cái nằm dạp trên mặt đất dãy rủa, muốn đứng lên tiếp tục tái chiến, đáng tiếc đều bị cổ trần đánh nằm sấp không cách nào đi lên. Ha ha. Còn không phục. Cổ trần cười lạnh, nhấc chân một chút giẫm tại một cái cự ma thân thể, ầm ầm hãm xuống mặt đất, để nó không cách nào giằng co. còn lại cự ma nguyên một đám sợ hãi, căm tức nhìn Cổ Trần, tinh hồng hai mắt bên trong lộ ra nồng đậm phẫn nộ, tàn nhẫn, khát máu, cực kỳ cuồng bạo. Bọn này cự ma, kỳ thật rất cường đại, đáng tiếc đối mặt là Cổ Trần cái quái vật này, căn bản là không có cách chống lại, cuối cùng đều thảm bại bị đánh nằm sấp. Giống. Ầm ầm. Một bên khác, cự ma đầu lĩnh cùng tôn này thương lão độc nhãn cự nhân rối nhất quyền, song song lui lại, không đại chiến nữa, mà chính là cảnh giác nhìn lấy Cổ Trần. Mặc kệ là tôn này lão độc nhãn cự nhân vẫn là cự ma đầu lĩnh, đối Cổ Trần đều lộ ra nồng đậm kiêng kỵ biểu lộ. Hai bọn chúng trí tuệ tối cao, đối Cổ Trần tôn này thanh đồng cự nhân rất cảnh giác, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Đặc biệt là cự ma đầu lĩnh, nhìn lấy chính mình 29 thủ hạ cự ma bị đánh nằm sấp, tâm lý vừa sợ vừa giận, ngao ngao kêu to. Giống. Nó đối với Cổ Trần gào thét, tinh hồng hai mắt bên trong lộ ra bạo lệ quan mang. Người còn không phục? Cổ Trần cười, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt xuất hiện tại cự ma đầu lĩnh trước mặt, nhất quyền vung ra, khí lưu cường đại bọc lấy cắt đuổi bốn phía loạn quyền. Vang một tiếng vang, cự ma đầu lĩnh chạm tay một cái, kết quả thân thể xoạt 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 lui lại vài chục bước mới dừng lại. Nó khuôn mặt vặn mèo, trong mắt lộ ra biểu tình kinh hãi, cánh tay đều chết lặng. Lại đến. Cổ Trần hai mắt sáng lên, hét lớn một tiếng, bóng người tật tiến lên, to lớn thanh đồng thân thể để lên đến, cùng cự ma đầu lĩnh một dạng thân cao. Nhưng cả hai lực lượng không tại một cái cấp độ, Cổ Trần nhất quyền vung ra, cự ma đầu lĩnh cũng nhịn không được tê cả da đầu, cắn răng huy động tay trái chào đón. Chỉ nghe đông một tiếng, cự ma đầu lĩnh toàn bộ ngang bay ra ngoài, nện ở ngoài mấy chục thước, lâm vào trong hồ lớn. Nó dây rủa lấy đứng lên, tức giận đang muốn hét lớn một tiếng, kết quả bị một chân hung hăng giẫm đạp xuống tới. Bành! Cự ma đầu lĩnh kêu rên, thân thể bị đạp đi xuống, bụi mù đằng đắng, tiếng kêu rên truyền khắp chỉnh cái sân cốc, không ngừng quanh quẩn. Đám kia độc nhãn cự nhân e ngại, không ngừng lui lại, mấy cái thành niên độc nhãn cự nhân, chính che chở năm cái tiểu cự nhân lui lại. Tôn này dẫn đầu lão độc nhãn cự nhân một dạng, bảo hộ ở tộc nhân của mình trước mặt, độc nhãn nhìn chòng chọc vào Cổ Trần, lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Phanh phanh phanh. Tiểu lão đệ, có phục hay không? Cổ Trần nhất quyền tiếp lấy nhất quyền, đánh cho cự ma đầu lĩnh ngao ngao kêu thảm, thanh âm càng ngày càng yếu ớt, rất nhanh liền không có động tĩnh. Nó bị đánh cho hồ đồ, đầy trong đầu ông. Tất cả cự ma, toàn bộ bị đánh ngã. Chương 219, thu phục. Ô ô. Cự nhân trong sân cốc, một đám thể trạng to lớn cự ma, chính ghé vào một tôn thanh đồng cự nhân trước mặt. Trọn vẹn 30 cự ma, nguyên một đám đàng hoàng quỳ nằm sấp, một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì chỉ cần dám động một cái liền bị nhất thống bạo nện. Nhìn xem bọn này cự ma, trong đó một nửa toàn thân vết thương chồng chất, xương mặt xương mũi bộ dáng liền biết, thê thảm vô cùng. Đặc biệt là tôn này cự ma đầu lĩnh thảm nhất, đầu bị đánh đến không thành dạng, toàn thân máu thịt bé bét, quỳ ghé vào Cổ Trần dưới chân run lẩy bẩy. Đây là sợ a? Tiểu lão đệ, còn phản kháng sao? Cổ Trần cười híp mắt nhìn xuống cự ma đầu lĩnh. Lời này để cự ma đầu lĩnh toàn thân run lên, chỉ cảm thấy linh hồn đều run rẩy, thân thể run lẩy bẩy. Ta không dám động. Cự ma đầu lĩnh tâm lý kêu thảm. Nó tâm lý khổ a, trí lực rất thấp không có nghĩa là nó ngốc, càng không có nghĩa là nó muốn chết, căn bản là không có cách phản kháng cái này một tên gia hỏa khủng bố. Thanh thanh thật thật nghe kỹ cho ta, từ nay về sau, ta chính là của các ngươi đầu lĩnh, còn có ai không phục? Cổ Trần mỗi chữ mỗi câu nói xong, đám kia cự ma từng cái thân thể phát run, một tiếng không dám tử. Thì liền phía sau 12 cái độc nhãn cự nhân đều một mặt hoảng sợ bộ dáng, run rẩy rời xa lấy Cổ Trần, bị dọa cho phát sợ. Cái kia 5 cái tiểu cự nhân trốn ở trưởng thành tộc nhân đằng sau, thò đầu ra, trong mắt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Cái kia lão cự nhân thì xoắn suýt vạn phần, nắm lấy trắng bóng ria mép, nhìn qua Cổ Trần ánh mắt đều mang một chút kinh dị cảm giác. Thật đáng sợ, quá tàn bạo. Rất tốt. Đã các ngươi không phản đối, cái kia từ nay về sau liền theo ta. Yên tâm, theo ta để cho các ngươi ăn ngon uống sướng. Cổ Trần cười híp mắt vô vô cự ma bả vai, doa đến cự ma đầu lĩnh run một cái, kém chút lại lần nữa nằm sấp đi xuống. Nó làm bộ đáng thương ngẩng đầu, hai con mắt bên trong hiện ra hoảng sợ, kính sợ, còn có một chút thần phục quan mang. Giống cự ma đầu lĩnh gầm nhẹ một tiếng, sau cùng thấp cao ngạo đầu, tuyên bố thần phục. Không có cách, hình thức so với người cường à, không túi đầu, không thần phục. Vậy liền bị đánh, cái kia thật rất đau. Cự ma đầu lĩnh thần phục, còn lại cự ma hào hào túi thấp đầu, gầm nhẹ biểu thị thần phục, cả đám đều vô cùng khéo léo. Tình cảnh này để Cổ Trần mừng rỡ, hài lòng cực kỳ. Hắn hưng phấn trong lòng, lần này đi ra thật kiếm lợi lớn, đã thu phục được 30 con cường đại cự ma. Cái này 30 con cự ma, trừ ra cự ma đầu lĩnh bên ngoài, còn lại cự ma mỗi một cái đều có 10 mét thân thể, có thể so với đoán cốt đỉnh phong cường đại chiến lược. Mà cự ma đầu lĩnh, chính là có thể so với hoán huyết cảnh đỉnh phong cường đại tồn tại, đáng tiếc vẫn không thể nào đánh qua Cổ Trần bị đánh thảm hề hề. Nhóm này cự ma, lực lượng hung hãn, đã thu phục được đối bộ lạc thực lực có cực lớn tăng cường, lập tức liền để bộ lạc có một tôn hoán huyết cảnh, 29 cái đoán cốt cảnh cường đại chiến lược. Muốn đến nơi này, Cổ Trần tâm lý đắc ý, vỗ vô cự ma đầu lĩnh đầu, doa đến cái sau lần nữa run lên, thật sợ bị Cổ Trần đánh bể đầu. Tiểu lão đệ, yên tâm, về sau theo ta, ngươi chính là của ta tiên phong đại ma tướng, ban cho tên ngươi, thì kêu cổ ma. Cổ Trần trực tiếp dứt khoát, cho cự ma đầu lĩnh nhân cái tên, ban cho chính hắn họ tên, tăng thêm nó là cự ma, vừa vặn cứ gọi cổ ma. Giống. Cự ma nghe tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là gầm nhẹ phối hợp, lộ ra một vệt nụ cười khó coi. Mặc kệ nó có đồng ý hay không, Cổ Trần đều như vậy bình tĩnh xuống. Ừm, làm xong cự ma, đến đón lấy cũng là độc nhãn cự nhân. Cổ Trần nói xoay người, ánh mắt đảo qua 10 cái độc nhãn cự nhân. Cái nhìn này dọa đến những cái kia độc nhãn cự nhân liên tiếp lui về phía sau, thấp thỏm lo âu, cầm đầu lao độc nhãn cự nhân cảnh giác vô cùng nhìn lấy hắn. Uy, đại ngốc, còn không khuyên một chút tộc nhân của ngươi. Cổ Trần có chút bất mãn độc nhãn cự nhân kháng cự, trực tiếp mệnh lệnh đại ngốc cái này bị hắn thu phục độc nhãn cự nhân. Giống. Đại ngốc gầm nhẹ một tiếng, có chút ủy khuất, danh tự làm sao cảm giác có cố không tốt ý thức, nhưng đần độn nó không thể nào hiểu được. Tại chính mình chủ nhân mệnh lệnh dưới, nó chỉ có thể cùng tộc nhân mình cấp hống hống bắt đầu giao lưu. Một đám độc nhãn cự nhân há mồm gầm nhẹ, ngươi giống một tiếng, ta giống một câu, toàn bộ hành trình Cổ Trần đều nghe không hiểu. Theo giao lưu, còn lại độc nhãn cự nhân nổi giận, táo bạo vô cùng, đại hống đại khiếu, thậm chí muốn xuất thủ hành hung đại ngốc cái này tộc nhân. Nhưng có Cổ Trần uy hiếp tại, bọn họ không có động thủ, cuối cùng trao đổi một hồi, vẫn là không thành công. Thảo, cho ngươi mặt mũi đúng không? Nhìn lấy cái kia lão độc nhãn cự nhân cự tuyệt, Cổ Trần tâm tình thì khó chịu. Cổ ma, mang theo tiểu đệ của ngươi phía trên, đưa nó cho ta đánh nằm xuống. Cổ Trần không cao hứng, vậy thì có người không may, hắn trực tiếp mệnh lệnh vừa thu phục cổ ma, mang theo một nhóm lớn cự ma phần phật sông đi lên. Ngao. Giống. Ầm ầm. Đại chiến lại mở ra, bất quá lần này, độc nhãn cự nhân bị thảm. Bị cổ ma mang theo 29 cái cự ma tiểu đệ trực tiếp vây công, đánh cho ngao ngao kêu thảm. Còn lại độc nhãn cự nhân thêm vào giúp đỡ, kết quả bị còn lại cự ma bao vây đánh ngã. Chiến đấu rất nhanh liền bình ổn lại, cổ ma cường đại, vừa mới bị Cổ Trần đánh thê thảm, trong lòng lửa giận vừa vặn đối với độc nhãn cự nhân phát tiết đi ra. Cuối cùng, tôn này thương lão độc nhãn cự nhân bị đánh đến thê thê thảm thảm, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, kém chút liền ngửa rồi. Vốn là trắng bóng ria mép, bị bắt một năm lớn, toàn thân vết thương chồng chất nằm trên mặt đất thở dốc, trong mắt tràn đầy u ám cùng đắng chát. Thua, triệt để thua. Còn lại độc nhãn cự nhân, mang lão cự nhân cũng là 6 cái trưởng thành độc nhãn cự nhân, còn lại 5 cái vị thành niên tiểu cự nhân trốn ở đại ngốc đằng sau run lẩy bẩy, hoảng sợ vô cùng. 3 cái nữ cự nhân, 2 cái trưởng thành cự nhân, 1 cái lao cự nhân, triệt để nằm xuống. Có phục hay không? Cổ Trần đi lên trước, nhìn xuống tôn này lão cự nhân, trong lời nói lộ ra một tia băng lãnh, mang theo nồng đậm ý uy hiếp. Không thần phục, vậy chỉ có thể làm thịt nó. Dù sao đã thu phục được một đám cự ma, đã coi như là đi đại vận, xông pha chiến đấu cự ma đã có, thiếu đi độc nhãn cự nhân cũng không có gì. Giống. Cuối cùng, lão cự người hay là thần phục tại Cổ Trần hung uy phía dưới đáy cao ngạo đầu. Đến tận đây, 12 cái độc nhãn cự nhân, 30 cự ma hết thảy bị hắn thu phục. Cổ ma, ngươi qua đây. Đã thu phục được độc nhãn cự nhân, Cổ Trần bắt chuyện cổ ma tới, cái sau hấp tấp chạy tới, lặng lẽ đứng ở trước mắt túi đầu nghe hấn. Ta hỏi ngươi. Còn có hay không giống như ngươi cự ma? Cổ Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Hắn đem một đạo linh hồn ấn ký lạc ấn tại cự ma trong đầu, triệt để nắm trong tay nó, từ nay về sau cũng đừng nghĩ đào thoát, chỉ có thể trở thành hắn một tiểu đệ xông pha chiến đấu. Giống. Có cự ma gầm nhẹ đáp lại. Theo trong ý thức truyền tới một suy nghĩ, vẫn còn có cự ma, đang lúc Cổ Trần cao hứng thời điểm, lại im lặng phát hiện, có là có, nhưng đã di chuyển đi. Còn lại cự ma đều đi, rời đi phiến khu vực này. Không biết di chuyển đến địa phương nào. Cổ Trần có chút tiếc hận, sau đó đồng dạng hỏi thăm lão cự nhân, ý niệm giao lưu một phen, đạt được kết luận là nơi này chỉ có bọn họ những thứ này độc nhãn cự nhân. Kỳ thật, nguyên bản nơi này có một cái cự nhân tộc tồn tại, bên trong có không ít cự nhân chi nhánh, độc nhãn cự nhân, cự ma cũng là trong đó 2 cái. Đáng tiếc, cự nhân tộc đã đi. Được rồi, thu phục nhóm này cự người đã không tệ rồi. Cổ Trần đánh rơi nội tâm tiếc nuối, nhìn lấy 30 nhu thuận cự ma. 12 cái độc nhãn cự nhân, trong lúc nhất thời hào khí tỏa ra. Trình Đôn xuống, chuẩn bị theo ta trở về. Hắn hăng hái, thu hồi thanh đồng bí giáp, để lão cự nhân đi thu thập một phen, chuẩn bị mang theo bọn họ trở lại về bộ lạc đi. Giống. Bất quá, lão cự nhân lại hét lớn một tiếng, đối với Cổ Trần muốn nói cái gì đó. Ừm, ngươi muốn nói cái gì? Cổ Trần sửng sốt, nhìn lấy ngay tại biểu đạt kể ra lão cự nhân. Nó không có cách nào nói chuyện, nhưng không thể không tại linh hồn ấn ký bên trong truyền đạt một cái ý niệm tới. Chủ. Đến, bên kia. Lão cự nhân nói, trực tiếp đi đầu, đi hướng sâu trong thung lũng, giống như muốn mang theo Cổ Trần tiến về địa phương nào mở dạng. Mang theo phần này nghi hoặc cùng tò mò, Cổ Trần trực tiếp theo lão cự nhân đằng sau, muốn nhìn một chút nó đến cùng muốn mang chính mình đi làm nha. Chẳng lẽ, có bảo vật? Cổ Trần tâm tư nhất động, mặt lộ vẻ một vệt vui mừng, là, nơi này có cự người thủ hộ, nói không chừng còn thật sự có một loại nào đó bảo vật, hoặc là linh vật. Chương 220, Cửu Khiếu Thạch Tâm. Sâu trong thung lũng, một mặt vách đá trước. Giống. Lão cự nhân chỉ phía trước vách đá gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu lấy Cổ Trần. Cái sau kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy, trên vách đá huyết hồng một mảnh, từ phía trên trong khe hở thẩm thấu ra một tia một luồng đỏ tươi dịch thể. Những thứ này đỏ tươi như máu dịch thể, giọt giọt theo vách đá chảy xuống, ở phía dưới nham thạch trong hầm tụ tập thành một con suối. Huyết sắc tuyền nhãn, bên trong tích đầy huyết dịch đồng dạng dịch thể, tản ra một luồng mùi tanh. Suối máu. Cổ Trần hai mắt nheo lại, đánh ra trước mắt một con suối, chín thước lớn nhỏ, liên tiếp vách đá, phía trên giọt giọt huyết hồng dịch thể theo trên vách đá thẩm thấu ra. Nhìn một cái, giống như là vách đá dưới máu, tràn đầy một ao huyết dịch, nhìn lấy thì khủng bố. Đây là cái gì? Cổ Trần tò mò. Hắn mắt nhìn đứng ở một bên lão cự nhân, chính chỉ suối máu, há mồm gầm nhẹ vài tiếng, giống như đang cùng hắn giải thích cái gì. Thần. Huyết lão cự nhân ý niệm truyền đến hai chữ. Cổ Trần hai mắt trừng lớn, bị tin tức này kinh hãi đến. Thần huyết. Nói đùa cái gì, những thứ này huyết một dạng dịch thể là thần huyết. Nói thật hắn là không tin, cho nên bước nhanh đi tới suối máu trước mặt, quan sát tỉ mỉ lên, thậm chí lấy tay nhẹ nhàng đụng chạm một giọt đỏ tươi dịch thể. A. Sau một khắc, Cổ Trần kinh nghi phát hiện, những huyết dịch này một dạng sền sệt vật chất, vậy mà thật là một loại huyết dịch. Không sai, đây chính là huyết dịch. Bất quá cũng không phải là phổ thông huyết dịch, càng không phải là sinh linh chi huyết, mà chính là tự nhiên chi huyết, theo trên vách đá thẩm thấu ra một loại linh huyết. Cùng hắn tại bí cảnh bên trong cướp đi huyết thụ trước kia ma rót bên trong linh huyết tương tự, nhưng không giống nhau. Đó là dùng vô số sinh linh huyết nhục linh năng ẩn dục đi ra linh huyết, trước mắt suối máu, là một loại thuần thiên nhiên huyết dịch. Ẩn chứa cường đại năng lượng kinh người. Nói là sông núi chi huyết, tự nhiên chi huyết, đại địa chi huyết đều không đủ. Cũng có thể nói là một loại tiên thiên linh huyết. Thế, đây là tiên thiên linh huyết. Cổ Trần thấm hít một hơi hơi lạnh. Hắn có chút chấn kinh, tiếp lấy cuồng hỉ, không nghĩ tới lại là một loại tiên thiên linh huyết, hiệu quả không cần phải nói, so với hắn ma quán ngưng tụ linh huyết cao cấp nhiều lắm. Ma quán sinh ra linh huyết, chỉ có thể coi là cấp thấp nhất linh huyết, mà trước mắt tiên thiên linh huyết tuyệt đối là thiên nhiên đá quý, tiên thiên thanh én, giàu có lấy tiên thiên huyền bí ở bên trong. Bảo bối tốt ta. Cổ Trần mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không nói hai lời lấy ra một miệng thanh đồng đại đỉnh, trực tiếp lấy đi khẩu này suối máu bên trong tất cả tiên thiên linh huyết. Những thứ này tiên thiên linh huyết, có tác dụng gì? Cái thứ nhất hiệu quả chính là có thể dùng để ngưng tụ chân huyết, nếu là có lấy tiên thiên linh huyết trợ cấp, có thể ngưng luyện ra tiên thiên chân huyết. Có thể nghĩ, loại bảo vật này chân quý cỡ nào? Hơn nữa còn có thể tẩy tủy phạt mạch, đề cao tiềm lực, lớn mạnh đại gân cốt thể phách, vân vân. Dù sao cũng là hiệu quả lần tốt, có thể gặp được đến cũng là vô cùng lớn vật khí. Cổ Trần dẹp xong toàn bộ suối máu bên trong tiên thiên linh huyết, thô sơ giản lược tính ra chí ít có 1.000 cân tiên thiên linh huyết tồn tại, đầy đủ hắn ngưng tụ tự thân chân huyết. Nơi này tại sao có thể có tiên thiên linh huyết? Lấy đi cái này một con suối bên trong tiên thiên linh huyết, Cổ Trần ánh mắt rơi vào trước mặt trên thạch bích, đỏ tươi vách đá. Dường như huyết dịch tưới nước một dạng. Theo trong khe đá thẩm thấu ra một kia một luồng tiên thiên linh huyết. Ghê gớm, cái này bên trong khẳng định cất giấu bí mật, Cổ Trần trong lòng kinh hỉ, nghĩ đến vách đá bên trong tất nhiên cất giấu bí mật kinh người. Độc nhãn cự nhân không biết, có lẽ bọn họ biết những thứ này linh huyết hiệu quả kinh người, uống vào sau đối thân thể có tác dụng cực lớn cùng hiệu quả. Nhưng tuyệt đối không biết thạch trong vách cất giấu cái gì. Người thối lui. Cổ Trần trịnh trọng kỳ sự, phân phó lao cự nhân thối lui. Nhìn lấy lao cự nhân xa xa thối lui, hắn mới hít sâu một hơi, toàn thân lực lượng đống nhiên nhấc lên, hội tụ tại trên cánh tay. Vâng! Đột nhiên, Cổ Trần vung tay nhất quyền đánh về phía vách đá, đông long một tiếng vang thật lớn, chỉnh cái sơn cốc dao động, ngọn núi băng lún xuống dưới. Cương đại nhất quyền trực tiếp đánh sập vách đá, nửa bên vách núi đều bị đánh nổ, vô số đá vụn tứ phân ngũ liệt tán lạc xuống. Làm bụi mù tán đi, lộ ra trước mắt vỡ nát vách đá, bên trong nham thạch đỏ tươi như máu, từng khối muốn nhỏ ra huyết. Đây là Cổ Trần hai mắt trừng lớn, sững sờ nhìn trước mắt bị đánh nổ vách đá, bên trong lộ ra một mảnh đỏ tươi nham thạch. Mà tại đỏ tươi vách đá nội bộ, có một khối kỳ quái huyết sắc trái tim, một trượng lớn nhỏ, toàn thân đỏ tươi, phía trên toát ra chín cái khiếu lỗ. Cửu khiếu thạch tâm. Từ ngực. Từ ngực. Từng tiếng trầm đục truyền đến, vách đá cũng hơi rung động, trước mắt một khỏa cửu khiếu thạch tâm, vậy mà tại nhảy lên, dường như một khỏa còn sống trái tim. Trời sinh cửu khiếu, thiên thiên thạch tâm. Cổ Trần kinh hô một tiếng, hoảng sợ nhìn lấy trước mắt một khỏa to lớn thạch tâm, chín viên khiếu lỗ bên trong không ngừng tràn ra một tia một luồng đỏ tươi dịch thể. Cái kia chính là tiên thiên linh huyết. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, nơi này vì sao có tiên thiên linh huyết thẩm thấu ra, nguyên lai là có một khỏa tiên thiên cửu khiếu thạch tâm trốn ở chỗ này. Theo tiên thiên thạch tâm run lên một cái cổ động, theo chín cái khiếu lỗ bên trong không ngừng tràn ra một tia một luồng tiên thiên linh huyết. Thứ này cũng là chuyên môn thừa thải tiên thiên linh huyết, quần quần không dứt. Đương nhiên, tiên thiên cửu khiếu thạch tâm là hấp thu khắp nơi chất dinh dưỡng, hoặc là vô cùng linh khí mới có thể ngưng tụ ra loại này tiên thiên linh huyết. Mà lại sản lượng còn không cao, mỗi ngày nhiều nhất có thể tràn ra một chén nhỏ tiên thiên linh huyết, thế nhưng đã đầy đủ kinh người. Ha ha ha, không nghĩ tới, lại là tiên thiên cửu khiếu thạch tâm. Cổ Trần nhịn không được cười to, nội tâm tràn đầy vui sướng, không nói hai lời đi lên cũng là nhất trưởng chấn vỡ bốn phía tầng nham thạch, cứ thế mà đem viên này cửu khiếu thạch tâm đào lên. Một trượng lớn nhỏ thạch tâm, phá lệ to lớn, mà lại nặng nề vô cùng, dường như một ngọn núi đè ở trên người, để Cổ Trần cũng nhịn không được biến sắc. Nhưng rất nhanh hắn đem thạch tâm thu nhập trong vòng tay chứa đồ, chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng, nhẹ nhàng thở ra. Viên này thạch tâm, rất nặng, để hắn đều kém chút mang không nổi cảm giác. Cửu khiếu thạch tâm, tiên thiên thanh nén, nếu là không bị phát hiện, không thể nói được một vạn năm sau có khả năng diện hóa thành một cái tiên thiên sinh linh. Cổ Trần tâm lý run lên, vui mừng không thôi, viên này thạch tâm quá chân quý, không nói có thể liên tục không ngừng sản xuất chân quý tiên thiên linh huyết. Liên nói thạch tâm bản thân liền là một kiện tiên thiên linh vật, nếu là luyện hóa có khả năng thay thế trái tim của mình, từ đó toàn thân cao thấp liền có vô cùng tiên thiên linh huyết đang lưu động. Đương nhiên, Cổ Trần tuyệt đối sẽ không luyện hóa trái tim thay thế trái tim của mình, bất quá vẹn vẹn tiên thiên linh huyết thì đầy đủ hắn dùng. Mà lại tương lai tộc nhân trong bộ lạc, đều sẽ có đầy đủ tiên thiên linh huyết dùng, chắc chắn làm cho cả bộ lạc thực lực cùng tộc tiềm lực của con người tăng lên mấy cái cấp bậc. Hôm nay tới đây, quả thực cũng là thu hoạch lớn. Không chỉ có đã thu phục được 30 thực lực cường đại cự ma, càng thu phục 12 cái độc nhãn cự nhân, còn thu hoạch được 1.000 cân hai bên tiên thiên linh huyết. Kinh người hơn chính là, đạt được một khỏa chân quý hơn tiên thiên cửu khiếu thạch tâm, đây là đại cơ duyên. Cổ Trần chuyến này đi ra, có thể nói kết thúc mỹ mãn, cũng là thời điểm phản về bộ lạc. Dù sao đi ra quá lâu không tốt, bộ lạc trước mắt còn không có triệt để ổn định, thực lực không đủ, nhất định phải có hắn tự mình tọa trấn mới được. Mà lần này mang theo 30 cự ma trở về, tăng thêm 12 cái độc nhãn cự nhân, đã có một nhóm lực lượng trấn thủ bộ lạc. Đi, theo ta về bộ lạc. Cổ Trần trên mặt cười nhẹ nhàng, hăng hái xoay người rời đi, lão cự nhân đi theo tại sau lưng, trong sơn cốc còn lại độc nhãn cự nhân ào ào đi theo tới. Tiếp theo chính là 30 cự ma, Cổ Trần đứng tại cái kia cự ma đầu lĩnh cổ ma bả vai, một đám cự nhân trùng trùng điệp điệp, một bước chấn động đi ra núi rừng, hướng về phía bộ lạc hướng tiến đến. Số lớn cự nhân hành tẩu sơn lâm, một đường lên, thanh thế to lớn, kinh hai tản trong rừng vô số hung thú. Chương 221, lại vào bí cảnh. Ba ngày sau, theo Cổ Trần mang theo số lớn cự nhân trở lại bộ lạc, vô số tộc nhân vì thế mà chấn động. Chơi ạ! Cự nhân, tốt nhiều cự nhân. Bộ lạc bên trong, đại lượng tộc nhân chạy ra đến, ào ào vây xem. Bọn họ nhìn lấy chậm rãi đi tới nguyên một đám cự nhân, có 12 cái độc nhãn cự nhân, còn có 30 toàn thân đen nhánh cự ma. Đặc biệt là cầm đầu cái kia cự ma, thân thể da thịt tẩn ẩn hiện ra màu đỏ sậm quan văn, khí tức cường đại, tràn đầy cảm giác các bách. Mỗi cái cự nhân đều cực kỳ cường đại, tương đương với một cái đoán cốt cảnh cường giả. Đương nhiên, tại độc nhãn cự nhân bên trong tiểu cự nhân, từng cái tương đương với tôi thể cảnh. Những người khổng lồ này trời sinh cường đại, bất quá giống như trưởng thành nhận được một loại nào đó hạn chế, lão cự nhân vẹn vẹn có thể so với hoán huyết cảnh, lại không cách nào đánh vỡ huyết mạch ràng buộc. Cự ma cũng giống như thế, tuy nhiên rất mạnh, nhưng chúng nó trưởng thành tính giống như bị ràng buộc, không cách nào đánh vỡ thân thể huyết mạch tầng thứ. Cổ Trần mang theo đám cự nhân trở lại bộ lạc, triệu tập số lớn lao lực bắt đầu ở bộ lạc bên trong vạch ra một bộ phận tu kiến cự hình nhà đá. những này là cho cự nhân ở lại dùng, vì đưa chúng nó triệt để dung nhập bộ lạc, Cổ Trần ý niệm giao lưu in dấu lên linh hồn ấn ký, tự nhiên có thể trưởng khống bọn họ. Có những người khổng lồ này thêm vào, bộ lạc thực lực lập tức mở ra, nguyên bản thiếu khuyết cao thủ hiện tại xem như tạm thời bổ sung. Các loại tương lai bộ lạc bên trong có người tu luyện trưởng thành lên, liền sẽ có lấy càng nhiều cường giả, không cần giống bây giờ một dạng cứu một mình hắn trèo chống toàn bộ bộ lạc. An bài những người khổng lồ này, Cổ Trần trước tiên phản hồi Thanh Đồng Điện, đem viên kia cửu khiếu thạch tâm lấy ra, cẩn thận kiểm tra một lần. Thật tốt, không có có ý thức tồn tại. Cổ Trần nhẹ nhàng thở ra, liền sợ thứ này cất giấu ý thức, quả tim này thế nhưng là bảo bối, tuy nhiên hắn không có ý định luyện hóa thay thế trái tim của mình. Nhưng giữ lấy thì có thể liên tục không ngừng tràn ra tiên thiên linh huyết bực này bảo bối, Cổ Trần tự nhiên rất xem trọng, đem hắn đặt ở Thanh Đồng Điện chỗ sâu, làm một cái ao thì thả ở bên trong. Làm tốt những thứ này, Cổ Trần một thân một mình lặng yên rời đi bộ lạc. Hắn muốn đi tìm một chút trước đó đi qua bí cảnh, lần nữa đi xem một chút bên trong còn có vật gì tốt. Trước đó bởi vì huyết thụ đột nhiên đuổi theo, dẫn đến hắn không thể không trực tiếp chạy ra đến, bây giờ nghĩ lấy đi xem một chút bí cảnh bên trong còn có hay không đồ tốt. Siêu. Trong núi rừng, một bóng người cấp tốc lướt qua, cường đại huyết khí hấp dẫn lấy bốn phía manh thú, nhưng không có một cái dám lên trước. Bởi vì cái kia trên thân người tản ra khí tức khủng bố, uy hiếp các phương man hoang dã thú, từng cái bị chấn nhiếp không dám vọng động. Cần phải ngay ở chỗ này. Rất nhanh, Cổ Trần đi vào nhất phiến thạch vách tường trước dừng lại, đánh ra trước mắt vách đá. Lúc trước cũng là ở chỗ này tiến vào bí cảnh, trước đó còn có một cái tam nhãn kim nghe thủ hộ ở chỗ này, hiện tại đã không có. Không biết bí cảnh cửa vào còn ở đó hay không. Cổ Trần tâm lý có một tia nghi vấn, đi lên trước, nhẹ nhàng lấy tay đặt tại trên thạch bích. Ông! Nháy mắt, một cỗ quang mang sáng lên, ánh sáng ngông lung sương mù tràn ngập. Phảng phất có được từng vòng sóng nước tại thạch bích phía trên nhộn nhạo lên. Có rào chắn năng lượng. Cửa vào còn tại. Cổ Trần vui mừng quá đỗi. Không có nghĩ đến cái này bí cảnh lối vào vẫn còn, xem ra còn không có đóng bế, tuy nhiên không rõ ràng vì sao nhưng là một tin tức tốt. Nói như vậy bí cảnh cửa vào mở ra là có thời gian hạn chế, trừ phi ngươi nắm trong tay bí cảnh, từ đó đem cửa vào mở ra cố định. Cổ Trần đè xuống nội tâm vui sướng, nhẹ nhàng xuyên qua vết đá, từng vòng quang vụ khuếch tán. Rất nhanh cả người xuyên qua trong đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuyên qua vách đá cửa vào, lần nữa tiến nhập bí cảnh bên trong. Tầm mắt nhìn thấy, hoang vu thế giới bày khắp hài cốt, khắp nơi trên đất toái cốt, chất đống một tầng thật dày xương phấn, trong không khí tràn ngập một cỗ dày đặc chi khí. Dẫm lên vụn vặt xương cốt, đạp trên bụi, Cổ Trần lần nữa đi tới trước đó ngọn núi nhỏ kia trong cốc, huyết thụ tại đã không tại, chỉ lưu lại một hố to. Gốc cây kia huyết thụ, chẳng lẽ bị giết? Cổ Trần nhìn qua trong sơn cốc hố to trầm mặc không nói, suy tư gốc cây kia huyết thụ có phải hay không bị giết. Hắn lần này trở về, tâm lý có một chút muốn chém giết huyết thụ tâm tư, nhưng không nghĩ tới huyết thụ đã không thấy, mơ hồ đoán được có lẽ đã chết. Mà lại huyết thụ chết, cùng cái kia hỏa tang nhi có quan hệ, lửa này tộc nữ tử bị cái nào đó cổ lão cường đại linh hồn đoạt xá, cực kỳ đáng sợ. Không biết lần sau gặp phải, lấy thực lực của hắn bây giờ có thể hay không trừ rơi đối phương. Rời khỏi nơi này, Cổ Trần hướng về bí cảnh một phương hướng khác đi đến. Trước đó hắn chạy trốn lộ tuyến, là bí cảnh một cái phương hướng, hiện tại vừa vặn chọn khác một cái khu vực tìm tòi một phen nhìn xem có thu hoạch gì. Hoang vu đất đai, trên bầu trời ảm đạm, không có một chút ánh sáng, dường như toàn bộ thế giới bịt kín một tầng u ám bóng mờ. Tử khí tràn ngập, cho người ta một loại cảm giác âm lãnh cảm giác. Không biết cái này bí cảnh hạch tâm là cái gì? Vừa đi, Cổ Trần tâm lý tự hỏi bí cảnh hạch tâm vấn đề. Không rõ ràng bí cảnh hạch tâm là cái gì, phải chăng có thể bị trường khống, nếu là có thể luyện hóa một phương bí cảnh hạch tâm, từ đó nắm giữ một cái bí cảnh liền tốt. Một khi nắm giữ bí cảnh hạch tâm, liền có thể cho nên tại một chỗ mở ra bí cảnh cửa vào, trực tiếp chuyển về bộ lạc, tương đương với bộ lạc thu được cái này bí cảnh. Cổ Trần thậm chí hoài nghi, Bách Man Sơn các tộc trong tay, hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ lấy một hai cái bí cảnh tồn tại. Chính là bởi vì dạng này, Cổ Trần mới nghĩ đến lần nữa tiến vào bí cảnh xem xét. Phải chăng có cơ hội nắm giữ cái này bí cảnh thế giới? Phía trước có một mảnh kiến trúc hình dáng. Đi tới Cổ Trần bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn qua nơi xa, mơ hồ trông thấy một mảng lớn kiến trúc hình dáng. Hắn bóng người nhoáng một cái, cấp tốc bay vút đi, không bao lâu liền đi tới một vùng phế tích trước. Nơi này, đã từng có một tòa thành thị phồn hoa, to lớn quả thực hình dáng chôn ở phế tích bên trong, lờ mờ còn có thể phân biệt một số sụp đổ kiến trúc. Đổ nát thê lương, che đậy chôn ở lịch sử hạt bụi bên trong. Cổ Trần đi tại trong phế tích, dẫm lên mặt đất toái cốt, không rõ ràng nơi này đã từng xảy ra chuyện gì, vì sao nơi này có nhiều như vậy hải cốt. tăng thêm hắn rất ngạc nhiên, bí cảnh bên trong trừ ra trước đó huyết thụ bên ngoài, vẫn còn có sinh vật tồn tại sao? Cái này mảnh phế tích quá lớn, cổ trần đều khó có thể tưởng tượng ngày xưa phồn hoa cảnh tượng. Tại phế tích trung ương, một tòa khổng lồ thần điện đứng vững ở đó, tuy nhiên đổ sụp hơn phân nửa, lại như cũ có thể nhìn ra ngày xưa to lớn cùng thần thánh. Ừm. Nhìn đến cái kia một tòa tàn phá thần điện, cổ trần nhíu mày lại, đột nhiên cảm ứng được một cỗ ba động kỳ dị, nếu không phải linh hồn cường đại khả năng còn thật không phát hiện được. Bên trong thần điện kia có dị thường ba động. Cổ trần hai mắt sáng lên, lập tức vọt người bay đi, chớp mắt liền đi tới phá nát đổ sụp trước thần điện. Cái này tòa cổ xưa thần điện, toàn thân dùng không biết tên cường đại nham thạch cấu tạo, cho thần điện màu đen lộ ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Dường như bên trong ở một tôn tà thần, cho người ta cực lớn bất an. Bốn phía, một tia một luồng điểm xấu khí tức tràn ngập, để cổ trần cảnh giác. Hắn từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đạp vào tàn phá thạch dai, đi tới đổ sụp to lớn thạch điện trước, có cỗ thê lương chi khí đập vào mặt, chấn nhiếp tâm thần. Nơi này, đã từng là sinh linh gì ở lại? Cổ trần tự lẩm bẩm, mang theo vài phần thận trọng cùng nghi vấn, một bước bước vào phá nát trong thần điện. Hắn muốn nhìn một chút, nơi này ẩn giấu đi cái gì, đi tới nơi này thì rõ ràng cảm giác được cái kia cỗ ba động kỳ dị, càng ngày càng mãnh liệt. Đổ sụp thần điện, bên trong chất đầy phế tích đồ bỏ đi, thạch đầu, đổ nát thê lương chờ một chút nằm ngang ở trước mặt. Còn tốt thần điện to lớn, có một bộ phận không có sụp đổ, dọc theo những thứ này còn không có được mai táng đường đi đi vào, xuyên qua từng tòa rách nát thạch điện. Cuối cùng, cổ trần đứng tại ở giữa thần điện một tòa chủ điện trước. Nơi này là một tòa duy nhất không có tổn hại bao nhiêu thạch điện, bốn phía còn lại thạch điện đều rách nát không còn hình dáng, duy chỉ có nơi này còn bảo lưu lấy ngày xưa một số diện mạo. Một tòa hoàn chỉnh thạch điện đập vào mỹ mắt. Cái kia một tia chấn động liền tại bên trong. Cổ trần híp hai mắt, đại lượng trước mắt một tòa phong cách cổ xưa thạch điện, lộ ra cẩn trọng, cổ lão, thê lương khí tức, dường như một mảnh sử thi bức tranh ở trước mắt chậm chậm triển khai. Hắn đi đến thạch điện trước, hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng nhấn một cái, dùng lực đẩy, cửa đá cô long long chấn động, tiếng vang truyền khắp các phương. Hai phiến nặng nề vô cùng cửa đá chậm rãi bị đẩy ra, một cỗ hắc khí theo thạch điện bên trong đập vào mặt. Chương 222, thạch trận, khô lâu. Cô long long. Thạch cửa mở ra, một cỗ hắc khí đập vào mặt. Âm lãnh, điểm xấu. Bành. Cổ trần hơi biến sắc mặt, không kịp phản ứng, thân thể bịch một chút liền bị một cỗ không biết lực lượng đánh bay ra ngoài, vạch ra mười mấy mét đâm vào một cái rách nát trên trụ đá. Phế tích xoạt chấn động, mảng lớn đá vụn cho bụi vẩy xuống. Cảm giác thể nội có một cỗ âm lãnh chi khí tàn phá bừa bãi, cổ trần sắc mặt khó coi, cường đại huyết khí sôi trào. Rất lâu mới đưa cỗ này xâm nhập thể nội âm lãnh chi khí bức ra ngoài thân thể, xì xì hủ thực mặt đất. T. Đây là cái gì đồ chơi? Cổ trần hít một hơi lãnh khí. Nhìn trước mắt bị ăn mòn đi xuống mặt đất, nham thạch lõm, toát ra từng sợi khói đen, kém chút thì mắc lửa. Không phải liền là đẩy ra một cái cửa đá nha, muốn hay không tả môn như vậy. Cổ trần kinh nghi nhìn về phía thạch điện, cửa lớn đã mở ra, từng đoàn xương mù mông lung hắc khí tuôn ra, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bên trong đen như mực cái gì đều nhìn không thấy, dường như một mảnh hỗn độn. Thạch điện bên trong, cho người ta một loại điểm xấu cảm giác. Chần chừ một lúc, cổ trần tâm lý suy tư có nên đi vào hay không, nhưng đều tới, mà lại đều mở ra cửa đá không đi vào lại không cam tâm. Nghĩ nghĩ, cổ trần tế ra một phương thanh đồng ấn tỷ, lơ lửng tại đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo thanh quang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hít sâu, đè xuống nội tâm không thoải mái, lúc này mới từng bước một đi hướng thạch điện. Lập tức bước vào trước mắt thạch điện bên trong. Bên trong một mảnh đen kịt, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, sương mù mông lung khói đen mở mịt lan lộn, dường như tiến vào một vùng tăm tối thế giới. Một cỗ âm lãnh chi khí bao phủ mà đến, khiến người ta toàn thân phát lạnh. Ông! Thanh đồng ấn tỷ rung động, phát ra mông lung thanh quang, mơ hồ chiếu sáng hắc ám mê vụ, để cổ trần thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Thạch điện bên trong rất rộng rãi, mờ tối trong đại điện yên tĩnh, không có một tia tiếng vang. Chỉ có từng đoàn hắc vụ đang cuộn trào. Cả tòa thạch điện vô cùng trống trải, chỉ có 9 cái kỳ quái thạch trụ, phân biệt đứng ở đại điện mỗi một cái phương vị, xem ra hình thành một loại đặc biệt trận thế. Tại trên trụ đá, khắc họa lấy nguyên một đám quỷ dị khó lường đồ án, có sơn xuyên hà nhạc, hoa ngư chim trùng, càng có các loại kỳ quái sinh vật. Còn có từng cái tướng mạo dữ tợn hung thú, yêu ma, dương nanh múa vuốt, muốn tránh thoát thạch trụ đập ra tới. Đây là thạch trận. Cổ chân trong mắt hơi híp. Âm thầm kinh ngạc, tuy nhiên không hiểu, nhưng căn cứ hắn hiểu rõ đến tin tức đến xem, suy đoán cái này chính cái thạch trụ thì là một loại thạch trận. Thạch trong điện, tại sao có thể có một tòa thạch trận tồn tại? Kinh người nhất là, tại đại điện cuối cùng, đang có lấy một trường khắc đá chỗ ngồi, phía trên ngồi ngay thẳng một bóng người mờ ảo. Cái này một bóng người, toàn thân bao phủ một cỗ hắc vụ, từng kia từng sợi không ngừng xen lẫn quay quanh, nhìn không rõ ràng, lại cho người ta một loại tà dị cảm giác. Cổ Trần còn chú ý tới, trong đại điện chín cái trên trụ đá, phân biệt có một đầu thạch liền liền quay quanh tại cái kia một đạo mơ hồ bóng người trên thân. Có người. Cổ Trần trái tim nhảy một cái. Thông qua mê vụ, hắn rốt cục thấy được điêu khắc đá trên chỗ ngồi người, lại là một cỗ hài cốt, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đầu buông xuống, hai cái trong hốc mắt lộ ra một loại lỗ trống. Một bộ hình người khô lâu xuất hiện tại trước mắt, để Cổ Trần sắc mặt biến hóa, kinh nghi bất định, cảnh giác nhìn lấy cỗ kia quỷ dị khô lâu. Cỗ này hình người khô lâu, toàn thân đen nhánh, mỗi một cây xương cốt đều hiện ra một loại ma quang, hắc khí quanh quẩn, ung tùn dọa người. Quỷ dị nhất chính là, khô lâu trên thân quay quanh lấy từng cái thạch liền, theo trước người đâm vào, từ sau lưng xuyên thấu mà ra, một mực khóa lại. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, liền xem như Cổ Trần cũng nhịn không được lạnh cả sống lưng, có loại dự cảm bất tường. Bộ xương khô này khẳng định ẩn giấu đi bí mật gì, thậm chí có thể là một tôn kinh khủng tồn tại, liền xem như chỉ còn lại có một bộ xương khô, đều cho hắn một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Tử phủ rung động, có loại linh hồn nhói nhói mãnh liệt nguy cơ. Gặp nguy hiểm. Cổ Trần cảnh giác, lui về sau một bước, kinh nghi bất định quét mắt toàn bộ thạch điện. Lớn nhất nguy cơ, đến từ trước mắt ngồi ngay ngắn ở điêu khắc đá trên chỗ ngồi cái kia nhân hình khô lâu, giống như một cái đại ma bị trô ở chỗ này. Đây là người nào? Vì sao bị xích ở đây, hắn chết vẫn là còn sống? Cổ Trần trong lòng thoáng qua nguyên một đám suy nghĩ, không dám vọng động, lại không dám có chút đại ý, thế giới này khắp nơi ẩn chứa nguy cơ, không thể không cẩn thận. Chớ xem thường một cỗ hài cốt, có khả năng thì ẩn chứa cự đại nguy cơ. Cổ Trần đều có chút hối hận tiến đến, ai có thể nghĩ tới thạch trong điện cất giấu tình cảnh như vậy, chín cái thạch trụ hóa thành một cái cổ lao thạch trận, có thạch liền quấn quanh màu đen hài cốt. Vừa nhìn liền biết là đang trấn áp cái gì, chẳng lẽ, cỗ này màu đen di hài là một tôn kinh khủng đại ma? Vẫn là lui ra ngoài đi. Cổ Trần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sau cùng có thoái ý, không dám tùy tiện tiến vào, lại không dám đụng chạm nơi này thạch trận, miễn cho có chuyện không tốt phát sinh. Rắc. Đang muốn tối lui, đột nhiên, nguyên bản đứng im bất động bộ xương màu đen đột nhiên động, vung xuống đầu nhỏ khẽ nâng lên. Lỗ trống lưu cứu bên trong sáng lên hai đạo hồng mang, cả kinh Cổ Trần toàn thân lông tơ nổ tung. Nguy hiểm. Cổ Trần đại biến, bản năng nhảy lên trở ra, kết quả là gặp hai đạo hồng mang kích xạ mà đến, vừa vặn đánh vào hắn vốn là vị trí. Xì xì một tiếng, mặt đất lộ ra hai cái lỗ, khói đen bốc lên. T. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía cô kia hình người khô lâu ánh mắt cũng thay đổi. Thứ này, còn sống. Tạch tạch tạch. Giờ phút này, bộ xương màu đen động, đầu lâu chậm rãi nâng lên, hai bó tinh hồng quang mang sáng lên, trên người thạch liền ào 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 rung động, từng cây thẳng băng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Cổ Trần tâm thần bất an, kinh hãi nhìn qua cô kia bộ xương màu đen, vậy mà tại thời khắc này hồi phục lại. Đi. Cổ Trần thầm uống, thân hình lui nhanh, liền muốn một chút xông ra thạch điện chạy khỏi nơi này. Chỉ tiếc sau một khắc, cửa đá một tiếng ầm vang đóng lại, thạch điện nội hãm nhập một vùng tăm tối, chỉ có hai bó tinh hồng ánh mắt càng ngày càng thịnh. Hoàng bét. Cửa đá đóng lại, Cổ Trần bên trong bắt đầu lo lắng, nói thầm một tiếng không ổn. Lúc này, muốn đi đã không làm được, cô kia màu đen hình người khô lâu đã đứng lên, trên thân từng cây thạch liền thẳng băng, truyền đến cạc cạc tiếng vang. Ông. Một cỗ âm lãnh, tà ác khí tức tràn ngập, toàn bộ thạch điện rung động, không khí biến đến ngưng động. Cổ Trần sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, dường như bị một loại nào đó khí tức vô hình áp bách giam cầm, không cách nào động đậy. Mở. Trong lúc nguy cấp, Cổ Trần quát lớn, thể nội buộc phát ra một cỗ trùng thiên kiếm ý, trong nháy mắt xé rách cái kia cổ vô hình cấm cô chi lực, thu hoạch được tự do. Hắn toàn thân buông lỏng, trong tay nhiều một thanh thanh đồng thạch kiếm, cường đại kiếm ý rót vào, nắm chuôi kiếm, khí thế ngưng mà không phát. Đi. Hình người khô lâu đứng lên, bước ra một bước, tiếp lấy lại bước ra một bước. Vậy mà từng bước một đi xuống bậc thang, hướng về Cổ Trần đi tới. Soạt. Thạch liên soạt thẳng băng, cặc 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 rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ kéo căng đoạn một dạng. Toàn bộ thạch điện lạnh rung dao động, chín cái thạch trụ theo rung động, phía trên hình trạm khắc nguyên một đám sống, hung thú gào thét, quần ma loạn vũ. Giống. Một tiếng phát ra từ linh hồn gào thét truyền đến, chấn động tâm thần, tử phủ đều kịch liệt lay động, cường đại linh hồn trùng kích xâm nhập thức hải. Chỉ bất quá, cỗ này linh hồn trùng kích mới vừa tiến vào thức hải, liền bị bốn cái linh hồn hắc động trực tiếp thôn vệ, mài nhỏ, sau cùng biến mất không còn tăm tích. Chém. Nguy cơ trước mắt, chỉ nghe hét lớn một tiếng, Cổ Trần bỗng nhiên rút kiếm, tích xúc toàn thân kiếm ý, chiến khí, ý chí chi lực một kiếm ngang nhiên bổ ra. Tê lạp một tiếng vang dọn, huy hoàng kiếm ý bổ ra hắc ám, phong mang lao thẳng tới đối diện cái kia một bộ quỷ dị bộ xương màu đen. Chương 223, kém chút bị phụ thân. Keng. Tinh hỏa vẩy ra, một cái đen như mực khô lâu tay nắm ở kiếm ý. Năm ngón tay dùng lực một nắm, kiếm khí răng rắc vỡ vụn. Cổ Trần sắc mặt biến hóa, chính mình tích xúc cường đại một kiếm, ẩn chứa tiên thiên kiếm ý, lại còn là bị cái kia bộ xương màu đen tùy tiện bóp nát. Bộ xương khô kia hoàn toàn lông tóc không tổn hao gì, mạnh làm cho người hoảng sợ. Bạch. Khô lâu bỗng nhiên ngẩng đầu, hai bó tinh hồng ánh sáng kích xạ mà đến, quá nhanh, để Cổ Trần trốn tránh cũng không kịp, cả người thân thể cứng đờ, sâu trong linh hồn chuyển đến một cỗ run rẩy. Nguy hiểm. Cổ Trần chỉ cảm thấy vô cùng nguy cơ bao phủ xuống, không cách nào trốn tránh, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cô kia bộ xương màu đen từng bước một tới gần. Soạt. Thương thương thương. Khô lâu từng bước một đi tới, trên thân từng cây thạch liền soạt thẳng băng, phát ra tiếng leng keng. Làm bộ xương màu đen đi đến trước mặt, cả hai mặt đối mặt, cái kia mưu cứu bên trong thiêu đốt lên hai đóa tinh hồng hỏa diễm, băng lãnh, tà ác, lộ ra điểm xấu chi khí. Cổ Trần cùng nó hai mắt đối mặt, tâm thần đại chấn. Tử phủ bên trong truyền đến ù ù chấn động, linh hồn đều muốn bị đóng băng một dạng. Xong. Hắn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Chỉ thấy bộ xương màu đen bỗng nhiên bước ra một bước, toàn bộ khô lâu thân thể một chút xíu xuyên qua Cổ Trần thân thể. Không, phải nói là từng chút dung nhập Cổ Trần thân thể, muốn dung hợp tiến đến. Khủng bố vừa sợ sợ một màn, để Cổ Trần sợ hãi. Hắn sắc mặt thay đổi, ánh mắt trừng lớn. Nhìn lấy bộ xương màu đen thì một chút như vậy điểm rán vào da thịt của hắn tiến vào thân thể, dường như cả hai dung hợp là một. Xì xì. Thân thể bốc khói lên, vô tận băng lãnh tuôn ra vào thân thể, cường đại thống khổ truyền khắp toàn thân, lại không cách nào động đậy, không cách nào phản kháng. Đang lúc bộ xương màu đen dung nhập thể nội một nửa thời điểm, trên đỉnh đầu thanh đồng ấn tỷ đột nhiên chấn động, rủ xuống từng đạo thanh đồng quang huy. Ông. Cùng lúc đó, tử phủ bên trong truyền đến từng trận tiếng rung. Một quyển thanh đồng chi thư phát sáng, 3000 văn tự cùng nhau bay ra ngoài, tại tử phủ bên trong nhảy lên, bao vây lấy Cổ Trần linh hồn thể. Bốn cái linh hồn hắc động cùng nhau bạo phát, điên cuồng xoay tròn, tản ra vô cùng lực xoắn, thôn phệ văn vật, phát ra ầm ầm thanh âm. Ngay sau đó, một mực không có động tĩnh bí cốt phát sáng, 9 cái nguyên thủy chân phủ cùng nhau sống lại, kéo theo 18 viên thanh đồng ký hiệu cùng một chỗ xông ra tử phủ. Thương thương thương. Trong thân thể, nửa cốt bộ xương màu đen dung nhập thể nội, lại bị mãnh liệt chặn đánh, 9 cái nguyên thủy chân phù giáp bọc lấy 18 viên thanh đồng ký hiệu cùng một chỗ đánh vào khô lâu phía trên. Cơ hồ tại trong tích tắc, bộ xương màu đen bị chặn, không cách nào tiếp tục dung nhập Cổ Trần thân thể, lọt vào cường đại lực cản. Mở cho ta. Mấy lần cơ hội, Cổ Trần giống giận, hai tay chấn động, phía trên là cấn thanh đồng khắc ghi cùng nhau sáng lên, nhanh chóng tuôn ra từng đạo thanh đồng lưu động toàn thân, bao vây lấy toàn thân trên dưới. Bang bang hai tiếng nổ mạnh, tinh hỏa vẩy ra. Lực lượng cường đại theo thể nội bạo phát, cứ thế mà đem dung nhập thể nội một nửa bộ xương màu đen chấn ra ngoài. Chỉ thấy soạt một chút, bộ xương màu đen vạch ra 5 mét bên ngoài dừng lại, trên thân thạch liền từng cây phát sáng, phía trên lóe ra lít nha lít nhít thạch phủ. 9 cái thạch trụ phát sáng, một mực khóa lại cố kia bộ xương màu đen, thạch trận bị kích hoạt lên, từng đạo cường đại lực lượng thần bí theo thạch liền tràn vào bộ xương màu đen thể nội, hình thành giam cầm. Rát khô lâu ha to miệng, dường như rất phẫn nộ. Phát ra một tiếng hư vô gào thét. Trong chốc lát, Cổ Trần chỉ cảm thấy một cỗ vô hình trùng kích vọt tới, tử phủ rung động, mi tâm lại bị đánh rách tả tơi, ti ti huyết dịch tràn ra. Còn tốt, tử phủ bên trong có nguyên thủy chân phủ, thanh đồng ký hiệu cùng nhau ngăn cản, còn có linh hồn hắc động không ngừng thủ hộ lấy cũng không có bị thương. Đi chết. Cổ Trần tao ngộ mạo hiểm, trong lòng giận dữ, lực lượng toàn thân sôi trào gào thét, toàn bộ rót vào thanh đồng thạch kiếm, một cỗ rồi rào kiếm ý lan tràn ra. Ngay sau đó, từng viên thanh đồng ký hiệu nhảy lên, cùng nhau rót vào thanh đồng thạch kiếm bên trong. Leng keng. Cổ Trần bỗng nhiên rút kiếm, ẩn chứa toàn thân lực lượng mạnh nhất đỉnh phong một kiếm, bổ vào 5 mét bên ngoài bộ xương màu đen trên thân. Thổi phu một tiếng, kiếm mang xẹt qua khô lâu, chém rách thạch điện, phá vỡ một nói vết rách to lớn, cường đại kiếm khí bổ ra một đầu dài đến 100m khe rãnh. Làm hết thể tán đi, bốn phía hắc vụ đình trệ, bộ xương màu đen cứng ngắc ở nơi đó, nưu cứu bên trong hai đóa tinh hồng hỏa diễm hơi hơi chập chờn. Ngươi, trốn không thoát. Bộ xương màu đen há to miệng, truyền đến dạng này nhất đạo ý niệm, tùy theo soạt giải thể, hóa thành một đống màu đen bột phấn tiêu tán ra. Một kiếm chém chết bộ xương màu đen, Cổ Trần nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh tâm thần nhấc lên, chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh, điểm xấu chi khí tuôn ra vào thân thể, màu đen bột phấn hạt tròn quỷ dị chui nhập thể nội. Loại biến cố này không kịp ngăn cản, thậm chí nguyên thủy chân phù cùng thanh đồng ký hiệu đều không có thể ngăn ở, bị những cái kia màu đen bột phấn hạt tròn tiến nhập thể nội, dung nhập cốt cách bên trong. Thảo Cổ Trần sắc mặt đại biến, tâm lý phát lạnh phát lạnh. Cái này thảm rồi, cỗ này bộ xương màu đen tuy nhiên bị hắn giận dữ một kiếm chém chết khô lâu thân thể, nhưng còn giống như có một cỗ còn sót lại điểm xấu chi lực tuân gia nhập thể nội. Hơn nữa còn cùng hắn xương cốt dung hợp làm một thể, để lòng hắn lạnh. Ông! Hết thể lắng lại, nguyên thủy chân phủ lùi về tử phủ bên trong, từng viên thanh đồng ký hiệu từng cái biến mất, thạch điện bên trong khôi phục bình tĩnh. Bốn phía hắc vụ dần dần tán đi, chỉ để lại 9 cái thạch trụ, còn có từng cái thạch liền, mặt đất lưu lại một mảnh nhỏ màu đen xương phấn. Vừa mới kinh lịch hết thảy, dường như cũng là một giấc mộng, nhưng Cổ Trần biết đó không phải là mộng, mà là chân thật tao ngộ. Trong cơ thể hắn giống như tiến nhập cái gì đáng sợ quỷ dị đồ vật, tại bộ xương màu đen sụp đổ sau cùng quan trọng, bị một cỗ màu đen bột phấn hạt tròn xâm nhập thể nội, dung nhập cốt cách bên trong. Cái này khiến Cổ Trần rất bất an, đó là vật gì, cảm giác rất tà ác, có điểm xấu cảm giác, âm lãnh, khủng bố, vô cùng không thoải mái. Nhưng kiểm tra mấy lần, Cổ Trần như cũ không có phát hiện mình thân thể cốt cách có gì biến hóa, bất quá lấy cường đại linh hồn ý niệm xem xét sau mới phát hiện khác biệt. Hắn toàn thân cốt cách đen như mực, vốn chính là nguyên thủy ma cốt đại viên mãn, hiện tại cốt cách phía trên vậy mà hiện ra từng đạo nhàn nhạt hắc sắc ma văn. Những ma văn này, nhìn một chút thì cho người ta một loại âm lãnh, tà ác, điểm xấu cảm giác. Ma Đức, ta đây có phải hay không là bị điểm xấu đồ vật phụ thân rồi? Cổ Trần khóc không ra nước mắt, hảo hảo mà một lần thám hiểm, vậy mà gặp bất trắc, trước đó kém chút bị bộ xương màu đen dung nhập thể nội. Tuy nhiên sau cùng đánh nát đối phương, nhưng vẫn là bị một chút đồ vật hòa tan vào thân thể cốt cách, loại kia màu đen hạt tròn giống như lộ ra điểm xấu chi lực. Mặc kệ như thế nào, Cổ Trần tâm lý nhấc lên, trong cơ thể mình nhiều một cái quỷ dị khó lường vật chẳng lành, tựa hồ, vẫn là bị phụ thân. Còn tốt chính là, Cổ Trần linh hồn tử phủ phòng thủ nghiêm mật, không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì, còn tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn nhẹ nhẹ nhổ một ngụm trọc khí, đè xuống nội tâm bất an, để cho mình tỉnh táo lại. Bây giờ gấp vô dụng, coi như sợ hãi cũng vô dụng, đã dung nhập cốt cách bên trong, không thể không nói để hắn nhiều hơn một phần chịu nặng cảm giác nguy cơ. Tựa như là thể nội đột nhiên nhiều một quả bom hẹn giờ, cô kia quỷ dị bộ xương màu đen, đến cùng là lai lịch gì? Ẩm. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thạch điện nổ tung, cơ hồ tại trong tích tắc sụp đổ thành bột phấn bay ra, cả tòa thạch điện triệt để hủy đi. Đứng tại đầy trời bột đá tản mát trung tâm, Cổ Trần không nhúc nhích, yên lặng nhìn trước mắt 9 cái phong cách cổ xưa thạch trụ, phía trên hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác, thạch trận là hoàn hảo. Tòa này thạch trận, có thể mang ra trở về sao? Cổ Trần trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, muốn mang ra đi thạch trận, trực tiếp chuyển về đi, nói thế nào đều là một cái cường đại thạch trận. Nếu là chuyển về đi, đặt ở tổ lăng bên trong, hoặc là dựa theo thạch trận đến sắp xếp, chôn ở bộ lạc chung quanh, hình thành một cái thạch trận chẳng phải là càng tốt hơn. Đào. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, lập tức hạ quyết tâm, đào trở về, tới liền không thể tay không mà về, trước đem tòa này thạch trận hoàn chỉnh đào trở về. Nói không chừng tương lai còn có chỗ đại dụng, dù sao có thể khóa lại cái kia quỷ dị bộ xương màu đen thạch trận, không phải đơn giản như vậy điệp. Cứ như vậy, Cổ Trần triển khai quật đại nghiệp, một cái thạch trụ bị hắn ngang ngược móc ra, toàn bộ thạch trận toàn bộ bị dọn đi rồi. Nhưng là, làm hắn đào ra thạch trận nháy mắt, toàn bộ bí cảnh bỗng nhiên rung động dữ dội lên, dường như phát động bí cảnh phản ứng dây chuyền. Oeng! Một tiếng oanh minh, bí cảnh hư không rối loạn, khắp nơi oanh minh, toàn bộ tiểu bí cảnh bên trong truyền đến mãnh liệt chấn động, dường như sắp sụp đổ một dạng. Bí cảnh muốn sụp đổ. Cổ Trần sắc mặt đại biến, không kịp suy tư, trực tiếp quay người nổ tung tốc độ, hướng về bí cảnh xuất khẩu chỗ đó bay vút đi. Chương 224, một trưởng gỗ chết. Trong núi lớn, một mặt vách đá bỗng nhiên nhộn nhạo sóng ánh sáng. Bạch. Sau một khắc, từ bên trong xông ra một bóng người, không ngừng chút nào cấp tốc lao đi. Đang xông tới ra trăm thước bên ngoài mới dừng lại, đứng tại một gốc cây sao phía trên. Hô. Cổ Trần thở nhẹ một hơi, nhìn qua phía trước vách đá không ngừng lắc lư, phía trên quang mang lấp lóe, phảng phất muốn sụp đổ mở dạng. Đáng tiếc a, vậy mà hỏng mất. Hắn một mặt tiếc hận nhìn lấy cái kia mặt vách đá, bên trong bí cảnh hỏng mất, cái này là không thể nào đoán trước sự tình, quá ngoài ý muốn. Ông. Đang lúc này, vách đá khẽ run lên, đột nhiên băng vỡ đi ra, bên trong có một cô vô cùng năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Không tốt. Cổ Trần nói thầm một tiếng không ổn, bóng người nhoáng một cái thì biến mất tại nguyên chỗ. Vừa biến mất, chỉ thấy một cỗ hủy diệt năng lượng bao phủ mà ra, trong nháy mắt nuốt sống phương viên trong phạm vi ngàn mét vật sở hữu chất. Một cỗ cường đại năng lượng bao phủ, hoành tảo bát hoang, hoa cỏ cây cối nham thạch chờ một chút vạn vật hết thể hóa thành cho tàn biến mất không còn tăm tích. Hô! Cái kia cố bạo phát năng lượng đống nhiên cuốn ngược trở về, tại lối vào hình thành một cái đen như mực điểm, cuối cùng ầm ầm nổ nát vụn, không gian biến mất. Hơn ngàn gạo bên ngoài, Cổ Trần đứng tại trên sân nham, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn qua tình cảnh này, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn trông thấy cái kia bí cảnh cửa vào, không gian xung quanh đổ sụp, vô cùng năng lượng phát tiết sau nhanh chóng co vào, cuối cùng hóa thành một điểm đen chìm ngập vạn vật. Cuối cùng vặn vẹo lên biến mất không thấy gì nữa, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỉ để lại phương viên 1000m chùi lủi phạm vi, ngọn núi, rừng cây, nham thạch chờ một chút, đều không thấy. Thật là khủng khiếp. Cổ Trần tim đập nhanh vô cùng, may mắn lấy vừa mới chạy nhanh, nếu không liền có thể ở lại bên trong, thậm chí trực tiếp bị nuốt hết thành tạt bã. Không nghĩ tới một cái bí cảnh sụp đổ hủy diệt, vậy mà phóng xuất ra như thế lực tàn phá kinh khủng, còn tốt chính là phạm vi không lớn, nếu không trốn không thoát. Ai, đáng tiếc, vốn còn nghĩ trưởng không cái này bí cảnh, xem ra là hy vọng xa vời. Cổ Trần một mặt đắng chát lắc đầu, ám đạo suối quẩy, lần này lần nữa tiến vào bí cảnh bên trong, không có có thể tìm tới bí cảnh hạch tâm. Lại đụng tới một cái quỷ dị khó lường hắc khô lâu, kém chút còn bị đối phương phụ thân, hơn nữa còn bởi vậy lưu lại một tia thai hoàng ẩm, sau cùng bởi vì đào đi thạch trận, dẫn đến bí cảnh sụp đổ hủy diệt. Không rõ ràng bên trong là còn có hay không lấy hắn bảo vật của hắn tồn tại, nhưng bây giờ bí cảnh hủy diệt, cho dù có lại đồ tốt cũng chỉ có thể tiếc nuối. Đứng lặng một hồi, Cổ Trần thu thập tâm tình, quay người rời đi nơi này. Đã bí cảnh đã hủy, lưu tại nơi này cũng vô dụng, vẫn là mau chóng trở lại về bộ lạc, tiếp tục vùi đầu phát triển bộ lạc của mình. Siêu. Cổ Trần nhảy lên bay lên không trung, cấp tốc bay vọt mà đi, trong chớp mắt thì mất tung ảnh. Tốc độ của hắn rất nhanh, một đường bay lượn tại giữa núi rừng, không bao lâu liền đi tới sơn lâm bên ngoài. A. Đang lúc Cổ Trần chuẩn bị rời đi, trở lại về bộ lạc thời khắc, đột nhiên cảm giác được mấy cái cỗ khí tức nhanh chóng tiếp cận, dưới kinh ngạc ngừng lại. Chỉ thấy, nơi xa chính có một bóng người chật vật xông lại, trên người da thú bị huyết dịch nhuộm đỏ, toàn thân vết thương chồng chết, nhìn lấy rất khủng bố. Người tới vậy mà là một nhân tộc thanh niên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng bi phẫn. Siêu siêu. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, nhìn lấy tên kia toàn thân người bị thương tộc thanh niên, ở sau lưng hắn không xa còn có một đạo cường đại bóng người truy giết đi lên. Người này, bị đuổi giết. Ừm. Lúc này, chính đang chạy trốn tên kia nhân tộc thanh niên phát hiện Cổ Trần, nhìn thấy là đồng tộc người, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mau trốn, đại thanh tẩy bắt đầu. Thanh niên kia nóng nảy hô to một tiếng, nhắc nhở Cổ Trần chạy mau, trong mắt tràn đầy cuống cuồng. Hắn trông thấy đồng tộc người, tâm lý nhịn không được cuống cuồng, đồng thời lại có chút hối hận, vì sao chạy đến bên này, kết quả liên lụy một cái đồng tộc. Đại thanh tẩy. Cổ Trần mi đầu cao lại, nhìn hướng thanh niên đuổi theo phía sau cái kia một thân ảnh. Người này là dị tộc, khí tức mạnh mẽ, mặc trên người một bộ thanh sắc thạch giáp, trong tay dẫn theo một miệng thạch đao, mặt mũi lanh khốc, sát ý bừng bừng đuổi theo. Thạch tộc. Cổ Trần trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới đụng tới thạch tộc đang đuổi giết nhân tộc một thanh niên. A, vận khí coi như không tệ, lại còn nhiều gặp phải một cái nhân tộc đồ ăn. Tên kia thạch tộc thanh niên cười lạnh, hai mắt hiện ra lạnh lùng quan mang, tự nhiên phát hiện Cổ Trần tồn tại, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng tới một cái nhân tộc. Hắn một đường truy sát cái này nhân tộc thiên tài, nghĩ đến săn giết thu hoạch được đối phương, nhưng không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải một cái nhân tộc khác thanh niên. Hơn nữa thoạt nhìn cái này nhân tộc thanh niên còn là một vị thiên tài, tâm lý tự nhiên vui mừng quá đỗi. Tộc huynh, thạch tộc triển khai thanh tẩy, mau trốn a. Cái kia nhân tộc thanh niên giống to, gấp nhanh bước khói, nhưng Cổ Trần vậy mà không nhúc nhích tí nào, ngược lại đánh giá cái kia đuổi theo tới thạch tộc cao thủ thanh niên. Ha ha ha, các ngươi còn muốn chạy trốn. Cái kia thạch tộc thanh niên cười lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên gia tốc, một cái bay lên không trung rơi xuống, ngăn ở cái kia chạy trốn nhân tộc thanh niên trước mặt. Cái này, trốn không thoát. Đáng chết. Vết thương chẳng trị thanh niên sắc mặt khó coi, căm tức nhìn cản đường thạch tộc thiên tài cao thủ. Hắn mắt nhìn Cổ Trần, thở dài nói, tộc huynh, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, ta bây giờ liều chết ngăn chặn hắn, ngươi tìm cơ hội trốn đi. Ồ. Cổ Trần ngoài ý muốn, đánh giá hắn liếc một chút. Không nghĩ tới người này còn vì hắn suy nghĩ, vậy mà liều mạng để hắn đào tẩu. Muốn đến nơi này, Cổ Trần cười, hỏi, ngươi tên là gì, đến từ bộ lạc nào, ngươi vừa mới nói đại thanh tẩy là có ý gì. Tộc huynh, ngươi thật bình tĩnh. Thanh niên kia dở khóc dở cười. Nhưng hắn vẫn là thở dài nói, ta gọi mục, đến từ phong diệp bộ lạc, tộc huynh, ta ngăn trở hắn, ngươi chuẩn bị tốt trốn đi, Bách Man Sơn không an toàn, không chỉ có thạch tộc, các tộc cũng bắt đầu đối với chúng ta các đại bộ lạc triển khai thanh tẩy. Đáng chết, các ngươi hai cái thấp kém nhân tộc tiểu tử, dám không nhìn ta. Bên kia, cản đường thạch tộc thanh niên tức đến méo múi. Hai nhân tộc kia tiểu tử, đê tiện ra hỏa, cũng dám không nhìn hắn, ở ngay trước mặt hắn nói chuyện thiếm. Đi chết. Thạch tộc thanh niên gầm thét, toàn thân khí tức bạo phát, một cỗ màu nâu xanh chiến khí tràn ngập, bóng người nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã đi tới Cổ Trần trước mặt. Hắn tay cầm thạch đao giơ cao, nhắm ngay Cổ Trần đầu bổ xuống dưới. Tộc huynh cẩn thận. Mục nhìn thấy nhất thời sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, muốn cứu viện đã không kịp. Không nói hắn đã bị trọng thương, liền xem như toàn thịnh thời kỳ đều ngăn không được đối phương, bởi vì thạch tộc thanh niên chính là một vị đoán cốt cảnh cao thủ. Mà hắn, chỉ là luyện khí đỉnh phong thôi. Đang lúc hắn tuyệt vọng, trơ mắt nhìn lấy Cổ Trần sắp bị bổ thời điểm chết, ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Làm. Một cái tay dò ra, vững vàng tiếp nhận thạch đao, đốm lửa vẩy ra, tiếng len ken bên tai không dứt. Cổ Trần một cái tay tiếp nhận thạch tộc thanh niên lưỡi đao, không nhúc nhích tí nào, cường đại lưỡi đao không cách nào phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự. Người thạch tộc thanh niên hai mắt một lồi, bị tình cảnh này sợ ngây người. Hắn há mồm muốn nói cái gì, kết quả là gặp Cổ Trần năm ngón tay bóp, thạch đao răng rắc lập tức băng vỡ đi ra, hóa thành toái phiến tản mát bốn phía. Làm sao có thể? Thạch tộc thanh niên toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy Cổ Trần, hoàn toàn không thể tin được, chính mình thạch đao không chỉ có bị hắn tay không tiếp được, hơn nữa còn bị đối phương tùy tiện bóp nát. Người quá yếu. Cổ Trần lắc đầu, đưa tay một bàn tay vỗ tới, nhanh như thiểm điện, muốn trốn tránh căn bản không kịp. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, thạch tộc thanh niên đầu toàn bộ nổ tung, đỏ trắng tản mát đầy đất, thi thể không đầu phun huyết ngã xuống. Nhất trưởng miểu sát, nhẹ nhàng thoải mái. Cổ Trần dường như đập chết một con ruồi một dạng, nhưng lại không biết tình cảnh này hoảng sợ ngộng vị kia đồng tộc mục, một mặt ngộng, ngây ngốc đứng ở nơi đó, đầu ông ông. Cái kia đuổi giết hắn thạch tộc cường giả thanh niên, chết rồi, bị một vị xem ra người vô hại và vật vô hại đồng tộc thanh niên trực tiếp một bàn tay đập chết. Chương 225, Đại Thanh Tẩy. Tộc huynh. Mục nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lấy bị đập nát đầu thạch tộc thanh niên, tâm lý có chút kinh dị run rẩy. Đây là đoán cốt cảnh cường giả a, lập tức đập chết rồi, cũng hơi bị kinh khủng a. Đã nói xong cùng một chỗ trốn, ngươi vậy mà nhẹ nhàng một bàn tay đập tử đối mới, chí ít lưu chút mặt mũi a. Hắn nghĩ tới chính mình vừa mới còn để Cổ Trần trốn, lập tức mặt đỏ dần, xấu hổ vô cùng. Tốt, vấn đề giải quyết, ngươi vẫn là trước khôi phục một chút thương thế của ngươi đi, cẩn thận ngươi đổ máu quá nhiều treo. Cổ Trần có chút buồn cười nhìn lấy Mục, chỉ trên người đối phương thương tổn, còn đang chảy máu đây. Hả, đúng đúng. Mục lập tức tỉnh ngộ lại, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục thương thế. Nhìn hắn dạng này, Cổ Trần có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này có phải hay không trên thân không mang dược tài a? Chí ít ngươi uống thuốc tải khôi phục lại a. Lắc đầu, Cổ Trần tiến lên trực tiếp đem mấy giọt linh huyết đánh vào đối phương thể nội, trợ giúp hắn nhanh chóng chữa trị thương thế. Chính đang khôi phục, Mục đống nhiên cảm giác một cỗ năng lượng khổng lồ tràn vào, tâm thần chấn động, lập tức biết đây là Cổ Trần đang trợ giúp hắn, tâm lý cảm động cực kỳ. Nhìn lấy hắn đang khôi phục thương thế, Cổ Trần xoay người lại đến chết đi thạch tộc thanh niên bên cạnh, từ đối phương trên ngón tay hái thêm một viên tiếp theo thạch giới. Ý niệm quét qua, biến mất phía trên lưu lại ấn ký. Trực tiếp mở ra thạch giới tra xem ra. Cái này viên thạch giới không gian không là rất lớn, mà lại đồ vật không nhiều, đều là một số hàng thông thường, một cái quỷ nghèo để Cổ Trần có chút không vừa ý. Chọn chọn lựa lựa, đem một số cần dùng đến dự tài liệu lấy đi, còn lại trực tiếp giữ lấy, các loại trở về giao cho bộ lạc làm phát triển vật tư. Không bao lâu, Mục thương thế đã khôi phục 7-8 phần, chậm rãi mở hai mắt ra, vừa vặn trông thấy Cổ Trần đang quan sát hắn, trong mắt lộ ra một vẻ cảm kích. Cảm ơn tộc huynh nhân cứu mạng. Mục đứng lên, cung kính cúi đầu, tràn đầy thành khẩn cùng nghiêm túc. Cổ Trần khẽ bước cằm, nói ra, tạ thì không cần, ta cũng là ngẫu nhiên gặp phải, đã đụng phải thì thuận tay giải quyết, dù sao cùng vì nhân tộc. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói, đại thanh tẩy là có ý gì? Cổ Trần đối cái này rất để ý. Mục nghe tràn đầy ngưng trọng, tuy nhiên rất kinh ngạc Cổ Trần vì sao không biết, nhưng không có chần chờ, một năm một mười giải thích. Đại thanh tẩy cũng là các dị tộc đối với chúng ta các đại bộ lạc thanh tẩy, mỗi cái 2-3 năm liền sẽ phát triển mở một lần thanh tẩy. Hắn một bên nói một bên phẫn nộ nói, những thứ này đáng chết dị tộc, chỉ cần chúng ta nhân tộc bộ lạc xuất hiện một số cường giả, thiên tài, đều sẽ tiến hành thanh tẩy. Bách Man Sơn phạm vi bên trong tất cả bộ lạc, đều bị dị tộc thanh tẩy, các bộ lạc thiên tài, cường giả đều sẽ từng cái bị giết. Chúng ta Phong Diệp bộ lạc, có 3 đại thiên tài, ta là bên trong một cái. Còn có thiếu tộc trưởng cùng một vị khác hôm nay sáng sớm trực tiếp nên đón thạch tộc thanh tẩy. Bộ lạc tộc trưởng cùng các trưởng lão liều chết để cho chúng ta trốn tới. Nói đến đây, Mục đã khóc không thành tiếng, mặt mũi tràn đầy hối hận, trong mắt tràn đầy cứu hận. Cổ Trần sau khi nghe xong không nói gì, tâm lý lại cực kỳ chấn động, không nghĩ tới dị tộc vậy mà đối với nhân tộc triển khai đại thanh tẩy. Thường cách một đoạn thời gian, ít thì 2 năm, nhiều thì 3 năm năm tới một lần thanh tẩy, tóm lại, chỉ cần nhân tộc bộ lạc vừa mới phát triển một chút, ngay lập tức sẽ lọt vào thanh tẩy. Phàm là tu luyện các bộ lạc thiên tài, cường giả, đều sẽ bị từng cái chém giết thu hoạch, đây chính là dị tộc cái gọi là thanh tẩy. Kỳ thật cũng là tại thu hoạch nhân tộc cao thủ, hoặc là thiên tài, tựa như là nuôi dưỡng một dạng, lớn, mập đều sẽ bị giết. Dị tộc thanh tẩy, chỉ là nhằm vào cường giả cùng thiên tài sao? Cổ Trần nghĩ đến một vấn đề trực tiếp hỏi. Mục lau nước mắt, hung hăng gật đầu, không tệ, dị tộc thanh tẩy chỉ nhằm vào cường giả, các đại bộ lạc tựa như là nguyên một đám bị nuôi thả nông trường, chúng ta một khi trưởng thành liền sẽ bị dị tộc thu hoạch. Đến mức phổ thông tộc nhân, có một bộ phận bị mang đi, còn lại đại bộ phận như cũ giữ lấy, tộc trưởng, trưởng lão, bộ lạc cường giả đều chết sạch, sẽ một lần nữa chọn lựa ra tộc trưởng chỉ huy bộ lạc đi xuống. Cứ như vậy, đệ nhất, phàm là đại thanh tẩy, có thể đào thoát đích xác rất ít người rất ít. Mục nói một mặt đổi phế. Hắn không nhìn thấy hy vọng, nghe bộ lạc lao nhân nói qua, mỗi một lần đại thanh tẩy đều phá lệ thảm liệt cùng huyết tinh, các đại bộ lạc phản kháng, nhưng vô dụng. Bởi vì nhân tộc bộ lạc lực lượng, căn bản không thể cùng dị tộc so sánh, cường, giả, thiên tài, tại dị tộc trong mắt chỉ là mập mạp lương thực tùy ý thu hoạch. Ngươi đến đón lấy có tính toán gì không? Cổ Trần tâm tứ nhất động hỏi. Mục nói những tin tức này, để Cổ Trần rất chấn động, minh bạch đến đón lấy Bách Man Sơn các đại bộ lạc đều đem nên đón đại thanh tẩy, bộ lạc của hắn cũng không ngoại lệ. Nghe vấn đề này, Mục trầm ngâm, cắn răng nói, ta muốn rời khỏi Bách Man Sơn, đi hướng mặt ngoài rộng lớn hơn thế giới. Đã từng có thật nhiều đồng tộc thiên tài một dạng ra ngoài tìm kiếm cường đại bộ tộc, có lẽ tìm tới nhân tộc trong truyền thuyết thánh địa mới có hy vọng. Đi bên ngoài a. Cổ Trần thở dài một tiếng. Kỳ thật hắn vốn là có muốn thu phục tâm tư của đối phương, nhưng nhìn đối phương không muốn lưu lại, ngược lại là muốn rời đi Bách Man Sơn đi bên ngoài tìm kiếm cường đại hơn bộ lạc. Đã dạng này, hắn cũng không có giữ lại, chỉ là cảnh cáo một câu cẩn thận. Tộc huynh, ngươi theo ta cùng đi bên ngoài, tìm nhân tộc thánh địa. Mục mặt mũi tràn đầy thành khẩn mời. Chỉ tiếc, Cổ Trần căn bản không có khả năng rời đi. Không được, ta không có ý định rời đi, bộ lạc của ta, tộc nhân của ta đều ở nơi này, vật này cho ngươi có lẽ cần phải. Cổ Trần lắc đầu nói xong, sau đó đem một cái túi chữ vật giao cho Mục, xem như một phần tâm ý đi. Mục có chút cảm động, cự tuyệt nói, đa tạ tộc huynh hảo ý, đây là tộc huynh bảo vật, ta không thể nhận. Nhận lấy đi, ta còn có không ít. Cổ Trần nhịn không được cười lên. Gia hỏa này toàn thân trên dưới không có một cái nào chữ vật bảo bối, túi chữ vật đều không một cái, thật vô cùng nghèo. Cái kia, Mục thì mặt dày nhận, đa tạ tộc huynh. Mục đẩy không thoát được chỉ có thể nhận lấy, tâm lý rất cảm động, kém chút liền từ bỏ rời đi. Đúng rồi, các ngươi bộ lạc ở nơi nào? Cổ Trần đột nhiên hỏi câu. Mục chỉ một cái phương hướng, nói rõ bộ lạc của hắn chỗ đại thể phương vị cùng khoảng cách, hai người giao lưu một phen, Mục đưa ra muôn cáo tử. Mục huynh, đi đường cẩn thận. Cổ Trần khẽ vướt cằm cáo biệt. Mục mặt mũi tràn đầy trịnh trọng bái tạ, nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, còn chưa thỉnh giáo tộc huynh tục danh. Ta gọi Cổ Trần. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói ra. Cổ Trần tộc huynh, hôm nay tri ân, ta chắc chắn khắc trong tâm khảm, ngày sau tất báo. Mục một mặt trịnh trọng bái tạ, lúc này mới quay người rời đi. Hắn nhất định phải rời đi, không thể trở lại về bộ lạc, bởi vì trở về liền sẽ bị chém giết thu hoạch. Đại thanh tẩy phía dưới không ai tộc thiên tài cao thủ có thể may mắn thoát khỏi. Biện pháp duy nhất, cũng là chạy đi, trước hướng mặt ngoài cường đại hơn bản tộc bộ lạc, thậm chí tìm tới nhân tộc tồn tại thánh địa. Nhân tộc thánh địa. Dị tộc đại thanh tẩy. Cổ Trần nhìn qua Mục rời đi, nói một mình, trong mắt lóe ra quan mang, nội tâm đã có quyết đoán. Bộ lạc là không thể nào vứt xuống, đã dị tộc triển khai đại thanh tẩy kia liền càng không thể rời đi. Bách Man Sơn muốn loạn, đi trước Phong Diệp bộ lạc nhìn xem. Sau đó lại trở về bộ lạc của ta. Muốn đến nơi này, Cổ Trần một khắc không muốn ngừng, trực tiếp ra tốc nhảy lên mà đi, muốn đi Phong Diệp bộ lạc chỗ đó nhìn xem tình huống, sau đó lại trở về bộ lạc của mình nên đối với kế tiếp nguy cơ. Bách Man Sơn bên trong, dị tộc đã bắt đầu đối với nhân tộc các đại bộ lạc triển khai thanh tẩy, thu hoạch nhân tộc thiên tài, giết cao thủ. Đại chiến trời u ám, mùi máu tươi bao phủ toàn bộ Bách Man Sơn, vô số nhân tộc bộ lạc lòng người bàng hoàng. Một trận bao phủ toàn bộ Bách Man Sơn bộ lạc đại thanh tẩy phong bạo bắt đầu. Chương 226, miểu sát. Phong Diệp bộ lạc, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, từng tòa nhà gỗ sụp đổ, có nổi lên đại hỏa, khói đặc cuồn cuộn. Bộ lạc bên trong nằm vô số cỗ thi thể, có người ôm lấy chết đi thân nhân gào khóc, có lao nhân, tiểu hài tử, thanh niên, nguyên một đám bi phẫn không hiểu. Thương thiên nha! Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Một người trung niên hán tử ôm lấy một cái không có chút nào khí tức trẻ nhỏ, khóc đến tê tâm liệt phế. Vâng! A! Bộ lạc phía trước, có người ra sức phản kháng, chỉ tiếc rất nhanh bị đánh rơi xuống đến, đập vỡ một tòa nhà gỗ, tại chỗ chết yểu. Đó là một vị lao nhân, chết thê thảm. Trưởng lão! Bốn phía đám người một mảnh rên rỉ, từng cái tức giận chừng lấy phía trước một nam một nữ hai cái thạch tộc người. Một nam một nữ này, tuổi trẻ, cường thế, thủ đoạn tàn nhẫn, dưới chân đã nằm mấy cái bộ thi thể, có bộ lạc tộc trưởng, mấy vị trưởng lão, còn có hai tên bộ lạc tuổi trẻ thiên tài. Thạch tộc, các ngươi chết không yên lành. Tại hai người cách đó không xa, một tên thanh niên thê lương giống to, toàn thân nhuốm máu, buồn loạn choạng vô cùng nhìn qua hai cái thạch tộc. Hắn là bộ lạc một viên, thấy tận mắt bộ lạc gặp nạn, tộc trưởng, trưởng lão, thiếu tộc trưởng, còn có bộ lạc thiên tài cao thủ đều nhất nhất chết ở trước mắt. Ti tiện côn trùng. Tên kia thạch tộc thiếu nữ hừ lạnh, đưa tay đè ép, bịch một tiếng vang trầm, tên kia bộ lạc thanh niên thân thể tại chỗ vỡ vụn thành từng khối, huyết nhục văng tung tóe. Máu tanh tràn diện, để vô số người tuyệt vọng. Thạch Viễn đâu, vì sao còn chưa có trở lại? Cái kia thạch tộc thanh niên mi đầu cao lại, lẩm bẩm lầu bầu nói câu. Bên cạnh thạch tộc thiếu nữ khinh thường nói, cũng nhanh thôi, truy giết cái kia đảo tẩu nhân tộc thiên tài, hiển nhiên dễ như trở bàn tay, không cần lo lắng. Lần này đại thanh tẩy, thú nhân tộc đại điện phía dưới, kim tộc thiên tiêu, còn có xa tộc, lang tộc, ngưu tộc đều đã bắt đầu. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, miễn cho bị đoạt con mồi. Thạch tộc thanh niên mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ừm, các loại thạch viễn trở về chúng ta lập tức xuất phát, đem mảnh này mục trong tràng tất cả nhân tộc bộ lạc hết thảy thanh tẩy một lần. Thạch tộc thiếu nữ lạnh lùng gật đầu nói. Hai người đứng tại bộ lạc bên trong, nhìn xuống bốn phía vô số nhân tộc, dường như đối đãi từng con kiến, trong mắt lộ ra cao ngạo cùng khinh thường. Nhân tộc, cũng là bọn họ các tộc nuôi nhốt hoa màu, thành thục một nhóm cắt một nhóm. Siêu. Nơi xa có người nhanh chóng tiếp cận, kinh động đến hai người. Ừm, là thạch viễn về đã đến rồi sao? Thạch tộc thanh niên nhìn về phía chỗ đó, tự đủ. Thế nhưng tên thạch tộc thiếu nữ mi đầu cao lại, trên thân nổi lên từng vòng thạch văn, đồng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin. Không đúng, đây không phải là thạch viễn khí tức, là nhân tộc. Nàng sắc mặt biến hóa, lên tiếng kinh hô. Nhân tộc. Thạch tộc thanh niên kinh nghi, vô cùng kinh ngạc, vốn cho rằng là đồng bạn thạch viễn đến đây, không nghĩ tới vậy mà là một nhân tộc. Xem ra, cái này nhân tộc rất trẻ trung, cấp tốc bay lượn mà đến, khí tức nặng nề vô cùng, cho hai người mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Lại một vị nhân tộc thiên tài, không tệ. Thạch tộc thanh niên hai mắt sáng rõ, kinh hỉ nói. Một bên thạch tộc thiếu nữ lộ ra một tia cười lạnh, nói khẽ, hắn giao cho ta, người này huyết khí bành trướng, ta dự định bắt sống mang về, thật tốt nấu một lò thuốc lớn. Tốt, tùy ngươi. Thạch tộc thanh niên bình tĩnh gật đầu. Hai người căn bản không có đem người tới để vào mắt, vừa nói vừa cười, trực tiếp quyết định cái kia vận mệnh con người. Bạch. Bóng người nhoáng một cái, đi tới bộ lạc bên trong. Cổ Trần hai mắt mãnh liệt, nhìn lấy tiếng kêu than dậy khắp trời đất Phong Diệp bộ lạc, đầy đất thi thể, sau cùng ánh mắt rơi vào một nam một nữ kia thạch tộc tuổi trẻ cường giả trên thân. Hai người này, khí tức rất cường đại, so với trước đó giết cái kia thạch tộc thanh niên cường đại hơn nhiều. Chỉ ít hai người này là đoán cốt cảnh đỉnh phong cường giả, chiến lực cường đại, không thể coi thường, đương nhiên cái kia là đối với người bình thường mà nói. Tại Cổ Trần trong mắt, bất quá là gà đất chó sành. Nhân tộc tiểu tử. Ngươi là cái này bộ lạc cá lọt lưới sao? Cái kia thạch tộc thiếu nữ bước ra một bước, người đã đi tới Cổ Trần trước mặt 5 mét, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt lộ ra một luồng tàn nhẫn quan mang. Cổ Trần toàn thân khí tức thu liễm, một chút không lọt, chỉ tiết lộ một bộ phận huyết khí, cho nên xem ra toàn thân huyết khí mênh mông bộ dáng. Nhưng cụ thể nội tình căn bản không nhìn thấy, cho nên, trước mắt một nam một nữ hai cái thạch tộc cao thủ thanh niên căn bản không có đem nàng để vào mắt. Thạch tộc người, đang chém. Cổ Trần mặt lạnh lùng. Hai mắt khóa chặt trước mắt thạch tộc thiếu nữ, sắc ý tràn ngập. Đối diện thạch tộc thiếu nữ sắc mặt run lên, cảm thấy một tia không ổn, đang chờ phản ứng chợt toàn thân siết chặt, chỉ cảm thấy vô cùng áp bách vào tới. Không tốt. Cái kia thạch tộc thanh niên kinh hô, lớn tiếng nhắc nhở, đáng tiếc đã không kịp. Cổ Chân bóng người nhoáng một cái, bá một chút biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã đi tới thạch tộc thiếu nữ trước mặt, một trưởng vỗ tại đầu của nàng phía trên. Giang giác. Nhất trưởng đi xuống. Thạch tộc thiếu nữ đầu giống như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng bay thấp một chỗ, thi thể thẳng tắp bay ngược đập vào thạch tộc thanh niên dưới chân. Tình cảnh này, làm cho cả bộ lạc lâm vào tĩnh mịch, hiện trường yên tĩnh. Giết đến tốt. Đột nhiên một tiếng quát lớn, bốn phía truyền đến từng tiếng reo hò, nguyên bản bi phẫn tuyệt vọng lá phong tộc nhân trong bộ lạc nguyên một đám phân chấn giống to. Bọn họ kinh hỉ phát hiện, vị này đột nhiên xuất hiện đồng tộc thanh niên, vậy mà vừa đối mặt miểu sát tên kia cường đại thạch tộc thiếu nữ. Ngươi! Đáng chết thạch tộc thanh niên vừa kinh vừa sợ. Hắn nhìn lấy dưới chân thi thể không đầu, thạch tộc thiếu nữ đã chết, vậy mà phản ứng cũng không kịp thì bị đánh chết, làm sao có thể không sợ hãi. Nhưng đến đón lấy để hắn tức giận, nhân tộc, loại kiến cỏ tầm thường, đê tiện chủng tộc, cũng dám giết chết đồng bạn của hắn. Ngươi cũng dám giết nàng, ngươi biết nàng là ai chăng? Thạch tộc thanh niên giận dữ gào thét. Cổ Trần vén lỗ thai một cái, khinh thường nói, không phải liền là thạch tộc đồ bỏ đi nha, giết liền giết, chẳng lẽ chỉ có thể các ngươi giết người tộc, không cho phép ta giết các ngươi. Nàng là ta thạch tộc tộc trưởng chi nữ, thiên chi tiêu nữ, ngươi dám giết nàng. Thạch tộc thanh niên điên rồi, mặt mũi tràn đầy chấn nộ trừng lấy Cổ Trần, sắc ý bừng bừng. Đê tiện nhân tộc, đi chết. Thạch tộc thanh niên giống to, lập tức tế ra một miệng thạch mâu, ngang nhiên thẳng hướng Cổ Trần, nhất mâu xuyên qua không khí, trực chỉ Cổ Trần mi tâm. Một thương này tốc độ cực nhanh, không khí ô ô rung động. Đinh. Sau một khắc, Cổ Trần nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đinh đương một tiếng, ngón tay chỉ tại mũi thương phía trên, vững vàng tiếp nhận. Người thạch tộc thanh niên kinh dị, hai mắt nô lên, há mồm muốn nói cái gì, lại một nắm đấm chậm rãi đánh vào mặt của hắn. Bành. Cổ Trần nhất quyền đánh tới, thạch tộc thanh niên đầu nổ tung, hóa thành vô số thịt nát vẩy ra, thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Chí tử, hắn đều không hiểu. Vì sao chính mình không chịu nổi một kích? Chết, chết rồi. Đều đã chết. Giết đến tốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phong diệp bộ lạc truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, mọi người hưng phấn, kích động nhìn Cổ Trần, vậy mà giết chết hai tên thạch tộc thiên tài cao thủ. Cổ Trần thu thập trên thân hai người chữ vật bảo bối, trực tiếp xoay người, nhìn bốn phía lít nha lít nhít đám người, phong diệp bộ lạc tất cả mọi người đi ra. Cảm tạ đại nhân cho chúng ta tộc trưởng cùng tộc nhân báo thù rửa hận. Phân Phật lập tức quỳ lấy đất. Tất cả mọi người ngậm lấy tâm tình kích động bái tạ. Đứng lên đi. Cổ Trần khẽ vuốt cằm nói ra, không cần đa lễ, cùng vì nhân tộc, tự nhiên không thể nhìn cùng người trong tộc bị dị tộc giết hại. Hiện nay dị tộc tàn bạo, ức hiếp tộc ta. Chư vị tộc nhân, dị tộc đối với tộc ta triển khai đại thanh tẩy, nếu là mọi người tin tưởng ta, liền theo ta cùng một chỗ trở về bộ lạc của ta, cùng chống chọi với dị tộc. Cổ Trần nói xong lẳng lặng nhìn trước mắt một số đông người tộc, đều là phong diệp bộ lạc người. Cái này bộ lạc có lấy mấy vạn tộc nhân, đáng tiếc hiện tại tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, trưởng lão, cùng một số bộ lạc cao thủ đều đã chết. Chỉ có một cái mục đào tẩu. Chúng ta nguyện ý đi theo tộc trưởng, cùng chống chọi với dị tộc. Trầm mặc một chút, một vị lao nhân kiên định đứng ra, đó lấy, từng bầy người theo đứng ra, tất cả mọi người biểu thị nguyện ý đi theo Cổ Trần. Vị này tuổi trẻ, cường đại bộ lạc tộc trưởng, có lẽ cho bọn hắn mang đến hy vọng. Khỏi cần phải nói. Liền nói vừa mới Cổ Trần vừa đối mặt dây giết hai cái thạch tộc tuổi trẻ cường giả, phần này thực lực đầy đủ khiến người tin phục. Đối với kết quả này, Cổ Trần vẫn là rất hài lòng, lại đã thu phục được một cái bộ lạc. Chương 227, đại chiến mở ra. Hoang cổ bộ lạc trước, to lớn thanh đồng thành tường, giống như một đầu cự long nằm ở nơi nào, trầm trọng, cường đại, không thể phá vỡ. Mau nhìn, tộc trưởng trở lại. Tộc trưởng trở lại. Ba ngày sau, Cổ Trần mang theo một số đông người về tới bộ lạc trước. Nhìn trước mắt bình tĩnh bộ lạc, dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống. Nguyên bản hắn chả lo lắng, bộ lạc của mình đồng dạng đã bị thanh tẩy, nhưng sau khi trở về mới yên lòng, trước mắt bộ lạc còn không có tao ngộ dị tộc thanh tẩy. Chỉ là hắn biết nguy cơ không xa. Toàn bộ Bách Man Sơn dị tộc triển khai đại thanh tẩy, các đại nhân tộc bộ lạc lòng người bàng hoàng, đây là thuộc về nhân tộc một trận đại kiếp. Tốt, tốt hùng vĩ thành tường. Phía sau, mấy vạn người đến, trông thấy trước mắt cái kia cao đến 20m thanh đồng thành tường. Nguyên một đám rung động không hiểu, nội tâm vô cùng chấn động. Đây là lần đầu trông thấy khổng lồ như vậy hùng vĩ thành tường, đây chính là Cổ Trần nói hoang cổ bộ lạc. Có dạng này một tòa cường đại thành tường, cái kia bộ lạc an toàn nhất định có thể đạt được bảo hộ, tăng thêm Cổ Trần vị tộc trưởng này thực lực cường đại, có lẽ, có hy vọng chống lại dị tộc. Tộc trưởng, ngài cuối cùng trở về. Mới vừa vào bộ lạc, chỉ thấy một đoàn tộc nhân đi tới, cầm đầu Hắc Thổ, Thiết Thạch, Ngưu Lực, còn có mỗi cái tộc lao đều tới. Toàn bộ bộ lạc trên dưới bầu không khí ngưng trọng, tựa hồ dự cảm được cái gì. Xảy ra chuyện gì? Cổ Trần trầm giọng hỏi. Chỉ thấy Thiết Thạch đi lên trước chắp tay nói, tộc trưởng, quặng mỏ đã khai thác hoàn tất, tất cả tộc người cũng đã bình an trở về. Ừm, làm tốt. Cổ Trần gật đầu cười nói. Đại quặng mỏ đã bị đào rỗng, tất cả mọi người trở lại bộ lạc, cũng coi là trở về kịp thời, dù sao Bách Man Sơn đại loạn, dị tộc bắt đầu thành tẩy nhân tộc bộ lạc. Nếu là còn ở bên ngoài, vậy thì có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, không cách nào chiếu cố tới đó mấy trăm ngàn tộc nhân, cho nên trở về vừa vặn. Tộc trưởng, gần nhất thám tử chúng ta phát hiện thú nhân tộc bóng người liên tiếp xuất hiện. Hắc thổ lập tức tiến lên, báo cáo tin tức này. Gần nhất bộ lạc chung quanh, liên tiếp xuất hiện thú nhân tộc tung tích, hiển nhiên là có dự mưu, thậm chí chuẩn bị muốn đối phó bọn hắn. Cổ Trần nghe lâm vào trầm tư, nghĩ nghĩ nói ra, tăng cường cảnh giới, phái ra tất cả sư thiếu kỵ binh chú ý bộ lạc chung quanh động tĩnh, phát hiện địch nhân lập tức báo cáo. Vâng. Hắc thổ lập tức lĩnh mệnh, phía dưới đi truyền đạt chỉ thị. Cổ Trần nhìn về phía mấy tên tộc lão, trực tiếp hạ lệnh, mấy vị tộc lão, làm phiền các ngươi đem ta mang về những thứ này tộc nhân an bài một chút, mau chóng xử lý tốt. Tuân mệnh. Hai vị tộc lão cùng nhau không người lĩnh mệnh, mang theo Cổ Trần lĩnh trở về mấy vạn người bắt đầu dung nhập bộ lạc bên trong. Đến từ Phong Diệp bộ lạc tộc nhân, có hơn 4 vạn người, xem như không yếu, nhưng đối mặt dị tộc căn bản không đáng chú ý, chỉ là ba cái thạch tộc đoán cốt cảnh cường giả thì đem bọn hắn đánh bại. Có thể nói, nhân tộc bộ lạc thực lực vẫn là quá yếu, cùng dị tộc so ra căn bản một trời một vực, bị thanh tẩy nhân tộc căn bản dậy không nổi. Truyền lệnh tất cả tộc nhân, tiến vào chiến tranh chuẩn bị. Cổ Trần vừa về đến, trực tiếp hạ chiến tranh động viên lệnh, toàn bộ bộ lạc mấy chục vạn người bắt đầu chuyển động. Tộc trưởng trở lại, người đáng tin cậy tại, toàn bộ bộ lạc dường như một cái to lớn máy móc, bắt đầu ù ù vận chuyển lại, vì tiếp xuống chiến tranh làm chuẩn bị. Mấy chục vạn người tề tâm hiệp lực, 10.000 long kỵ, 5.000 lang kỵ, 5.000 giao mã kỵ binh, ngoại giáp 50.000 đao thuẫn chiến sĩ, 50.000 phòng giữ chiến sĩ. Còn có một lần nữa xây dựng một nhóm lớn bộ lạc thanh niên trai tráng hậu bị dịch, bắt đầu gấp rút huấn luyện. Bộ lạc tinh luyện kim loại công xưởng bắt đầu dạ di kê nhận bắt đầu làm việc đoán tạo thanh đồng binh khí. Toàn bộ bộ lạc trên dưới, tựa như là một cái cỗ máy chiến tranh vận chuyển lại, tất cả mọi người không ngoại lệ, bởi vì đây là việc quan hệ sinh tử của tất cả mọi người đại sự. Giống 30 cự ma tập hợp, nguyên một đám tại rộng rãi trên đồng cỏ chờ đợi từng kiện chế tạo riêng thanh đồng giáp tại lắp giáp, bắt đầu phối hợp binh khí của bọn nó cùng khải giáp. Một bên còn có 6 cái độc nhãn cự nhân, đều là thành niên độc nhãn cự nhân. Đồng dạng có bộ lạc đoán tạo độ người chế tạo riêng thanh đồng chiến giáp. Những người khổng lồ này chiến giáp, trầm trọng, cứng, rắn, mặt trên còn có lấy Cổ Trần tự mình khắc vẽ lên thanh đồng khắc ghi, vô cùng cường đại. Cổ Trần càng là tự mình tọa trấn lấy đoán tạo bộ, vì từng bộ thanh đồng giáp khắc họa thanh đồng khắc ghi, từng cái khắc lên đi. Vì đề cao bộ lạc chiến lực, Cổ Trần có thể nói là hao phí rất lớn tâm lực, giống Hắc Thổ, Thiết Thạch, Ngưu Lực, Đại Sơn bọn người nguyên một đám trên người binh khí khải giáp đều là hắn tự mình rèn tạo nên. Mỗi một bộ thanh đồng giáp đều là cực phẩm bảo khí, nửa bước chân khí tầng thứ này, thanh đồng binh khí một dạng đẳng cấp, chiến lực có to lớn tăng lên. Vì nên đón một trận chiến này, Cổ Trần không thèm đếm xỉa. Thậm chí không tiếc mở ra trên người mình một số tư nguyên, là đen đất các loại bộ lạc đại tướng triển khai tối thể, tăng cao tu vi chiến lực. Tại cường đại tư nguyên linh vật tẩy lễ phía dưới, Hắc Thổ dẫn đầu đột phá luyện khí đỉnh phong, rốt cục ngưng tụ thành một miệng luyện khí tuyền nhãn, chiến kỳ tận xương. Đoán tạo ra một thân thanh đồng chiến cốt. Tại thanh đồng chiến cốt hoàn thành đoán tạo một khắc này, Hắc Thổ chiến lực tăng vọt, có thể nói có thể lực gáp tất cả phổ thông đoán cốt cảnh cường giả. Ngay sau đó, Thiết Thạch, Ngưu Lực, Đại Sơn bọn người nguyên một đám đột phá cấp từ tu vi tầng thứ, bước vào đoán cốt cảnh giai đoạn, chú tạo thành thanh đồng chiến cốt. Nhóm người này là bộ lạc hạch tâm nhất cao tầng lực lượng, bộ lạc cuối cùng có mấy cái ra dáng cao thủ. Đương nhiên, đám kia cự ma không tính, bọn họ đều là trời sinh cường đại. Chỉ là nhục thân chi lực khủng bố, căn bản không có bất kỳ chiến khí tu vi. Chỉ là thân thể huyết mạch chi lực mà thôi, nhưng phổ thông cự ma chiến lực thì có thể so với một cái đoán cốt cảnh tiểu thành cao thủ, mà tôn này bị Cổ Trần ban tên cho cự ma, cường đại nhất. Tôn này cự ma đầu lĩnh, tại Cổ Trần sử dụng một phần nhỏ tiên thiên linh huyết tẩy lệ phía dưới, chiến lực có thể so với hoán huyết cảnh tiểu thành giai đoạn, rất cường đại. Còn có tôn này thương lão độc nhãn cự nhân, đồng dạng có thể so với hoán huyết cảnh tiểu thành. Năm người ngác thành niên độc nhãn cự nhân cũng chỉ là có thể so với đoán cốt cảnh mà thôi. Có nhóm này cường đại nội tình, Cổ Trần mới có tự tin đối kháng tiếp xuống dị tộc thanh tẩy. Mặc kệ đến bao nhiêu, chỉ có một chữ, cái kia chính là, giết. Tộc trưởng, thám tử đến báo, bộ lạc trước 100 trong ngoài xuất hiện số lớn thạch tộc tung tích. Sáng sớm ngày hôm đó, một tên sư thiếu kỵ binh đội trưởng vội vã chạy tới, báo cáo tin tức này. Phát hiện thạch tộc tung tích, mà lại số lượng to lớn, chính hướng về bộ lạc bên này chạy đến. Đã đến rồi sao? Cổ Trần chậm rãi đứng dậy, mắt lộ ra hàn quang, chờ đợi rất lâu, chuẩn bị rất nhiều, rốt cục vẫn là tới. Chỉ là không nghĩ tới, trước hết đến không phải thú nhân, mà chính là thạch tộc. Hắn thật bất ngờ, thạch tộc vậy mà trước hết đến, chẳng lẽ là phát hiện hắn cũng là hủy diệt thạch tộc một cái lãnh địa người. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Cổ Trần hét lớn một tiếng, sải bước rời đi thanh đồng điện, tại đại điện bên ngoài xoay người cưỡi lên bạch hổ, một đường chạy vội mà đi.
Ô, ô.
Giờ khắc này, bộ lạc bên trong vang lên trầm muộn tiếng kèn, gấp rút, trầm thấp, đâm rách bầu trời, truyền vang hoang dã khắp nơi. Chiến tranh đến rồi. Chương 228, Tiểu Thạch Vương. Cô Long Long. Bộ lạc bên ngoài 30 dặm, một chi cường đại quân đoàn chính nhanh chóng tới gần, cầm đầu 10.000 kỵ binh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đánh tới chớp nhoáng. Đây là thạch tộc kỵ binh, từng cái dao mã hí dài, tiếng giống như sấm, sát khí quần quận bao phủ. Tại thạch tộc kỵ binh đằng sau, đi theo lít nha lít nhít vô số thạch tộc chiến sĩ, từng cái khí tức lạnh thấu xương, sát khí đằng đằng. Đại công tử, phía trước cũng là cái này nhân tộc bộ lạc. Đội ngũ trước, một tên người mặc thạch giáp trung niên nhân nhẹ giọng mở miệng, chỉ về đằng trước lộ tuyến nói ra một câu. Lĩnh quân chính là một tên thạch tộc cường giả thanh niên, chính là thạch tộc tộc trưởng con trai trưởng, mặc trên người một bộ huyết sắc thạch giáp, tiếng len ken truyền ra. Người này cưỡi một đầu cao lớn uy mãnh hổ dao, đầu có hai sừng, toàn thân hiện đầy lân phiến, khí tức mạnh mẽ vô cùng. Thạch tộc thanh niên, đao tước dịu đục đồng dạng trên mặt, còn có một tia bằng đá da thịt, nhưng đại bộ phận đã lột sắc thành tránh thức thân thể máu thịt, cực kỳ cường đại. Trong tộc điều tra rõ ràng, diệt đi tộc ta lãnh địa chính là cái này bộ lạc. Cái này thạch tộc thanh niên, trong mắt lộ ra lạnh lùng hàn quang, dày đặc trong giọng nói ẩn chứa khủng bố sắc cơ. Thạch tộc đã tra rõ ràng là ai diệt đi bọn chúng một tòa lãnh địa thạch thành, giết chết vô số thạch tộc, cướp đi thạch tộc nuôi nhốt tất cả nhân tộc nô lệ. Hiện tại biết kẻ cầm đầu, thân là thạch tộc tộc trưởng chi tử Thạch Thiên, tự nhiên có nghĩa vụ đến đây tiêu diệt cái này nhân tộc bộ lạc. Hắn muốn đích thân chạm giết cái kia bộ lạc tộc trưởng, diệt sát nơi này mỗi người tộc cao thủ, sau đó một lần nữa nô dịch người nơi này tộc. Ừm. Là thạch tộc người. Lúc này, ở phía xa một cái ngọn núi, đang đứng mười mấy người, cầm đầu một nam một nữ, chính yên lặng đánh giá bên này thạch tộc đội ngũ. Khi thấy rõ đội ngũ phía trước dẫn đầu người, hai người lộ ra một vẻ kinh ngạc. Là thạch tộc tiểu Thạch Vương, Thạch Thiên. Tên kia cô gái trẻ tuổi mở miệng nói ra. Nàng ánh mắt khóa chặt thạch tộc đội ngũ trước Thạch Thiên, kinh ngạc nói, gia hỏa này làm sao tới nơi này, mà lại mang đến 10.000 tinh nhuệ kỵ binh, còn có 30.000 thạch tộc chiến sĩ. Điện hạ, tiểu Thạch Vương thực lực không yếu, chuyến này tựa hồ cùng thú nhân đại điện phía dưới mông lôi một mục tiêu, chẳng lẽ đều coi trọng bên này nồng trường bên trong nhân tộc. Nữ tử mang theo vài phần ngạc nhiên mà hỏi. Bên cạnh người thanh niên kia, mặt không biểu tình, một đôi con mắt màu vàng nóng nhạt lóe qua một sợi tinh quang. Tiểu Thạch Vương, Thạch Thiên, thực lực không so mông lôi nhỏ yếu. Thanh niên tự nhủ nói câu, lập tức cười nói, có điều, trước đó bản điện hạ vừa cùng mông lôi đánh một trận, không phân thắng thua. Xem ra gia hỏa này đã mang theo thú nhân đại quân đến đây. Không nghĩ tới, mông lôi không thấy, vậy mà trước trông thấy Thạch Thiên gia hỏa này, có trò hay để nhìn. Cái này thanh niên mặt lộ vẻ lạnh cười nói. Tại phía sau hắn, theo 8 cái khí tức mạnh mẽ bóng người, mỗi một cái đều người mặc kim giáp, khí tức lạnh thấu xương, từng cái đều là đoán cốt cảnh cường giả. Người thiếu nữ kia, cũng là một vị đoán cốt cảnh cao thủ, đến mức cái này thanh niên cầm đầu, chính là tới từ kim tộc một vị điện hạ. Cùng mông lôi từng có tranh phong. Hắn một thân tử kim giáp lóe ra quan mang, đứng ở đỉnh núi, yên lặng nhìn bên này hành quân thạch tộc quân đoàn. Điện hạ, chúng ta muốn nhúng tay cướp đoạt người nơi này rồi sao? Nữ tử kia mở miệng. Kim tộc thanh niên điện hạ trầm ngâm, lắc đầu, không nổi, trước nhìn, kỳ hăng nói, lần này chúng ta các tộc trận này đại thanh tẩy thịnh yến vừa mới bắt đầu. Ta muốn thấy nhìn tiểu Thạch Vương nội tình, vừa vặn mượn nhờ phía trước cái này nhân tộc bộ lạc đến sò xét một phen. Như có khả năng hắn nói thì ngừng. Nơi xa, ngay tại chỉ huy đại quân tiến lên Thạch Thiên bỗng nhiên có cố dự cảm, bản năng hướng bên này nhìn qua, đáng tiếc trên đỉnh núi đám người kia đã sớm không thấy bóng dáng. Là ảo giác sao? Thạch Thiên âm thầm nhíu mày. Vừa mới hắn ẩn ẩn có cảm ứng, đáng tiếc cũng không có phát hiện, luôn cảm giác có người thăm dò một dạng, nhưng lại không có phát hiện dứt khoát ném đến sau đầu. Tăng tốc đi tới, một lần hành động đạp diệt người phía trước tộc bộ lạc. Thạch Thiên hét lớn, hạ lệnh gia tốc. 10.000 kỵ binh ầm ầm ra tốc phi nước đại, phía sau mấy vạn thạch tộc chiến sĩ đồng thời ra tốc. Mấy chục dặm khoảng cách rất nhanh liền đến, không bao lâu, Thạch Thiên mang theo thật lớn quân đoàn đi tới hoang cổ bộ lạc trước, nguyên một đám bị một màn trước mắt sợ ngây người. Cái này, đó là thành tường. Thạch tộc quân đoàn ngây người, sững sờ nhìn qua phía trước nằm ngang ở trước mặt to lớn thành tường, dài đến 500m, cao 20m, toàn thân lóe ra một loại nào đó thần bí kim loại hào quang. Bọn họ không biết đây là thanh đồng. Nhưng lại mơ hồ cảm giác được đó là kim loại cấu tạo thành thành tường, quả thực không thể tưởng tượng. Nhân tộc, có bực này năng lực. Thạch Thiên một mặt kinh nghi nhìn lấy trước mắt Thanh Đồng Thành Tưởng, tâm lý tuân ra một cỗ cảm giác bất an. Vì sao, chưa từng nghe qua nhân tộc có thể chú tạo dạng này một tòa hùng vĩ toàn kim loại thành tưởng, đừng nói là thấp kém nhân tộc, liền xem như bọn họ những thứ này cường đại dị tộc, muốn tu thành như vậy thành tưởng đều rất khó khăn. Tuy nhiên có, nhưng Bách Man Sơn bên trong dị tộc tuyệt đối không có. Cái này nhân tộc bộ lạc, không đơn giản. Thạch Thiên âm thầm kinh nghi, đánh giá phía trước Thanh Đồng Thành Tưởng, phía trên tụ tập lít nha lít nhít vô số bóng người, trường thương săn sát, chiến đao lạnh thấu xương, dưới ánh mặt trời hiện ra một chút hàn quang. Đại chiến khí tức nồng đậm, thạch tộc đến, để phía trước trên tường thành vô số tâm thần người ngưng tụ, từng cái làm xong đại chiến chuẩn bị. Trên tường thành, Cổ Trần đứng ở đó, ngắm nhìn 3000 mét bên ngoài thạch tộc quân đoàn, 8000 kỵ binh, 30000 chiến sĩ, nhìn lấy rất nhiều, nhưng đã không để vào mắt. Duy nhất phải chú ý chính là đội ngũ phía trước một cái kia dẫn đầu thạch tộc thanh niên, khí tức rất cường đại, Cổ Trần suy đoán rất có thể là thạch tộc thiên tiêu nhân vật. Cái này thạch tộc tuổi trẻ cường giả, đoán chừng đã đạt đến huyết mạch cảnh tầng thứ. Trong đó còn có mấy tên khí tức mạnh mẽ thạch tộc cao thủ, đều là đoán cốt cảnh cường giả, còn có hai tên hoán huyết cảnh cường giả khí tức tồn tại. Cái này một nhóm thạch tộc, thực lực phá lệ cường đại. Dựng đứng trên kỳ, chuẩn bị chiến đấu. Cổ Trần nhẹ nhàng vừa quát, trên tường thành lít nha lít nhít chiến sĩ khẩn trương cùng đợi. Nguyên một đám mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía ngoài thạch tộc đại quân. Theo ra lệnh một tiếng, một cây to lớn chiến kỳ theo trên tường thành dựng đứng, ra thú phân phật, phía trên khắc họa lấy hai chữ, Hoang Cổ. Đây là hai cái nhân tộc văn tự, là Cổ Trần sáng tạo ra văn tự. Mà giờ này khắc này, phía ngoài thạch tộc bên này lại xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không tiến công. Vốn chỉ muốn người nơi này tộc bộ lạc không có cường đại như vậy, nhưng vừa thấy được trước mắt to lớn Thanh Đồng Thành Tường lập tức chần chờ. Một chút như vậy người tiến công, có thể đặt xuống này tòa kiên cố Thanh Đồng Thành Tường sao? Đó là cái gì văn tự? Thạch Thiên nhìn chằm chằm cái kia một cây chiến kỳ, tâm lý kinh nghi, phía trên văn tự chưa bao giờ thấy qua, có cỗ huyền ảo khí tức, cái này là nhân tộc mới văn tự. Nếu là không có hắn tự thân lên đi, thậm chí không có hắn mang tới 8 cái đoán cốt cảnh, 2 cái hoán huyết cảnh cường giả lời nói, khả năng một trận chiến này đừng nói thắng lợi, có thể công hãm tòa thành này tưởng đều là vấn đề. Điện hạ, phải chăng tiến công? Một tên thạch tộc trung niên hộ vệ nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Thạch Thiên hai mắt lấp lóe, nhìn chòng chọc vào Thanh Đồng Thành Tường, ánh mắt khóa chặt trên tường thành một cái tuổi trẻ nhân tộc bóng người. Đó là Cổ Trần, hai người giống như có cảm giác, ánh mắt đụng chạm, xì xì hỏa quang bắn ra. Chờ. Thạch Thiên ánh mắt lấp lóe, kinh nghi một phen, sau cùng phun ra một chữ, chờ. Hắn vậy mà chưa đi đến công, ngược lại lựa chọn chờ đợi, tâm lý đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ không dự định cầm xuống tòa này nhân tộc bộ lạc. Thú nhân cần phải một tới. Thạch Thiên nhàn nhạt nói câu. Cái này vừa nói, tất cả mọi người minh bạch, thú nhân muốn tới, Thạch Thiên ý nghĩ là để thú nhân đi đánh trận đầu đi, thử một lần cái này bộ lạc cân lượng cùng nội tình. Rút lui trước đến một bên, xem kịch. Thạch Thiên nói xong lập tức mang theo đại quân chuẩn bị rút lui hướng một bên trên sườn núi. Một cử động kia để Cổ Trần mi đầu cao lại, bọn gia hỏa này, vậy mà không tiến công, chẳng lẽ là nghĩ đến chờ đợi còn lại dị tộc quân đoàn đến. Như là không thể làm như vậy được, dị tộc nếu là đến nhiều liên hợp, Cổ Trần chính mình cũng có chút nguy hiểm, không nói tới bộ lạc bản thân. Không đến, vậy liền giết ra ngoài. Cổ Trần trố mắt nhìn, tâm lý lập tức quyết định, chủ động xuất kích giết ra ngoài. Long Kỵ nghe lệnh, theo ta ra khỏi thành, giết thạch tộc nhuệ khí. Vừa dứt lời, Cổ Trần trực tiếp xoay người cưỡi lên bạch hổ, tay cầm Thanh Đồng chiến thương chạy vội hạ thành, sớm thì chuẩn bị xong hắc thổ lập tức mang theo 10000 Long Kỵ ù ù chạy tới. Mở cửa thành, theo ta giết địch. Cổ Trần hét lớn một tiếng, Thanh Đồng thành môn ù ù mở ra, cưỡi bạch hổ một ngựa đi đầu, mang theo 10000 Long Kỵ giống như nước lũ tuôn ra khỏi cửa thành, giết hướng ra phía ngoài thạch tộc đại quân. Chương 229, kịch chiến. Ầm ầm. Thành cửa mở ra, một cỗ cường đại dòng nước lũ bao phủ mà ra. Cổ Trần cưỡi bạch hổ một nhảy ra, sau lưng 10000 Long Kỵ ù ù giết ra, lập tức kinh động bên ngoài đang muốn lui sang một bên thạch tộc quân đoàn. Dám giết ra đến. Thạch Thiên ngoài ý muốn, kinh nghi đánh giá theo trong cửa thành giết ra tới một chi nhân tộc kỵ binh. Không chỉ là hắn ngoài ý muốn, ngay tại cách đó không xa trên đỉnh núi quan sát một đám người cũng rất ngoài ý muốn. Điện hạ, chi này nhân tộc qua cuồng vọng đi. Đỉnh núi, một tên kim tộc nữ tử kinh ngạc hỏi. Ở một bên kim tộc thanh niên híp hai mắt, màu vàng kim nhàn nhạt đôi mắt lấp lóe, nhìn chòng chọc vào sông ra ngoài thành 10000 Long Kỵ. Người cầm đầu, chính là Cổ Trần, tiến nhập đáy mắt của hắn, lộ ra mấy phần hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Nhân tộc thấp kém, nhỏ yếu, cái này được công nhận. có thể chưa bao giờ thấy qua ác liệt như vậy quả quyết nhân tộc, nhìn tình huống, giống như chủ động thẳng hướng thạch tộc chỗ đó, không là muốn chết sao. Có ý tứ, người này, bản điện hạ muốn. Kim tộc thanh niên lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt lộ ra sắc ý, đã để mắt tới Cổ Trần cái này nhân tộc thanh niên, cảm giác rất có ý tứ. Trong lòng của hắn quyết định, tự mình đem Cổ Trần bắt về, thật tốt nấu thuốc, nói không chừng lại có thể nấu ra một đỉnh đại dược đi ra. Côn vọng nhân tộc, ngươi cái này là muốn chết. Phía dưới, Thạch Thiên mặt lạnh lùng, thay đổi hổ dao nhìn thẳng Cổ Trần, một cỗ sát ý tràn ngập, khiến người ta có loại thấu xương băng lãnh. Keng. Hắn tay nắm thạch mâu, phong mang trực chỉ Cổ Trần, quát to, Thạch tộc kỵ binh, theo bản điện hạ nghiền nát những thứ này cuồng vọng tự đại nhân tộc. Vâng. 10.000 thạch tộc kỵ binh động, theo Thạch Thiên tăng tốc độ, triển khai trùng phong, thẳng hướng đối diện vọt tới 10.000 người tộc kỵ binh. Những thứ này thạch tộc, từng cái cường tráng cường đại, toàn thân lộ ra u ám khí vụ. Tại thạch trời chỉ huy phía dưới vậy mà giống như một cái chính thể, khí thế ngút trời. Mỗi một cái thạch tộc kỵ binh, chí ít đều có tôi thể ngũ thành tu vi cùng lực lượng, chiến lực cường đại, kết hợp với nhau hình thành một cái chỉnh thể càng là cường thế vô cùng. Không thể buông tha, dũng giả thắng, giết. Đối diện, Cổ Trần hai mắt sáng lên, sát ý lao nhanh, cưới bạch hổ đột nhiên ra tốc, trong tay thanh đồng chiến thương rung động ầm ầm, phong mang xé rách không khí, nhất thương xuyên qua mà đi. Giết. Hai đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh, kéo ra các phương sau lưng kỵ binh khoảng cách, một người cưới hổ dao, một người cưới bạch hổ, trong nháy mắt đụng vào nhau. Len ken một tiếng, đốm lửa nhỏ vẩy ra. Một cỗ cường đại khí lãng bao phủ ra, chỉ nghe oanh một tiếng, đại địa chấn chiến, quần quần bụi mù bay thẳng 100m không trung. Trong bụi mù, hai đạo nhân ảnh kịch liệt va chạm, mũi thương song song giao kích, nhất thương nhanh hơn nhất thương, hóa ra từng đạo tàn ảnh. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang trầm. Hai người cùng nhau lui lại. Ngươi, không tệ. Thạch Thiên kinh ngạc, tán thưởng nhìn lấy Cổ Trần liếc một chút, lại lộ ra một vệt nóng rực hào quang. Cái này nhân tộc thanh niên, thực lực cường đại, vừa mới vừa đối mặt giao kích, theo trên người đối phương cảm nhận được cường đại áp bách. Cái này khiến Thạch Thiên vui mừng không thôi, nhất định phải cầm xuống cái này nhân tộc, cường đại như thế thể phách cùng huyết khí, tuyệt đối có thể dùng để nấu luyện bảo dược. Giam giữ ngươi luyện dược. Thạch Thiên lạnh lùng hét lớn, đang đằng sát khí nhìn lấy hắn. Cổ Trần mặt không biểu tình, khinh thường nói, nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay chẳng ngươi, ngày sau lại xuất lĩnh nhân tộc đại quân san bằng các ngươi thạch tộc. Cuồng vọng. Thạch Thiên giận quá mà cười, cái nhân tộc tiểu tử này quá cuồng vọng. Hắn bóng người nhảy lên bay lên không trung, toàn thân trên dưới phóng xuất ra một cỗ vô cùng uy áp, rốt cục không còn bảo lưu chính mình cường đại tu vi, phóng xuất ra. Vâng. Bụi mù đằng đắng, cùng xa tàn phá bừa bãi, hình thành một cơn bão táp còn cuốn Thạch Thiên xoay quanh. Người khác giữa không trung nổi lơ lửng, trong mắt lộ ra lạnh lùng cùng tàn khốc, nhìn xuống Cổ Trần, phảng phất tại đối đãi một cái cường tráng một điểm con kiến. Nhân tộc, tại bản điện hạ trong mắt cũng là con kiến hôi côn trùng, ngươi tuy nhiên có chút năng lực, nhưng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Long trời lở đất. Hét lớn một tiếng, Thạch Thiên toàn thân bộc phát ra mãnh liệt quang mang, từng đạo dòng khí màu xám nhanh chóng ngưng tụ, hấp dẫn lấy khắp nơi đá vụn vờn quanh thân thể, hình thành một cỗ to lớn phong bạo. Theo trong tay hắn thạch mâu vung lên, cả người bọc lấy vô cùng phong bạo đánh tới. Ầm ầm. Đầy trời bao cắt cuốn tới, muốn đem Cổ Trần bao phủ hoàn toàn ở trong đó, phương viên trong phạm vi ngàn mét không có một cái nào thạch tộc hoặc là nhân tộc dám tới gần. Bách chiến ma thương, kinh thiên bách kích. Cổ Trần bỗng nhiên bay lên không trung, xúc thế nhất thương xuyên qua thương khung, vô cùng phong mang hội tụ, dường như trong tích tắc đâm ra 100 thương. Mỗi một thương đều ẩn chứa vô cùng phong mang, thương thế như rồng, trăm chiến vô địch. Đông Long. Phong bạo bao phủ, lực lượng cường đại va chạm, từng đạo mũi thương đâm xuyên phong bạo, xé rách quần cuộn bão cắt đá vụn trở ngại, nhất thương đâm vào Thạch Thiên mặt. Len ken một tiếng, Thạch Thiên huy động thạch mâu đâm tới, hai người ở trong cơn bão táp cấp tốc va chạm, giết làm một đoàn, ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời giết đến khó phân thắng bại. Ngao. Giống. Giờ phút này, hổ giao nộ hống, bạch hổ thét dài, hai cái tọa kỵ lộ ra mỗi người giữ tợn răng nanh, cùng nhau chạy vội nhào về phía đối phương. Cả hai chủ nhân ở giữa không trung trong gió lốc chém giết, tọa kỵ trên mặt đất đồng dạng đánh thành một đoàn, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, thảm liệt vô cùng. Giết. Lúc này, 10.000 long kỵ giết tới, theo phong bạo một bên đi vòng qua, lao thẳng tới đối diện thạch tộc kỵ binh. Hai chi kỵ binh trong nháy mắt tiếp chiến, đụng vào nhau. Âm ầm tiếng vang truyền đến, người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe tràn diện xuất hiện. Nghiền ép. Thạch tộc kỵ binh lại bị nghiền ép, vừa đối mặt liền bị chém giết mấy trăm người. Hoàn toàn không là đối diện nhân tộc Long Kỵ đối thủ. Hắc thổ một ngựa đi đầu, tay cầm to lớn thanh đồng chiến đao đại sát tứ phương, không người là đối thủ, 10.000 long kỵ, toàn bộ liền mang tọa kỵ đều bao bọc ở thật dày thanh đồng trọng giáp bên trong. Loại kia cường đại phòng ngự lực, thạch tộc kỵ binh căn bản không phá nổi thanh đồng giáp phòng ngự, thạch thương đâm tới chỉ bắn ra từng mảnh đốm lửa nhỏ, lưu lại một chút bạch ngân thôi. Xem xét lại thạch tộc bên này, bị hắc đất xuất lĩnh 10.000 long kỵ một đường nghiền ép, đụng bay vô số, tam giác long lực lượng cùng tốc độ, tăng thêm khủng bố phòng ngự, quả thực thế bất khả kháng. Tất thắng! Tất thắng! Trên tường thành truyền đến từng đợt reo hò, mấy vạn nhân tộc thủ vệ chính kích động nhìn ngoài thành đại chiến, hai phe kỵ binh đọ sức, trong lúc nhất thời thạch tộc bị nghiền ép rơi hạ phong. Nhìn lấy chính mình long kỵ cường thế vô địch, từng cái phấn chấn, sĩ khí dâng cao, nhịn không được cao thâm á quát lên, thanh âm điếc tai nhức óc chuyển vàng khắp nơi. Thật mạnh nhân tộc kỵ binh. Đỉnh núi, kim tộc thanh niên có chút chấn kinh, nhìn qua rơi vào hạ phong thạch tộc kỵ binh, lập tức liền bị tiêu diệt hơn 1.000 người. Xem xét lại nhân tộc bên này, lại còn không có xuất hiện một cái thương vong, hai phe kỵ binh cao thấp biết liền. Đáng chết, tộc ta kỵ binh làm sao lại thua? Bên ngoài, thạch tộc trong đại quân, vô số thạch tộc mọi người không thể tin được, kinh sợ nhìn trước mắt kỵ binh chém giết chẳng cảnh. Kỵ binh của bọn hắn, vậy mà bại, bị suy nhược nhân tộc kỵ binh trực tiếp nghiền ép tách ra, từ giữa đó một đường đục xuyên qua. Lần thứ nhất trung phong, thạch tộc bại, tổn thất hơn 1.800 người. Nhưng người đối diện tộc kỵ binh, lông tóc không tổn hao gì, không ai tử vong hoặc là tụt lại phía sau, từng cái dao mã bị xuyên thủng tử vong, kêu rên khắp nơi trên đất. Quay đầu, giết đi qua. Hắc thổ cưỡi cự tam giác lớn long, lập tức quay đầu, 10.000 long kỵ ù ù dạo qua một vòng, lập tức đối với thạch tộc kỵ binh triển khai trùng phong. Nhân tộc đáng chết. Thạch tộc vô địch. Thạch tộc bên kia, kỵ binh lớn lên nộ hống, cổ vũ sĩ khí, thu nạp kỵ binh hội tụ quay lại đội ngũ, hướng về hắc thổ bên này triển khai trùng phong. Hai chi kỵ binh lần nữa trùng phong, triển khai lần thứ hai giao phong. Vâng. Một bên khác, trung tâm chiến trường khu vực, một cơn báo táp nổ tung, vô số đá vụn bay tán loạn tàn mát. Chỉ thấy hai đạo mạnh mẽ bóng người mỗi người rơi xuống, thạch thiên đầy người chật vật, trên người thạch giáp vỡ tan mấy đạo, khóe miệng chảy ra một chút vết máu. Hắn thụ thương. Chấn kinh. Thạch thiên thụ thương, xem xét lại cổ trần, vậy mà lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó, toàn thân khí thế ngút trời, một thân sát khí mạnh làm cho người ghé mắt. Không hổ là huyết mạch cảnh cường giả, vậy mà không cách nào trấn áp. Cổ Trần mặt không biểu tình, nội tâm lẫm liệt, vừa mới một phen giao chiến hắn nhưng là không có giữ lại, trừ một chút át chủ bài bên ngoài thật tận lực. Nhưng vẫn cũ không cách nào trấn áp đối phương, cái này Thạch Thiên, rất cường đại. Hắn giật mình, đối diện Thạch Thiên càng thêm chấn kinh, thậm chí có chút dùng mình. Bởi vì Cổ Trần biểu hiện ra chiến lực quá kinh khủng, hắn chỉ là đoán cốt cảnh đại viên mãn mà thôi, còn không có ngưng tụ chân huyết đâu. Vậy mà cùng hắn cái này huyết mạch cảnh cường giả bất phân thắng bại. Không có khả năng. Thạch Thiên nội tâm lẫm liệt động dung, chỉ cảm thấy không có khả năng, nhưng lại không thể không tin tưởng. Đến chiến. Cổ Trần hét lớn, thu hồi chiến thương, trong tay nhiều một thanh thanh đồng thạch kiếm, nắm chặt chuôi kiếm một bước lách mình ra tốc giết tới Thạch Thiên trước mặt không xa. Nguy hiểm. Thạch Thiên đồng tử co rụt lại, cảm thấy nồng đậm nguy cơ bao phủ tới. Chương 230, trọng thương, kinh biến. Ken. Cổ Trần rút kiếm ra khỏi vỏ, len ken một tiếng, vô cùng kiếm ý bạo phát, như thiểm điện một kiếm bổ về phía Thạch Thiên. Tám mặt thạch thuẫn. Trong lúc nguy cấp, Thạch Thiên tế ra một vệt ánh sáng, hóa thành tám mặt phong cách cổ xưa thạch thuẫn, ngăn tại trước mặt. Âm ầm một kiếm đánh xuống, Thạch Thiên sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kiếm ý dâng lên, bốn phía kiếm khí tàn phá bừa bãi loạn quyển, cắt ra từng đạo vết rách. Ngay sau đó, thạch thuẫn chấn động, thân thể bị cái kia cỗ đáng sợ kiếm khí một đường bổ bay ra ngoài. Đụng vào nơi xa một tòa núi nhỏ phía trên. Đông long một tiếng, bụi bằng ngập trời, đá vụn xuyên không đánh vào bốn phía, tiểu sơn tại chỗ sụp đổ. Đáng chết. Một cái tức hổn hển bóng người phá vỡ núi đá lao ra, toàn thân chật vật, khuôn mặt âm trầm nhìn qua Cổ Trần, trong mắt tràn đầy sát ý. Thạch Thiên kinh sợ, trước mặt treo lấy tám mặt thạch thuẫn, ông tác hưởng, không ngừng còn cuốn thân thể bốn phía vừa đi vừa về quay quanh. Vừa mới nếu không phải kịp thời gửi ra tám mặt thạch thuẫn, khả năng hắn không chết thì cũng trọng thương. Chân khí, vẫn là đạo khí. Cổ Trần kinh ngạc, đánh giá Thạch Thiên bao quanh tám mặt thạch thuẫn, mỗi một mặt vậy mà đều là chân khí, mà lại tám mặt thạch thuẫn là một bộ, tổ hợp lại cũng là một kiện cường đại đạo khí. Chắc không được có thể ngăn cản hắn tiên thiên thanh đồng thạch kiếm, có chút lực lượng. Lại tiếp ta một kiếm. Cổ Trần quắc khẽ, bóng người nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, vài trăm mét khoảng cách thoáng qua tức thì, rút kiếm vạch một cái, hư không nứt ra một đạo chân không. Xì xì. Không khí nứt ra. Một đạo phong mang đập vào mặt, dọa đến Thạch Thiên lập tức nhấc ngang thạch thuẫn, tầng tầng lớp lớp thủ hộ tại trước mặt. Làm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giống như hồng trung đại lữ giống như truyền ra, cường đại kiếm khí tàn phá bừa bãi bay ra, lít nha lít nhít đảo qua bốn phía. Thạch Thiên sắc mặt đỏ bừng, hai chân hãm sâu chạm đất mặt một đường biến hóa 30m mới dừng lại, trước mặt tám mặt thạch thuận ong ong rung động, phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt kiếm ngân. Vừa mới một kiếm, thương tới Thạch Thuẫn. Đáng chết, ngươi thanh kiếm này lại là đạo khí. Thạch Thiên vừa kinh vừa sợ, nhìn lấy Cổ Trần trong tay thanh đồng thạch kiếm, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn cảm giác được, nhân tộc thanh niên trên tay thanh đồng thạch kiếm không chỉ là đạo khí đơn giản như vậy, thậm chí có thể là tiên thiên đạo khí. Tiên thiên đạo khí. Đỉnh núi, kim tộc người thanh niên kia cường giả kinh nghi bất định, hai mắt nhìn chòng chọc vào Cổ Trần trong tay thanh đồng thạch kiếm, lộ ra một vệt vẻ tham lam. Tiên thiên đạo khí à, cái này là bực nào chân bảo, lại bị một cái thấp kém nhân tộc thu hoạch được, quả thực cũng là phung phí của trời a. Ông. Cổ Trần trầm mặc không nói, từng bước một đi đến, toàn thân trên dưới ngay tại tích góp một cỗ khí tức kinh khủng, kiếm ý tràn ngập, cắt liệt hư không. Thiên thiên kiếm ý. Thạch Thiên kinh hô, giật mình kêu to một tiếng, bị Cổ Trần trên thân tích xúc kiếm ý hù dọa. Đây là tiên thiên kiếm ý à, gia hỏa này vậy mà lĩnh ngộ tiên thiên kiếm ý, lập tức rất nhanh kịp phản ứng, không nhất định là hắn lĩnh ngộ. Có thể là theo cái kia một thanh tiên thiên đạo khí cấp bậc kiếm khí bên trong lấy được. Một thanh này tiên thiên kiếm khí, bản điện hạ muốn. Thạch Thiên hai mắt nhíu lại, nói ra lời nói này. Cổ Trần nghe cười lạnh nói, muốn, vậy liền nhìn xem ngươi có hay không cái này khả năng. Keng. Vừa dứt lời, Cổ Trần rút kiếm vung lên, tích xúc tới cực điểm kiếm y ầm vang bạo phát, đầy trời kiếm khi giống như một đạo ngân hà cuốn ngược, ù ù đánh tới. Đối mặt khủng bố như thế một kiếm, Thạch Thiên cũng nhịn không được biến sắc, trước người tám mặt thạch thuẫn cùng nhau rung động, nguyên một đám xếp cùng nhau, vậy mà tạo thành một mặt cực kỳ to lớn thạch thuẫn. Huyết mạch chi lực, gia tăng ta thân. Tùy theo hét lớn một tiếng, Thạch Thiên buộc phát ra thể nội một cỗ cường đại lực lượng, kích phát cổ lao huyết mạch chi lực phóng xuất ra. Vâng! Kiếm khí trường hà ngược lại cuốn tới, ầm ầm che mất thân ảnh của hắn, nháy mắt bị vô cùng kiếm quang nuốt vào trong đó. A chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, kiếm quang tán loạn, từ bên trong ngã ra một đạo thân ảnh chật vật, toàn thân vết thương chồng chết, kiếm khí quay quanh. Đó là Thạch Thiên, thê thảm quăng đi ra, trước mặt đạo khí thạch thuẫn vậy mà nứt ra một đường vết rách, để lòng hắn đau vô cùng. Thảm hại hơn chính là hắn trên thân lưu lại từng đạo kiếm ngân, lít nha lít nhít giao thoa, bên trong còn có từng tia từng sợi kiếm khí lở lở, vung đi không được. Ngươi! Phúc! Thạch Thiên há mồm muốn nói cái gì, kết quả phun ra một ngụm máu, từng tia kiếm khí đánh xuyên mặt đất, lưu lại từng đạo vết rách, phun ra sau cả người thư sướng rất nhiều. Thạch Thiên bị đả thương nặng. Đỉnh núi, kim tộc cường giả thanh niên chấn động vô cùng, nhìn qua bị trọng thương Thạch Thiên, khó có thể tin lại bị một cái nhân tộc đả thương nặng. Đây chính là Thạch tộc Thiên Tiêu, người xưng tiểu Thạch Vương, đã thức tỉnh cổ lão Thạch tộc huyết mạch, chiến lực kinh thiên. Nhưng ở Cổ Trần trong tay vậy mà bị trọng thương, thật không thể tin. Từ khi một thân nguyên thủy ma cốt đại viên mãn, thành tựu tiên thiên chân thể đại viên mãn về sau, Cổ Trần chiến lực thì đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ. Trước đó còn không rõ ràng lắm chiến lực của mình mạnh bao nhiêu, hiện tại đối lên vị này đã thức tỉnh huyết mạch chi lực Thạch tộc thanh niên Thiên Kiêu Thạch Thiên, mới thật sự hiểu cực hạn của mình. Chết đi. Cổ Trần hai mắt lộ hung quang, thân thể hóa thành một cái bóng giết tới trước mặt, một kiếm bổ vào Thạch Thiên mặt trước đó. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Ầm. Thạch Thiên chỉ tới kịp dùng thạch thuẫn ngăn tại trước mặt, liền bị Cổ Trần một kiếm đánh bay ra ngoài, nhưng vừa vặn mượn nhờ một kiếm này kéo dài khoảng cách. Đáng chết, nhân tộc khi nào sinh ra ngươi bực này nhân vật. Thạch Thiên một bên lui một bên tức giận hét lớn, tâm tình rất kém cỏi. Vốn là có tuyệt đối tự tin nghiền ép Cổ Trần, nhưng giao thủ một cái mới hiểu được sai. Sai không hợp thói thường, trái lại bị đối phương trọng thương áp chế. Hắn chấn chuyển động thân thể, điều động huyết mạch trong cơ thể chi lực vận hành toàn thân cao thấp, toàn thân vết thương nhanh chóng chữa trị, chớp mắt khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Tiểu tử, ngươi ép được ta vận dụng huyết mạch chi lực, hôm nay, ngươi nếu không chết, thật sự là thiên lý bất công. Thạch Thiên lại khôi phục tự tin, kích hoạt lên thể nội huyết mạch chi lực, không chỉ có chữa trị toàn thân thương thế, càng biến đến tự tin, cường đại. Cổ Trần nghe xong khinh thường cười một tiếng, cầu thí thiên lý. Chẳng lẽ ngươi không giết chết được ta cũng là thiên lý bất công? Đến chiến. Tiếng hét lớn truyền ra, Cổ Trần tăng tốc nhảy lên, người ở trên không rút kiếm, vô cùng kiếm ý hội tụ, đầy trời kiếm quang lộn xộn tuôn ra mà ra, hóa thành một màn ánh sáng bao phủ mà đi. Sơn thần chi huyết, phá thiên liệt địa. Thạch Thiên hét lớn, sau lưng nhảy lên một cỗ vô cùng ảo diệu, hào quang ngút trời, hóa thành một cây cán thạch mâu, thạch thương, lít nha lít nhít chỉ hướng Cổ Trần. Thương thương thương. Đầy trời thạch thương đánh tới. Phong mang vô song, hung hăng đụng vào kiếm khí trường hà phía trên. Hai cỗ lực lượng va chạm, một tiếng ầm vang, quang hà phá nát, kiếm khí cuồn cuộn, có thạch thương đánh xuyên tầng tầng kiếm khí, cũng có vô số là thạch mâu bị kiếm khí chạm diệt thành tro. Ầm. Đột nhiên, một đạo kiếm mang phá vỡ trùng điệp thạch mâu, hung hăng chạm tại Thạch Thiên trên thân, đem hắn liền người mang thuẫn đánh bay ra ngoài, một đường vẩy huyết. Lại một lần nữa bị trọng thương, Thạch Thiên sắc mặt khó coi, hắn lại còn là bại. Thạch Thiên, nhận lấy cái chết. Trong bụi mù truyền đến một tiếng hét lớn, thì thấy bóng người phá không mà đến, ánh kiếm phương phực, thẳng đến Thạch Thiên mi tâm, sắc cơ lạnh thấu xương. Đối mặt đáng sợ một kiếm, Thạch Thiên sắc mặt thảm biến, biết một kiếm này cực kỳ chí mạng, một cái sơ sẩy khả năng bị chém chết tại chỗ. Nhân tộc, làm càn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, viễn không truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ thấy hư không run lên, có đáng sợ quang mang kích xạ mà đến, chớp mắt đã tới. Cổ Trần hai mắt ngưng tụ, nhìn qua đột nhiên giết ra một vệt ánh sáng, không chút do dự quay người một kiếm bổ đi lên. Leng keng. Một tiếng vang thật lớn, đốm lửa nhỏ một chút vẩy ra, quang mang bay ngược, hóa thành một cái huyết hồng, cái rùi rung động ầm ầm, huyết quang trong suốt, làm người sợ run. Người nào? Cổ Trần híp mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo khôi ngô bóng người hoành không mà đến, rơi vào trước mặt hai người. Người tới lại là một vị thú nhân, tuổi trẻ, cường đại, khí tức phách liệt vô cùng. Mông Lôi. Thạch Thiên nhìn thấy người tới hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới vừa mới xuất thủ cứu hắn lại là thú nhân tộc đại điện phía dưới, Mông Lôi. Thạch Thiên, ngươi quá kém, lại bị một cái nhân tộc tiểu tử bức bách thành dạng này, nếu ta không đến, ngươi có phải hay không bị đối phương giết đi? Mông Lôi một mặt lạnh lùng quét mắt Thạch Thiên, trong lời nói lộ ra nồng đậm bất mãn, phảng phất tại nói ngươi thật làm ta quá là thất vọng. Ngươi Thạch Thiên tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Nhưng hắn không cách nào phản bác, bởi vì Cổ Trần thật đem hắn bức thành dạng này, hai lần trọng thương, đó căn bản không có cách nào phủ nhận a. Thú nhân. Cổ Trần mặt không biểu tình, trong lòng thoáng qua từng đạo suy nghĩ, nhìn thấy Mông Lôi xuất hiện, theo trên người đối phương ngửi được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Tiểu Hắc, rút lui. Khắc ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, không chậm trễ chút nào trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui. Chương 231, lấy một địch hai. Âm ầm chấn động âm thanh truyền đến, Hắc thổ xuất lĩnh 10.000 long kỵ trong nháy mắt đục xuyên Thạch tộc kỵ binh, giết về tới dưới tường thành. Hai lần trung phong, giết đến Thạch tộc người ngã ngựa đổ, lưu lại thi thể đầy đất, còn có ngã xuống đất gào thét từng thất giao mã. Bọn họ thua. Thạch tộc 10.000 kỵ binh, cùng Cổ Trần 10.000 long kỵ, cả hai chính diện trùng phong giao chiến. Lại là nhân tộc bên này thắng. Đáng sợ nhất là, cái kia 10.000 long kỵ một cái không có tổn thất, chỉ là có người thụ điểm vết thương nhẹ, mà lại chỉ là cánh tay một chút vết thương nhẹ. Còn lại lông tóc không tổn hao gì, từng cái người khoác thanh đồng trọng giáp, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, cho nên Thạch tộc bị nghiền ép hai lần, tổn thất nặng nề. Nếu không phải thú nhân đại điện phía dưới Mông Lôi đột nhiên giết tới, khả năng Thạch tộc thậm chí Thạch trời đều bị Cổ Trần chạm tại bộ lạc bên ngoài đây. Hồi thành. Cổ Trần thận trọng hạ lệnh, trực tiếp muốn dẫn Long Kỵ trở về thành tường bên trong. Muốn đi. Nhìn thấy Cổ Trần muốn lui về thành tường bên trong, Mông Lôi hai mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, bóng người nhoáng một cái đi tới Cổ Trần trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhất quyền đánh tới. Đông. Cổ Trần huy quyền nên kích, cả hai quyền đầu đụng vào nhau, bộc phát ra như sấm rền chấn động. Ngay sau đó một cỗ dồi dào khí lãng bao phủ ra, ầm ầm lập tức đánh bay mấy chục cái Thạch tộc kỵ binh, có người tại chỗ bị đánh chết. Còn tốt Cổ Trần bên này Long Kỵ khoảng cách xa, mà lại một đường trùng phong, hơn phân nửa đã tiến vào thành trong tường, còn lại gần một nửa tuy nhiên thụ ảnh hưởng nhưng vấn đề không lớn. Soạt, soạt soạt soạt. Bụi mù tán đi, hai người bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, Mông Lôi càng là trượt ngoài mấy chục thước mới đình chỉ. Xem xét lại Cổ Trần vẹn vẹn lui về sau ba bước thì dừng lại, toàn thân trên dưới khí tức lạnh thấu xương, cao thấp biết liền, thoạt nhìn là hắn càng hơn một bậc. Ngươi không tệ. Chắc không được có thể đem Thạch Thiên bức bách đến một bước này. Mông Lôi như có điều suy nghĩ mắt nhìn chật vật Thạch Thiên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cổ Trần, hiển nhiên thật bất ngờ thực lực của hắn cường đại. Vừa mới nhất quyền va chạm, hai người thế nhưng là cơ bản không có giữ lại, nhìn xem trung gian bắn nổ một cái hố liền có thể minh bạch. Mông Lôi xác định chính mình vừa mới dùng cựu thành lực lượng, mặc dù chỉ là đơn thuần nhục thân chi lực, nhưng vẫn là rơi hạ phong. Đến mức Cổ Trần, vừa mới nhất quyền chỉ dùng không đến 8 thành thân thể lực lượng, đem Mông Lôi trực tiếp đánh đi ra, hơn một chút. Đánh xong liền muốn chạy, giết cho ta đi vào. Bên kia, Thạch Thiên sắc mặt tâm trầm, bị Mông Lôi nhúng tay lại rất khó chịu, cảm giác mất đi mặt mũi. Nhìn thấy Cổ Trần Long Kỵ muốn rút lui, trong lòng của hắn giận dữ, không nói hai lời xoay người cưỡi hổ giao mang theo kỵ binh cùng đại quân đánh vào thành tường bên trong. Cút! Cổ Trần hét lớn, tay cầm thanh đồng thạch kiếm vung ra một kiếm. Đầy trời kiếm khí hội tụ, hóa thành một mảnh kiếm khí quang hà bao phủ mà đi. ầm ầm bổ ra một đầu vài trăm mét khe rãnh, ven đường chém chết vô số thạch tộc chiến sĩ. A ngươi đáng chết. Thạch Thiên chật vật né tránh, nhìn trên mặt đất hấp hối hổ dao, kém chút điên rồi. Nhân tộc, báo lên tên của ngươi. Bên này, Mông Lôi từng bước một đi tới, toàn thân trên dưới từng cái văn in dấu sáng lên kim quang. Hắn hai mắt hiện ra hồng quang, da thịt đỏ sậm, từng đạo kim sắc thú văn lấp lóe xen lẫn, phóng xuất ra một cỗ cường đại áp bách. Đối với sắp chết thú nhân, ngươi vẫn là không cần biết, biết cũng không có ý nghĩa. Cổ Trần đạm mạc trở về câu, tay cầm thanh đồng thạch kiếm, ngăn tại trước cửa thành, một người độc đấu trước mặt hai đại cao thủ thanh niên. Thạch Thiên, Mông Lôi, hai người đứng tại mặt đối lập, ý chí khóa chặt Cổ Trần. Vâng! Ba người khí thế va chạm, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, bụi mù loạn quyển. Giết! Chiến! Cơ hồ trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh cấp tốc bay lên không trung nhảy lên, ở giữa không trung cấp tốc giao thoa mà qua, truyền đến từng đợt tiếng leng keng, khí lãng cuồn cuộn. Phanh phanh phanh! Ba người cấp tốc giao thoa, mãnh liệt giao thủ, hóa ra từng đạo tàn ảnh, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, căn bản không phân biệt được ai là ai. Bị mông chi lực, chiến tranh tàn đạp. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, hư không sáng lên vô cùng quang mang, một tôn kim sắc bị mông cự thú hư ảnh hội tụ thành hình, đạp tan sơn hà, hủy thiên diệt địa. Đông long một tiếng, Cổ Trần cấp tốc né tránh, tránh qua, tránh né Mông Lôi một kích đáng sợ, có thể lúc này thời điểm, một cỗ khắc kinh khủng sát cơ vọt tới. Chết! Thạch Thiên cấp tốc lóe lên, tay cầm một cây thạch mâu xuyên qua mà đến, đâm vào Cổ Trần trên cổ mặt. Đinh một tiếng, đốm lửa nhỏ vẩy ra, thạch mâu dường như bị cách trở, vậy mà không cách nào đâm vào Cổ Trần cổ họng, chỉ đâm rách một chút da thịt. Làm sao có thể? Thạch Thiên kinh dị kêu to. Hắn trừng lớn hai mắt, không tin tưởng vào hai mắt của mình, chí cường xảo trá nhất kích, vậy mà không thể đâm rách Cổ Trần cổ họng, dường như thân thể của hắn là không thể phá vỡ. Cổ Trần giò xét tay nắm chặt thạch mâu, trong mắt lộ ra hung lệ, năm ngón tay dùng lực bóp, răng rắc một tiếng vang giòn, thạch mâu tại chỗ gây mất. Còn cho ngươi, Cổ Trần tay cầm đoạn mũi thương như thiểm điện đâm về Thạch Thiên. Cái sau hai mắt trừng lớn, kinh dị kêu to, tám mặt thạch thuẫn ngang ở phía trước, đinh đương một tiếng chặn Cổ Trần nhanh chóng đâm một cái. Tuy nhiên chặn Cổ Trần phản kích, nhưng thạch thuẫn lại kèn kẹt nứt ra, cái kia một vết nứt càng thêm to lớn, dường như tùy thời đều muốn sụp đổ. Đây chính là đạo khí a, tám mặt chân khí thạch thuẫn tạo thành đạo khí, phòng ngự lực cường đại, không nghĩ tới hai lần bị Cổ Trần đánh rách ra. Ngươi Thạch Thiên vừa muốn hét to, kết quả bị Cổ Trần một bàn tay đập đến, liền người mang thuẫn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện ở vài trăm mét bên ngoài, đè chết mấy cái thạch tộc kỵ binh. Lấy một địch hai, Cổ Trần lại còn có thể đem Thạch Thiên đánh đi ra, thật không thể tin. Người thật là mạnh mẽ tộc. Đỉnh núi, kim tộc cái vị kia đại công tử kinh nghi, nhìn lấy trong lúc kịch chiến ba người, Cổ Trần lấy một địch hai lại còn có thể đánh bay Thạch Thiên vị này tiểu thạch vương. Đây chính là gượng chống lấy Mông Lôi tấn công mạnh phía dưới hoàn thành, không thể tưởng tượng a. Ngươi dám không nhìn ta? Kích phát bị mông chi lực Mông Lôi nộ hống, sau lưng một tôn to lớn kim sắc bị mông, nửa người nửa thú hình thái phá lệ hung mãnh. Một chiêu một thức băng sơn đất nước, đánh ra cái này đến cái khác hô to, đáng tiếc đều bị Cổ Trần tránh khỏi. Tốt ta không nên không nhìn ngươi, cần phải đối xử như nhau. Cổ Trần nhiều một lần, tràn đầy bất đắc dĩ nói, vừa dứt lời, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt. Mông Lôi trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng không ổn. Một cỗ nguy cơ theo bên trái vọt tới, không nói hai lời trực tiếp nhất quyền đánh qua. Ầm. Hai nắm đấm va chạm, hư không lên sóng rền, khí tức cường đại hình thành khí lãng một vòng đảo qua, hai người song song tối lui. Mà Cổ Trần rơi xuống đất đạp một cái, cả người bay lên không trung đuổi theo, nhanh như thiểm điện, chớp mắt giết tới Mông Lôi trước mặt không xa. Người Mông Lôi kinh hãi, há mồm muốn nói cái gì liền bị Cổ Trần nhất quyền cứ thế mà nuốt trở vào. Phanh phanh phanh. Nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh tới. Hai người một cái lùi lại, một cái dồn sức, quyền đầu tăng theo cấp số cộng, đánh cho bốn phía vùng núi nổ tung, đá vụn xuyên không, bụi mù loạn mở ra tới. Giống, bị mông chiến thể, huyết mạch chi lực. Đại chiến một phen, Mông Lôi bị áp chế khó chịu, nhịn không được bạo phát nộ hống, kích phát huyết mạch trong cơ thể chi lực, hóa ra bản thân bị mông chiến thể. Cái này một tôn chiến thể, vẫn chưa hoàn toàn đại thành, các loại đột phá chiến thể mới tính chính thức đại thành, hắn hiện tại chỉ có thể coi là nửa bước chiến thể cảnh. Đông. Một tôn cao đến 19 mét hoàng kim bị mông xuất hiện tại trước mắt, nửa người nửa thú, hung sát vô cùng, thân phía trên khí tức mạnh làm cho người tràn đầy e ngại. Nhân tộc ngươi rất không tệ, ngươi giết ta nhị đệ, tam đệ, hôm nay ngươi phải chết, liền tộc nhân của ngươi đều một tên cũng không để lại. Thiến công, san bằng trước mắt nhân tộc bộ lạc. Mông Lôi hóa thân hoàng kim bị mông đứng ở đó, ở trên cao nhìn xuống Cổ Trần, lời nói lạnh như băng lộ ra đạm mạc sắc cơ, dường như đến từ chín ngày thần linh. Ầm ầm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, phía sau trùng trùng điệp điệp tới thú nhân đại quân động, cầm đầu từng cái kinh khủng cự thú người, nguyên một đám cao lớn uy mãnh, dữ tợn đáng sợ. Lít nha lít nhít, nhiều vô số kẻ thú nhân đại quân đánh tới, trên bầu trời, từng cái sư thiếu nhanh chóng tiếp cận, chớp mắt thì rết tới phụ cận. Ngao. Còn có 10 cái hình thể to lớn phi long, cấp tốc xoay quanh lao xuống, cái kia cường đại long uy khiến rất nhiều người chấn kinh cùng hoảng sợ. Thú nhân thực lực quả thực làm cho người kinh hãi, liền Thạch Thiên bọn người lẫm liệt động dung. Lúc này thời điểm, Thạch Thiên cũng không bảo lưu, toàn thân bước lên quang mang, thân thể tạch 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 bành trướng, chớp mắt hóa thành một tôn nham thạch cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn lập tức kích phát huyết mạch chi lực, hóa thành thạch tộc cường đại chiến thể, biến thành một tôn nham thạch cự nhân, một chút không so Ngông Lôi Hoàng Kim bị mông chiến thể nhỏ yếu. Thạch tộc nghe lệnh, giết vào thành, một tên cũng không để lại. Thạch Thiên hạ lệnh, trong tích tắc, vốn là bị đánh tan tổn thất to lớn thạch tộc kỵ binh, còn thừa lại 7000 kỵ binh hội tụ, phía sau 30000 thạch tộc chiến sĩ cùng nhau vào tới. Bọn họ phối hợp với thú nhân đại quân đoàn triển khai tiến công, muốn san bằng cái này nhân tộc bộ lạc. Đông đông đông. Thạch Thiên hóa thành nham thạch cự nhân, Ngông Lôi hóa thành một tôn hoàng kim bị mông, cả hai cùng nhau cất bước ép về phía Cổ Trần, muốn đem cái này nhân tộc cường đại thiên kiêu mà sát ở chỗ này. Muốn giết ta, vậy trước tiên giết các ngươi. Cổ Trần hai mắt mãnh liệt, nói xong hai tay sáng lên từng đạo thanh đồng quang mang, toàn thân cao thấp lập tức bị thanh đồng lưu động bao trùm, trong chớp mắt hóa thành một tôn cao 19 mét thanh đồng cự nhân. Mấy lần tu luyện thanh đồng bí giáp, Cổ Trần đã đem thanh đồng thân thể tu luyện đến 19 mét trình độ, đạt đến mức cực hạn. Nhân tộc, tất thắng. Cổ Trần rít lên một tiếng, thanh đồng thân thể nhảy lên cao mấy chục mét, ở trên cao nhìn xuống nhất quyền đánh tới hướng hoàng kim bị mông còn có nham thạch cự nhân. Chương 232, thảm liệt đại chiến. Đông. Một tôn thanh đồng cự nhân rơi xuống, khí lãng bất ngờ, cao mấy chục mét cho bụi bọc lấy đá vụn nổ bể ra tới. Giết. Nham thạch cự nhân nổ hống, hai tay huy động, đánh vào thanh đồng cự nhân trên thân, truyền đến từng tiếng loảng xoảng kịch liệt tiếng va đập. Mặt khác, hoàng kim bị mông hét giận dữ, đỉnh đầu một cái kim sắc góc cạnh phát sáng, tay cầm một thanh to lớn chiến chủ y đánh vào thanh đồng cự nhân lồng ngực. Làm. Phanh phanh phanh. Ba cái cự nhân kịch liệt chém giết, Cổ Trần hóa thành thanh đồng cự nhân lấy một địch hai, vậy mà đánh cho Thạch Thiên cùng Ngông Lôi luyện một chút chống đỡ, không ngừng lùi lại. Chiến đấu kịch liệt, tam đại cự nhân từ bên này đánh tới bên kia, một đường nghiền ép lật tung vô số thú nhân cùng người đá chiến sĩ.